Chương 117, 500 tiền chỗ lợi hại chương 117, 500 tiền chỗ lợi hại ngay tại phòng bếp bận rộn Ngô Chiêu đệ nghe vậy, đội vàng buông xuống công việc trong tay mà chạy ra. Nhìn thấy Lưu Hạo chỉ là tại chảy máu mũi, nỗi lòng lo lắng ngược lại là để xuống. Theo tay cầm lên bày tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên khăn lau liền hướng trên mặt hắn che. Ngửa đầu, một hồi liền không chạy. Trước đó Lưu Hạo cũng chạy qua máu mũi bình thường đều là phát hỏa đưa đến, Ngô Chiêu đệ lấy vì lần này cũng trước đó không sai biệt lắm. Chỉ là rất nhanh, nàng liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì dựa theo trước đó kinh nghiệm, ngửa đầu mấy phút, máu mũi liền có thể ngừng lại. Thế nhưng là lần này che tốt mấy phút, thế nhưng là Lưu Hạo chỉ cần túi lầu xuống, cái này máu mũi hoa một chút thì chảy ra. Đồng thời Lưu Hạo sắc mặt cũng càng phát tái nhợt. Mắt nhìn thấy cái này khăn lau đều muốn bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, Nô Chiêu đệ rốt cuộc gấp. "Lão Lưu, con của chúng ta giống như xảy ra chuyện." Ngay tại phòng ngủ nghỉ ngơi Lưu An Phúc nghe vậy, không tình nguyện đi ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, cũng là giật nảy mình. "Cái này, đây là thế nào à nha?" Nô Chiêu đệ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Ta cũng không biết à, ta nhìn thấy Hạo Nhi tại chảy máu mũi, ta cứ dựa theo trước đó biện pháp giúp hắn che, ai biết máu này ngăn không được. Mắt nhìn thấy Lưu Hạo đều nhanh mất đi ý thức. Lưu An Phúc đội vàng hướng về phía một bên đã dọa sợ Lưu Ngọc quát, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt thời gian tìm Hứa đội trưởng mượn xe bò. Rất nhanh Lưu Ngọc liền lái xe bò đến cửa chính miệng, lúc này Lưu Hạo đã triệt để đánh mất ý thức. Nô Chiêu đệ cùng Lưu An Phúc hai người luôn cuống tay chân đem hắn mang lên châu phía sau xe. Đợi cho tất cả mọi người sau khi ngồi yên, Lưu Ngọc dùng sức huy động dây cương, hung hăng quật lấy Hoàng Nưu trên lưng. Người trong thôn nhìn thấy trên xe bò Lưu Hạo máu me đầy mặt bộ dáng, giật nảy mình. Rất nhanh, Lưu ra một đoàn người liền lái xe bò ra thôn. Mắt nhìn thấy nhanh đến trong thôn vệ sinh viện, nguyên bản hôn mê Lưu Hạo đột nhiên phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi, ngay sau đó chậm rãi mở mắt, thoải mái hơn. Hạo Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng làm cha mẹ hủ chết. Nô Chiêu đệ hào không chê xoa xoa khỏe miệng của hắn máu tươi. Một bên Lưu An Phúc thấy thế, an ủi nói, Hạo Nhi, ngươi chờ, chúng ta lập tức liền đến vệ sinh viện chờ sau đó chúng ta liền. Lời còn chưa nói hết, bên hai liền truyền đến Lưu Hạo có chút sợ hãi thanh âm. Mẹ, làm sao hiện tại liền trời tối? Cha, ngươi ở đâu a? Ta tại sao không thấy được ngươi rồi? Trời thật hắc a, một chút cũng thấy không rõ. Nô Chiêu đệ vội vàng đem Lưu Hạo ôm vào trong lòng, mẹ tại, mẹ ở chỗ này. Mẹ, ta lạnh quá. Lưu An Phúc thấy thế, hướng về phía lái xe Lưu Ngọc quát, lão nhị, ngươi giá xe tốc độ nhanh một chút a. Lưu Ngọc nghe vậy, điên cuồng vung lấy dây cương, Hoàng Nưu bị đau, hướng phía hương vệ sinh viện cùng chạy tới. Tại vừa mới đến vệ sinh cửa sân thời điểm, Lưu Hạo nắm lấy Nô Chiêu đệ tay áo tay, vô lực rủ xuống, lại hôn mê đi. Lưu An Phúc thấy thế, khập khiễng xuống xe, hướng về phía vệ sinh trong nội viện quát, bác sĩ, người tới đây mau, cứu mạng à. Hạ Diêu thôn, Trần Căn Hoa hai cha con trước kia liền quét dọn xong ra vệ sinh. Giữa trưa đơn giản ăn phần cơm đồ ăn liền chủ động tới đến Trương gia phòng phía sau đất trống, thanh lý những cái kia bị đẩy ngã cục gạch. Nhìn thấy rất nhiều cục gạch đều bị rất bể, Trần Đại Tráng đau lòng không được, cha, Lưu Hạo thật là một cái xúc sinh à. Cái này cục gạch một khối liền muốn 3 phần tiền đâu, nát nhiều như vậy khối, đều là tiền a. Ai, rừng lớn, cái gì chim đều có. Trần Căn Hoa thở dài, cũng là tức giận đến không được. Mắt nhìn thấy tầng thứ nhất đều muốn xây xong, hiện tại toàn bộ bị người đẩy ngã, năm sau lại muốn tìm không thiếu thời gian xây lại. Đêm qua ngươi liền không nên ngăn đón ta, ta thật muốn hung hăng đánh Lưu Hạo xúc sinh kia dừng lại. Đại Tráng, không ngăn ngươi điểm, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Cái này Lưu Hạo dáng dấp cùng cái lao đầu, lại đánh không lại ta. Trần Đại Tráng nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Ta biết hắn đánh không lại ngươi, ta là sợ ngươi đem hắn đánh ra sự tình a. Trần Căn Hoa giải thích nói, ngươi từ nhỏ đã cưỡng, ta sợ ngươi cưỡng tính tình đi lên, thất thủ đem Lưu Hạo đánh chết. Trần Đại Tráng có chút không phục nói ra, ta lại không đốc, ra tay có chừng mực. Ngươi có cái dám phân tức, nắm chặt làm việc. Ngay tại hai người bận biểu khí thế ngất trời thời điểm, Trương Kiến Quốc cùng Trương Lỗi cầm điều cây chổi cùng thuần sắt đi tới. Hai người các ngươi có ý tứ gì? Tới làm việc cũng không gọi chúng ta đúng không? Trương Kiến Quốc dương giả tức giận nói. Lão Trương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn xem cái này vất vả xây tốt cục gạch bị đẩy ngã, có chút đau lòng, muốn thừa dịp hôm nay có thời gian tới hợp quy tắc một chút. Trần Căn Hoa vội vàng giải thích nói. Trong lòng của hắn thủy chung là ấy nấy. Kẻ cầm đầu không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lưu Hạo, là hắn trên danh nghĩa cháu trai. Lúc đầu cái này tu nhà tiền chính là người Trương gia gia hiện tại lại bởi vì Lưu Hạo tên xuất sinh này, dẫn đến bây giờ cục diện, nếu là hắn cũng không làm chút gì, trong lòng thật băn khoăn. Ai nha, hai chúng ta nhà hiện tại càng ngày càng tốt, trong thôn có người đỏ mắt bình thường, phòng này bị người lấy ngã, chúng ta năm sau lại tu một lần là được rồi. Trương Kiến Quốc cười trấn an nói. Một bên Trương Lỗi nói bổ sung, cha ta nói không sai, làm việc tốt thường gian nan mà. Lỗi ca, nhà ngươi vệ sinh quét dọn xong không? Không có làm xong. Chờ sau đó ta quá khứ giúp ngươi. Trần Đại Tráng cười ngây ngô nói. Làm cho tới trưa, kết thúc. Trương Lỗi cười cười, ngày mai buổi sáng đi tế tổ, cùng đi sao? Hạ Diêu thôn bên này tập tục ngoại trừ thanh minh, chúng dương đi tế tổ bên ngoài, 30 Tết buổi sáng có thời gian cũng sẽ đi một chuyến. Hạ Diêu thôn bên này nghĩa địa ngay tại phía đông trên núi, đi đường chừng nửa canh giờ liền có thể đến, ngược lại cũng không coi là xa xôi. Cha, chúng ta đi sao? Trần Đại Tráng nhìn hướng phụ thân của mình. Tế tổ loại chuyện này vẫn là phải cùng gia trưởng bối thương lượng. Đi, chúng ta cùng đi. Trần Căn Hoa vừa cười vừa nói. Hắn là nên mang theo Đại Tráng đi mộ tổ một chuyến hảo hảo tế điện một phen. Nếu không phải tổ tông phù hộ, Đại Tráng cũng không có vận may như thế này, có thể cùng Trương Lỗi làm huynh đệ, ra thời gian cũng không có khả năng trôi qua như thế náo nhiệt. Trương Lỗi nói ra, được, kia cứ như vậy định tốt, tế tổ đồ vật ta lát nữa đi lội trong thôn mua. Trong thôn liền có giấy đâm cửa hàng, những vật này cũng là không cần đi trong huyện. Ta cũng đi. Trần Đại Tráng hiện tại một ngày không đi theo Trương Lỗi liền toàn thân không được tự nhiên. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên làm việc, tốc độ này ngược lại cũng không chậm. Trải qua một giờ phân đấu, những cái kia tán loạn trên nền móng cục gạch đã bị một lần nữa hợp quy tắc đến bên cạnh, hư hao cùng hoàn chỉnh cục gạch chia làm hai đống, chỉ đợi năm sau một lần nữa khởi công tu kiến. Sau khi hết bận, Trương Kiến Quốc hô hào Trần Căn Hoa đi ra đi uống rượu. Hai người hiện tại xem như điển hình bạn rượu, ba ngày hai đầu chính là uống. Trần Đại Tráng thì là theo chân Trương Lỗi hướng trong thôn tiến đến. Chương 118, Tuấn Không Lý Tuyến chương 118, Tuấn Không Lý Tuyến sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Trương Trần hai nhà người tại cửa Trương gia tụ hợp. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa trong tay hai người khiên quốc, bên hông cải lấy liêm đao. Về phần Trương Lỗi cùng Đại Tráng thì là dẫn theo hôm qua đi trong thôn giấy đâm trải mua nguyên bảo ngọc đến. Kiểm tra không có bỏ sót về sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng trên núi mộ tổ bên kia đi đến. Lần này tế tổ hai nhà chỉ đi bốn người. Trần Gia Ngô Thục Phương bởi vì tê liệt tại giường, không có cách nào đi. Về phần Lý Tú Liên bởi vì muốn chuẩn bị ban đêm đêm trừ tịch đồ ăn, tại phòng bếp vẫn bận sống, cũng không có đi. Còn có Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa bởi vì niên kỷ quá nhỏ, tăng thêm đường núi quá gập ghềnh dốc đứng, cũng không dám để cho bọn hắn đi theo. Hơn nửa giờ về sau, một đoàn người cuối cùng đã tới mộ tổ vị trí. Trương Lỗi, ngươi cùng Đại Tráng trước tiên đem hai chúng ta ra tổ mộ phần chung quanh cỏ dại chỉnh đốn một chút, ta cùng ngươi Trần Thúc đi bên cạnh đánh hai cái thẳng cỏ. Trương Kiến Quốc căn dặn một tiếng về sau, liền cùng Trần Căn Hoa hướng một bên hoang đi tới. Được rồi, cha. Trương Lỗi lên tiếng hướng nhà mình mộ tổ bên kia đi đến. Trần Đại Tráng thì là đi hướng một bên khác. Mảnh này nghĩa địa không nhỏ, bên trong mai táng đều là hạ diêu thôn tiền bối, trong đó đại bộ phận đều là tham gia qua kháng chiến tiền bối mộ quần áo. Trương Lỗi ra ra chính là một cái trong số đó. Hậu thế Cám Nam lưu truyền một câu nói như vậy, loạn thế đánh trận, thịnh thế làm công. Trương Lỗi biểu thị phi thường tán đồng. Theo mới tinh thẳng cỏ trồng chất tại mộ phân nọ, tế tổ hoạt động cũng bắt đầu. Hai nhà người bắt đầu đốt tiền giấy nguyên bảo, điểm hương đến, cùng an nghỉ dưới đất tiền bối nói mình tưởng niệm. Tế tổ hoàn thành, vừa ăn cơm trưa xong Trương Lỗi liền bị Lý Tú Liên đuổi đi trong thôn, để hắn đi gọi Tần Tuyết Như vào nhà cùng một chỗ qua giao thừa. Dựa theo Lý Tú Liên ý tứ, nếu là tương lai con dâu Tần Tuyết Như không có qua tới, Trương Lỗi đứa con trai này cũng không cần trở về. Trương Lỗi không có cách, chỉ có thể cười khổ cam đoan nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong thôn, vệ sinh viện. Bác sĩ, con ta thế nào? Bên ngoài hành lang, Lưu An Phúc có chút vội vàng hỏi. Tình huống thật không tốt, Lưu Hạo đồng chí không phải thường quy sinh bệnh, mà là không biết loại nguyên nhân nào tắc kinh mạch, dẫn đến khí huyết bình hành. Bác sĩ cao mày, do dự nói. Vậy các ngươi nắm chặt chị a. Lưu An Phúc nắm lấy cổ áo của hắn gầm thét nói, các ngươi không phải bác sĩ sao? Nắm chặt nghĩ biện pháp cho con ta chữa bệnh a. Ngươi cho rằng ta nếu là có biện pháp, ta có thể không chữa bệnh cho hắn? Bác sĩ tránh thoát, ngữ khí cũng lạnh rất nhiều, nhưng là bây giờ căn bản cũng không biết hắn bị bệnh gì, ta làm sao chữa? Có thể hay không cùng trước đó con ta tay phải cắt có quan hệ? Lưu Hạo đồng chí tay phải cắt vết thương khôi phục rất tốt, cùng cái kia không có một chút quan hệ. Bác sĩ vội vàng nói, cái này Lưu Hạo đoạn giải phẫu chính là hắn làm, hắn mới sẽ không nốc đến nói hiện tại bệnh cùng trước đó giải phẫu có quan hệ, cái này không phải mình tìm kích thích sao? Lại nói, hiện tại Lưu Hạo bệnh tình vốn là cùng tay phải đoạn giải phẫu không quan hệ, hắn cũng không nói sai. Không biết bệnh gì? Bác sĩ cũng không biết bệnh gì. Lưu An Phúc tự lẩm bẩm, phản phất mất hồn. Cái kia, sát vách phòng còn có bệnh nhân, ta đi qua một chuyến. Bác sĩ tìm cái cớ liền chạy ra. Chẳng biết lúc nào, Nô Chiêu đệ đi tới bên cạnh hắn. Lao Lưu, tiền của chúng ta đều sử dụng hết. Tiền này vẫn là lần trước bởi vì Lưu Hạo phát sốt, tìm Hứa Kiến Quân mượn tới, còn lại vốn cũng không nhiều. Chỉ là câu nói này phảng phất thành đẻ chết Lưu An Phúc cuối cùng một gốc rơm rạ. 3. Hắn hướng về phía Ngô Chiêu đệ trên mặt chính là một bàn tay, người cái lũ đàn bà thối tha đang nói cái gì, trong này nằm thế nhưng là chúng ta nhi tử, không có tiền liền không sẽ nghĩ biện pháp sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết? Đổi lại bình thường, đối mặt Lưu An Phúc bàn tay, Ngô Chiêu đệ sẽ chỉ dùng trầm mặc vừa đi vừa về ứng. Thế nhưng là lần này, khó chịu đến cực điểm, Ngô Chiêu đệ lần đầu phản bác, chúng ta đã không có tiền. Trong thôn còn có ai sẽ cho chúng ta mượn tiền? Mà lại liền Hạo Nhi như bây giờ trạng thái, sống không bằng chết a. Ta nhìn hắn như thế khó chịu, trong lòng ta đau quá a. Lưu Hạo hôm qua tại trên xe bỏ thành tỉnh một lần, lại tại vệ sinh cửa sân hôn mê đi. Tại bác sĩ kiên trì không ngừng cứu trợ dưới, Lưu Hạo đêm qua lại khôi phục ý thức, nhưng là triệu chứng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cách một đoạn thời gian liền bắt đầu thổ huyết, bên giường ống nổ đều đã đầy nhiều lần. Nhưng vào lúc này, giường bệnh cửa phòng từ bên trong bị người mở ra. Lưu Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem cha mẹ của mình. Cha mẹ, đại ca giống như lại không được. Lưu An Phúc vợ chồng thấy thế, vội vàng bảo vào. Chỉ gặp trên giường bệnh Lưu Hạo ghé vào bệnh bên trên giường, không ngừng hướng phía ống nổ bên trong phun máu. Hạo Nhi, ngươi không sao chứ? Nô Chiêu đệ không ngừng khẽ bước phía sau lưng của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Nguyên bản sắt vách mấy giường còn có bệnh nhân, nhưng nhìn đến Lưu Hạo khủng bố như vậy chứng bệnh, trước tiên liền để người trong nhà cho hắn đổi cái phòng bệnh. Lúc này lớn như vậy phòng bệnh chỉ có bọn hắn một nhà người, cùng Lưu Hạo không ngừng thổ huyết thanh âm. Nôn một hồi lâu, Lưu Hạo mới chậm tới, nằm ở trên giường, so như tiểu tụy. Hai cánh tay trên không trung không ngừng khoa tay lấy cái gì. Thấy cảnh này, Lưu An Phúc cùng Nô Chiêu đệ ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tuấn Không Lý Tuyến, thần tiên khó cứu a. Cha, mẹ, ta muốn về nhà. Lưu Hạo chẳng biết lúc nào thanh tỉnh lại, có chút hư nhược nói: "Tốt, chúng ta về nhà, trở về qua giao thừa đi." Cùng lúc đó, Trương Lỗi cũng đến trong thôn tiểu học giáo sư túc xá lầu dưới. Vừa mới chuẩn bị hô người, liền thấy Tần Tuyết Như mặc quần áo đẹp đẽ ngay tại lầu 2 ban công nâng má, cười khanh khách nhìn xem hắn. "Sao ngươi lại tới đây?" "Hôm nay giao thừa, mẹ ta để ngươi gọi ngươi đi ra cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ là Lý Thẩm muốn ta đi." "Ta cũng nghĩ." "Thật, thật." Đạt được khẳng định đáp án về sau, Tần Tuyết Như trong mắt tràn đầy ý cười, quay người liền hướng dưới lầu chạy tới. Ngay sau đó một cái bước xa liền nhào vào Trương Lỗi trong ngực, tự lẩm bẩm: "Ngươi tới thật muộn, ta cũng chờ ngươi cho tới trưa." Kỳ thật đi huyện thành mua đồ Tết thời điểm, Trương Lỗi liền nói với nàng cùng một chỗ ăn Tết sự tình. Cho nên sáng sớm bên trên nàng liền mặc vào mình nhất quần áo đẹp đẽ tại ký túc xá chờ lấy. Trương Lỗi sờ lên Tần Tuyết Như mái tóc, ôn nhu nói: "Lần sau ta sớm một chút." Hai người nắm tay đi tại hồi hương trên đường nhỏ, nói thì thầm. Tại trải qua một cái giao lộ thời điểm, vừa bạn nhìn thấy Lưu Ngọc lái xe bỏ từ một bên hướng bọn hắn bên này đi tới. Con đường phía trước tương đối hẹp, cưỡng ép chen qua thứ, có thể sẽ cùng xe bỏ đụng vào. Nhất là lái xe vẫn là cùng mình có mâu thuẫn Lưu gia. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi lôi kéo Tần Tuyết Như ngừng lại, để xe bỏ trước đi qua. Tần Tuyết Như cũng nhìn thấy khác một bên xe bỏ, không nói gì, yên lặng đứng ở Trương Lỗi một bên. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy trên xe bỏ so như tiểu thụy Lưu Hạo lúc, nhịn không được đem đầu chống đỡ tại Trương Lỗi bả vai, không còn dám nhìn. Trương Lỗi nhìn thấy Lưu Hạo bộ dáng như vậy, nội tâm ngược lại là vô cùng bình tĩnh, biết đây là lao quét đầu thủ bút. Tại xe bỏ trải qua thời điểm, Lưu An Phúc một đoàn người đều không cùng Trương Lỗi chào hỏi, phản phất không nhìn thấy Trương Lỗi người này. Ngược lại là dầu hết đèn tắt Lưu Hạo khi nhìn đến Trương Lỗi thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Chương 119, vô cùng náo nhiệt qua giao thừa. Chương 119, vô cùng náo nhiệt qua giao thừa. Trương Lỗi dẫn Tần Tuyết Như đến cửa thôn thời điểm tiện thể đi chuồng bò đem lão quách đầu cũng cho gọi lên. Một nhóm ba người trở lại Trương gia thời điểm, Trương Kiến Quốc chính tại cửa ra vào dán câu đối. "Trương Lỗi, ngươi trở về vừa vặn, nhìn xem tiếp sai lệch không có." "Mẹ ta đâu?" Trương Lỗi có chút nghi ngờ hỏi. "Mẹ ngươi ngay tại nhà vệ sinh cho lão tam tắm rửa đâu, bọn hắn nói nhau nhau lấy muốn mặc quần áo mới phục." Cám nam bên này một mực từng có năm mặc quần áo mới tập tục, nhất là tiểu hài tử mong đợi nhất. Mỗi lần đến giao thừa ngày ấy, chỉ cần ăn cơm trưa, từng nhà tiểu hài liền sẽ la hét muốn tắm rửa thay đổi quần áo mới, tốt ra ngoài cùng trong thôn những người khác khoe khoang một phen. Năm ngoái thu hoạch không tốt, Trương gia phân đến tiền thiếu, tăng thêm Trương Lỗi khi đó đang đi học phải bỏ tiền, cho nên cũng không có cho Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa làm quần áo mới. Bởi vì chuyện này, hai cái tiểu gia hỏa vụng trộm lau nhiều lần nước mắt. Năm nay có Trương Lỗi giúp đỡ ra, cuối cùng là để hai cái tiểu gia hỏa mở mày mở mặt trong chốc lát. Tới gần giao thừa hai ngày này, trong thôn liền vụn vặt lẻ tẻ sẽ truyền đến tiếng pháo nổ. Trương Dương một mực quấn lấy Trương Lỗi cũng muốn chơi pháo, Trương Lỗi không có cách nào khác, chỉ có thể đem 100 vang lên treo roi phá hủy, sau đó cho hắn đốt một điếu mảnh hương, để hắn đi bên ngoài điểm chơi. Tiểu hai tử sự tình quên mất nhanh, trước đó Lưu Hạo để lại cho hắn bóng ma tiêu tán không sai biệt lắm. Hai ngày này cơm nước xong xuôi liền cất bao trùng pháo, điểm một cây mảnh hương liền đi ra ngoài bắn pháo chợ đi. Tăng thêm hắn một cái khác trong túi còn thỉnh thoảng mang một ít mãi đường, trong lúc nhất thời thành trong thôn tiểu đồng bọn ở giữa nhân vật phong vân. Chỉ là hôm nay, Trương Kiến Quốc cùng Trương Lỗi hai người vừa tiếp xong trên cửa chính câu đối xuân, liền thấy Trương Dương khóc sướt mướt đi đến. "Thế nào đây là?" Trương Lỗi sợ mình đệ lại bị người khi dễ, vội vàng chạy tới. "Đại ca, đau." Trương Dương nâng lên tay phải của mình, lộ ra có chút trắng bệnh ngón tay cái cùng ngón trỏ. Sau đó khóc khóc chít chít đem phát sinh sự tình nói một lần. Nguyên lai hôm nay chơi pháo đốt chơi hảo hảo đột nhiên có cái tiểu đồng bọn nói muốn nhìn chạy không vang. Chạy không vang là bên này thổ ngữ, ý tứ chính là pháo đốt trên không trung bạo tạc. Trương Dương nghe xong, lập tức hứng thú, ỷ vào mình mấy ngày nay bắn pháo trận thủ pháp càng ngày càng thuần thục, không chút do dự liền đáp ứng xuống. Hắn dùng hương nhóm lửa kiếp nổ về sau, trong tay nắm đuốc mới chỉ nghiệm, trực tiếp bên trên miệng thổi thổi. Kết quả còn không có kịp phản ứng cái này pháo đốt liền trong tay nổ tung, đem hai ngón tay nổ trắng bệnh. Nghe xong Trương Dương tự thuật, Trương Lỗi mặt mũi tràn đầy nén cười nói ra: "Nhị đệ, ngươi ngược lại là rất dũng." "Đau, đại ca." Trương Dương nhìn đến đại ca cười nhạo mình, khóc càng thương tâm. 100 vang bên trong thuốc nổ rất ít, coi như nổ tới tay cũng sẽ không xuất hiện nắm tay nổ đoạn tình huống xuất hiện, nhưng là khó chịu 2-3 ngày khẳng định là muốn. "Ta nhìn ngươi về sau còn dám chơi như vậy pháo được không?" Trương Kiến Quốc hiện trách nói. Nhìn thấy Trương Dương khóc lợi hại, một mực trầm mặc lao quét đầu đột nhiên nói ra: "Nếu không để cho ta thử một chút ta." Trương Lỗi trong lòng căng thẳng, nhưng nhìn đến già quét đầu ánh mắt bên trong không có chút nào sát khí, vẫn gật đầu. Đạt được Trương Lỗi cho phép về sau, lao quét đầu mới đi về phía trước một bước, ngồi xổm ở Trương Dương trước mặt. "Trương Dương bé con, không có ca, lao quét đầu cho ngươi xoa xoa lại khác biệt." Chỉ gặp lao quét đầu vừa nói chuyện, một bên dùng tay tại Trương Dương thụ thương lòng bàn tay phải nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trương Dương liền ngừng tiếng khóc, có chút khó tin nhìn xem ngón tay của mình, quét ra ra, ta giống như không đau. "Không đau liền tốt." Lao quét đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Kiến Quốc: "Lão Trương, da có dầu trẻ không? Cho tiểu gia hỏa lại bôi điểm dầu trẻ, rất nhanh." Trương Kiến Quốc nhẹ gật đầu, lôi kéo Trương Dương hướng phòng bếp đi đến. Một bên Trương Lỗi thấy cảnh này, có chút chấn kinh. Hắn vẫn cho là 500 tiền bất quá là âm hiểm tàn nhẫn điểm huyệt thuật, không nghĩ tới còn có trị bệnh cứu người công hiệu. Chỉ bất quá người ở chỗ này tương đối nhiều, hắn cũng không có hỏi. Không đầy một lát, Lý Tú Liên cùng thay đổi quần áo mới Trương Tiểu Hoa từ trong nhà vệ sinh ra. "Nhi tử, ngươi cũng nắm chặt đi tắm, thay đổi quần áo mới." "Mẹ, ta ngày mai đổi lại đi, hôm nay lười nhắc đổi." Trương Lỗi cười khổ nói. Làm người hai đời, đối diện năm đổi quần áo mới thật không có như thế chấp nhất. Chỉ là nhìn xem mẫu thân không ngừng thúc giục, Trương Lỗi cũng chỉ có thể thức thời ôm quần áo mới đi nhà vệ sinh tắm rửa. Tần Tuyết Như thì là chủ động đem Trương Lỗi đổi lại quần áo đều dùng chân buồn giả lên, sau đó yên lặng bưng đến ép bên giếng nước bắt đầu thanh tẩy. Hiện tại Tần Tuyết Như đã là Trương Lỗi đối tượng, cho nên nàng làm như thế, Lý Tú Liên cũng không có ngăn đón, mà là một mặt vui mừng hướng phòng bếp đi đến. Trương Kiến Quốc thì là hô hào lão Quách đầu tiến vào đại sảnh, trên TV truyền đến kịch Hoàng Mai khúc thanh âm. Lò sưởi bên cạnh đặt vào một cái khay, phía trên bày biện các loại từ trong huyện mua được trái cây điểm tâm. Lão Quách đầu do dự nửa ngày, từ khay bên trong cầm một khối nhỏ đông lạnh gạo đường nhét vào miệng bên trong. Lão Quách đầu, đừng câu thúc, muốn ăn cái gì mình cầm. Trương Kiến Quốc cho hắn đưa chén nước trà quá khứ, uống điểm trà, giải giải dính. Tạ ơn. Lão Quách đầu đem nước trà nhận lấy, hơi không có trước đó như vậy câu nệ. Hai người câu được câu không trò chuyện. Không bao lâu, Trương Lỗi liền tắm xong đổi lại quần áo mới từ nhà vệ sinh đi ra. Chỉ gặp hắn mặc một thân xanh đen sắc tiểu áo tôn trung sơn, phối một đôi nhỏ giày da, thấy vừa phơi xong quần áo Tần Tuyết Như đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Trương Lỗi, ngươi mặc bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Thật sao? Trương Lỗi thử lấy răng cười cười. Tần Tuyết Như xoa xoa trên tay nước, đi tới Trương Lỗi trước mặt, nhu hòa cho hắn sửa sang lấy cổ áo. Ừm, ta Tần Tuyết Như coi trọng nam nhân chính là đôi mắt. Trương Lỗi nghe vậy, nhịn không được sờ sờ chóp mũi của nàng, ngươi miệng ngược lại là rất biết nói chuyện. Không để ý tới ngươi. Tần Tuyết Như có chút thẹn thùng hướng phòng bếp chạy tới. Hôm nay đêm chủ tịch, phòng bếp khẳng định cần làm rất nhiều đồ ăn, nàng nghĩ đi qua hỗ trợ. Theo sát trời dần dần tối xuống, bận rộn đến trưa Lý Tú Liên cùng Tần Tuyết Như cuối cùng là đem cuối cùng một món ăn bưng lên đại sảnh bốn trên bàn bông. Ăn cơm tất nhiên lạc. Lý Tú Liên cười thét to một tiếng. Trần Căn Hoa còn có Trần Đại Tráng hai người lần này cũng tại Trương gia cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, sợ không ngồi được nhiều người như vậy, hai người bọn họ đem trong nhà tứ phương bàn cũng trở tới, cùng Trương gia cái bàn liệu ở cùng nhau. Nhưng tha là như thế này, đồ ăn vẫn là kém chút bảy không hạ. Chỉ riêng món ngon liền có thịt kho tàu lợn rừng cụ tay, kho đầu heo thịt, thịt khô xào cọng hoa tỏi non, ngọt miệng lạp xưởng lấy cả rốt hầm thịt dê, càng đừng đề cập còn có rất nhiều nói ngon miệng thức ăn chay. Mọi người thấy nhiều như vậy ăn ngon đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây coi như là chân chính qua cái năm méo. Đám người tương hố vây quanh ngồi xuống, ngọt miếng thịt lớn uống rượu, trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng. Sau khi cơm nước no nê, cửa Trương gia cũng ngồi đầy thôn dân, cùng một chỗ nhìn xem đặc sắc tiết mục TV, náo nhiệt vô cùng. Chỉ là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Lưu gia bên kia quang cảnh liền thảm đạm hơn nhiều. Chương 120, chó cắn chó một miệng lông. Chương 120, chó cắn chó một miệng lông. Lưu Hạo từ khi sau khi về nhà, trạng thái càng kém, ý thức khi có khi không. Nô Chiêu đệ cố nén trong lòng bi thống, cho hắn làm điểm cháo, thế nhưng là mỗi lần vừa mới cho ăn xuống dưới liền sẽ bị Lưu Hạo miệng bên trong máu tươi lao ra. Một bên Lưu An Phúc nhìn thấy cái này triệu chứng cũng biết Lưu Hạo ngày giờ không nhiều, trong lòng của hắn vô cùng buồn rầu, nhất là hôm nay vẫn là giao thừa. Vốn là người một nhà thật vui vẻ thời gian, kết quả lại biến thành bây giờ quang cảnh như vậy. Cha, chuẩn bị cho ta hậu sự đi. Đột nhiên, bên hai truyền đến Lưu Hạo hư nhược thanh âm. Lưu An Phúc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Hạo chính một mặt lạnh nhạt nhìn xem chính mình. Hạo Nhi, ngươi sẽ không có chuyện gì, lại không cong liền tốt. Một bên Ngô Chiêu đệ cũng phụ hòa nói, đúng, cha mẹ đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lưu Hạo chậm rãi lắc đầu, vô dụng, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thần tình phức tạp. Cha, mẹ, về sau các ngươi cố gắng chiếu cố đệ đệ đi, đừng có lại đi trêu chọc Trương gia. Lưu Hạo đem bây giờ kết quả trở thành lao thiên đối với mình trừng phạt, hắn không oán bất luận kẻ nào. Triệt để bỏ xuống trong lòng oán hận về sau, Lưu Hạo khoác lên mép giường tay cũng là vô lực rủ xuống, cứ như vậy đi. Hạo Nhi, Nô Chiêu đệ thấy thế, bạo phát ra cực kỳ bi thương tiếng hô hoán. Một bên Lưu An Phúc cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, cuối cùng vẫn là rơi xuống người đầu bạc tiễn người đầu xanh kết cục. Nhưng vào lúc này, lớn cửa bị đẩy ra, Lưu Ái Linh đi đến. An Phúc, Lưu Hạo đây là. Còn ta Lưu Hạo, chết. Chết rồi. Chết như thế nào? Lưu Ái Linh nhìn xem hai ngày trước còn nhảy nhót tương bừng Lưu Hạo, đột nhiên liền chết, lập tức giật mình không thôi. Không biết. Bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Lưu An Phúc song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực. Bác sĩ cũng không biết chuyện. Lưu Ái Linh hoảng sợ nói: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Lưu An Phúc đột nhiên hung tợn nhìn về phía Lưu Ái Linh, "Đều là ngươi cái lao giả, nếu không phải ngươi để Lưu Hạo đi trả thù Trương gia, con ta cũng sẽ không xảy ra sự tình." "Lưu An Phúc, ngươi nói gì vậy?" Lưu Ái Linh có chút không vui, "Chính ngươi cũng đã nói, Lưu Hạo nguyên nhân cái chết không rõ, hiện tại làm sao quái lên ta tới? Lại nói, việc này cũng không nhất định cùng người Trương gia có quan hệ." Mặc dù nàng cũng rất đáng ghét Trương gia, nhưng là lúc này nàng cũng chỉ có thể giúp Trương gia nói chuyện, nếu không Lưu Hạo chết không phải cùng mình cũng có liên quan rồi. Ta không cần quan tâm nhiều, ta chỉ biết là con ta hiện tại chết. Nô Chiêu đệ ở một bên quên đủ, lão Lưu, ngươi đừng cố chấp như vậy, từ lần trước Hạo Nhi trả thù Trương gia về sau, người ta đến đều chưa có tới, vấn đề này cùng Trương gia làm sao dắt dính líu quan hệ. 3. Lưu An Phúc trở tay chính là một cái bàn tay quả tới. Lũ đàn bà thối tha, nhi tử vừa mới chết, ngươi liền đứng ở bên cạnh thay Trương gia nói tốt. Bởi vì Lưu Hạo đột nhiên qua đời, Nô Chiêu đệ vốn là cực kỳ bi thương, bị Lưu An Phúc cái này nén giận một bàn tay trực tiếp đánh đã bất tỉnh. Một bên giữ im lặng Lưu Ngọc, vội vàng đem mẫu thân mình đỡ lên, lại là ấn huyệt nhân trung lại là vô ngực, thật vất vả mới khiến cho Ngô Chiêu đệ trở tới. "Lưu An Phúc, ngươi đừng xúc động như vậy, việc này đã cùng Trương gia không quan hệ, có khả năng hay không Lưu Hạo cùng những người khác kết thủ?" Lưu An Phúc suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Chúng ta thôn cứ như vậy lớn, cũng chỉ có những người này, ngoại trừ chuồng bò lao quách đầu là mười mấy năm trước chạy nạn tới, cái khác đều là sinh trưởng ở địa phương Hạ Diêu thôn người, Lưu Hạo có thể với ai kết thù? Chẳng lẽ lại là nhìn chuồng bò lao quách đầu dở trò xấu đem con ta Lưu Hạo giết chết? Lời nói này ra, Lưu An Phúc đều có chút không tin. Lao quách đầu lúc trước chạy nạn tới thời điểm, tùy tiện cái người trong thôn đều có thể khi dễ hắn. Nhưng là bất kể thôn dân như thế nào khi dễ hắn, lao quách đầu từ đầu đến cuối đều là cười ha hả biểu lộ, phảng phất là cái sẽ không tức giận đồ đần. Nếu là lao quách đầu có loại thủ đoạn này, Hạ Diêu thôn người đoán chừng đều nhanh muốn chết hết. Được rồi, đã vấn đề này thảo luận không ra một kết quả không ngại trước thả một chút. Lưu Ái Linh nhìn xem Lưu Hạo màu xanh tím gương mặt có chút chán ghét quay đầu đi chỗ khác, trước mắt việc cấp bách là nắm chặt cho Lưu Hạo xử lý hậu sự. "Cha, ta đi thông chi Hứa đội trưởng." Lưu Ngọc do dự hỏi. "Hạ Diêu thôn nếu là nhà ai có người đã qua đời, đều sẽ thông báo cho đội sản xuất giải, sau đó đội sản xuất giải sẽ tổ chức một ít nhân thủ qua đến giúp đỡ." "Được, ngươi đi đi." Lưu An Phúc phất phất tay. Nô Chiêu Đệ thì là yên lặng đứng dậy, từ tủ quần áo bên trong cầm một thân quần áo mới ra. Bộ quần áo này vẫn là nàng tự tay cho Lưu Hạo làm, vốn nghĩ lúc sau tiết cho Lưu Hạo một kinh hỉ, ai có thể nghĩ bây giờ lại có đất dụng võ. "Biểu cô, ta muốn cho Hạo Nhi lau thay quần áo, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này nhìn sao?" Nô Chiêu Đệ sắc mặt bình tĩnh nhìn Lưu Ái Linh. Muốn nói Nô Chiêu Đệ lúc này hận nhất người, không phải Lưu Ái Linh không ai có thể hơn. Nếu không phải nàng tới, Lưu Hạo vẫn như cũ mỗi ngày trong nhà đợi, mặc dù có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là tốt xấu mệnh còn tại a. Nhưng bây giờ nàng Hạo Nhi mệnh đều ném đi a. Nghe nói như thế, Lưu Ái Linh tuy có không vui nhưng là cũng chỉ có thể giả mù sa mưa thở dài. "Hai người các ngươi nén bi thương à, ta liền đi trước." Sau khi nói xong, dưới chân bước chân đi nhanh chóng, không đầy một lát liền biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Lúc đầu Lưu Ái Linh là nghĩ đến hôm nay là giao thừa, tới Lưu gia cọ cái cơm tất niên ăn. Dù sao nàng Triệu gia hiện tại chỉ có mình ở nhà, đáng thương cháu trai Triệu Lao Tam còn tại trong huyện ngồi tù đâu. Ai biết thoáng qua một cái đến Lưu gia liền đụng tới như thế suối quẩy sự tình. Nàng còn muốn sống thêm chút thời đại đâu, hiện tại Lưu gia suối quẩy nặng như vậy, nàng cũng không muốn chờ lâu. Cùng lúc đó, Lưu Ngọc đã đến cửa Trương gia. Nhìn thấy Trương gia người đông nghìn nghịt chẳng cảnh, trong lòng của hắn vô cùng hâm mộ, nhất là nhìn thấy trong máy truyền hình chính đặt vào đẹp mắt tiết mục về sau, càng là nhịn không được nhiều ngắm thêm vài lần. Chỉ là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhớ tới mình tới mục đích. Do dự một chút về sau, Lưu Ngọc trong đám người không ngừng du tẩu, không bao lâu ngay tại khá cao vị trí tìm được xem TV chính coi trọng kính Hứa Kiến Vân. "Hứa đội trưởng, anh ta Lưu Hạo chết rồi." Lưu Ngọc tiến tới bên tai của hắn, nhỏ giọng nói. Hứa Kiến Vân tâm thần chấn động, cũng mất xem TV tâm tư, quay đầu nhìn xem mắt đỏ vành mắt Lưu Ngọc, lôi kéo hắn đi tới một bên nơi hẻo lánh bên trong. "Ngươi nói ca của ngươi Lưu Hạo chết rồi?" "Ừm." Lưu Ngọc nặng nề gật đầu. "Chết như thế nào?" Hứa Kiến Quân hai đầu lông mày thật sâu vặn ở cùng nhau. "Hôm nay vừa giao thừa, trong thôn liền xảy ra nhân mạng, hắn làm đội sản xuất dài cũng đau đầu à. Bác sĩ nói là kinh mạch ngăn chặn dẫn đến, cụ thể nguyên nhân bệnh không biết. Nói cách khác, ca của ngươi là được không biết nguyên nhân bệnh, sau đó chết bệnh." Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hứa Kiến Quân ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chết bệnh kia liền không sao. "Chờ ta hạ." Hứa Kiến Quân biết Lưu Ngọc đến tìm hắn ý tứ, hướng về phía đang xem TV đám người phủi tay. "Tất cả mọi người an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu." Chương 121, không ai đi hỗ trợ. Chương 121, không ai đi hỗ trợ. Đám người nghe được Hứa Kiến Quân cũng là nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Trương Lỗi thấy thế, cũng đem TV thanh âm tạm thời điều nhỏ. "Rất xin lỗi tại vui vẻ như vậy thời gian quấy rầy mọi người." Hứa Kiến Quân mang theo ngày này nói, nhưng là Lưu gia trưởng tử Lưu Hạo tại vừa mới tạ thế đến chính là không biết nguyên nhân bệnh quái bệnh, thổ huyết mà chết. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi là vẻ khiếp sợ. "Hôm qua ta còn trông thấy Lưu Hạo tiểu tử kia trong thôn tàn bộ đâu, làm sao hôm nay liền không có?" "Ai nói không đúng vậy à, có phải hay không tiểu tử này làm quá nhiều nghiệt, bị Lao Thiên gia lấy đi?" "Có khả năng, nếu không, cái này tuổi quá trẻ nói thế nào không có liền không có." Trương Lỗi mặt thượng khán thần sắc tự nhiên, nhưng là đáy mắt cũng là hiện lên một tia chấn kinh, sau đó theo bản năng liếc nhìn Lao Quách Đầu. Chỉ gặp Lao Quách Đầu hướng về phía hắn nhếch miệng cười cười, theo sau tiếp tục say sưa ngon lành xem TV, phản phất chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Tần Tuyết Như nghe được có người qua đời, ôm Trương Lỗi cánh tay nắm thật chặt, có chút sợ hãi. Trần Đại Tráng cũng là phi thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này Lưu Hạo hai ngày trước vừa tới Trương gia làm chuyện xấu, hôm nay liền chết. Thật chẳng lẽ chính là Lão Thiên gia đều nhìn không được, cho hắn thu? Chỉ có Trương Kiến Quốc nhìn về phía mình nhi tử, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Đợi cho trong đám người nghị luận thanh âm nhỏ chút, Hứa Kiến Quân mới tiếp tục nói ra: "Các vị các hương thần, Lưu gia là chúng ta Hạ Diêu thôn thôn dân, mặc kệ bọn hắn nhà bình thường như thế nào, nhưng là hiện tại cần muốn trợ giúp của chúng ta, xin hỏi ai nguyện ý cùng ta cùng đi Lưu gia hỗ trợ?" Lưu An Phúc tính khí nóng nảy trong thôn là có tiếng, không ai cùng hắn chỗ được đến. Lưu Hạo thì càng khỏi phải nói, cùng Triệu Lao Tam hai người quan hệ mật thiết, hai người chính là thôn máng. Đội sản xuất sống kiên là một cái so một cái có thể hốn, nhìn lén quả phụ tắm rửa kiên là một cái so một cái tích cực. Hiện tại Lưu gia Lưu Hạo chết rồi, những thôn dân này không có vỗ tay bảo hay đã rất tốt, chớ nói chi là đi Lưu gia hỗ trợ. Mà lại những thôn dân này cũng biết Trương Lỗi đoạn thời gian trước cùng Lưu gia huyên náo rất hùng, bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại Trương gia địa giới nhìn xem Trương gia TV. Lúc này đứng lên đi Lưu gia hỗ trợ, Trương gia sẽ thấy thế nào bọn hắn? Về sau Trương gia TV bọn hắn còn không biết xấu hổ sang đây xem. Trong lòng mọi người đều tin đây, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dù sao chính là không có một cái đứng dậy. Hứa Kiến Quân không nghĩ tới chính mình cũng nói đến mức này vẫn không có người nào đứng lên, lập tức nhíu mày lại. các hương thân, là ta đội sản xuất dài nói chuyện không dùng được sao? Cái này TV tất cả mọi người muốn nhìn, nhưng là nhà ai đều gặp nạn thời điểm, chúng ta không đi hỗ trợ ai đi rút. Nhưng vào lúc này, trong đám người không biết ai mở miệng nói một câu. Hứa đội trưởng, cũng không thể nói như vậy, hôm nay thế nhưng là giao thừa, đi giúp người khác thiết trí linh đường, suối quẹ cực kỳ, tới niên hội xui xẻo. Đám người nghe vậy đều là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nhìn, cái này lấy cơ chắc chắn sẽ có đồng chí tìm tới nói ra được. Nô Thục Phương hôm nay cũng bị Trần Đại Tráng ôm tới xem TV, biết Lưu Hạo chết về sau, cảm xúc có chút thất lạc. Lúc này nhìn thấy vậy mà không người nào nguyện ý quá khứ Lưu ra giúp thời điểm bận rộn, lập tức có chút gấp. Đại Tráng, Lưu Hạo dù nói thế nào cũng là ngươi trên danh nghĩa biểu ca, hiện tại hắn chết cần phải có người đi qua hỗ trợ, ngươi thay mẹ đi thôi. Trần Đại Tráng kiên định lắc đầu, từ miệng bên trong phun ra hai chữ, không đi. Nói đùa, Lưu Hạo xuất sinh này những ngày này làm ra nhiều như vậy không có lô đít sự tình, muốn hắn đi hỗ trợ, không có khả năng. Nô Thục Phương nhìn thấy con trai mình không muốn đi, quay đầu nhìn phía trượng phu của mình, lão Trần. Đừng nhìn ta cũng không đi. Trần Căn Hoa khoát tay áo. Từ khi nhi tử Trần Đại Trắng leo lên Trương gia cây to này, hiện tại cái này tháng ngày trôi qua không biết muốn bao nhiêu vui vẻ, để hắn đứng ở Trương gia mặt đối lập đi lên, hắn mới không có ngốc như vậy. Lại nói, vừa tu kiến phòng ốc rộng sát suất chính là Lưu Hạo đẩy ná hiện tại để hắn tới Lưu gia hỗ trợ. Nghĩ cái dám ăn đâu? Mình nàng dâu Nô Thục Phương trên giường tê liệt quá lâu, nghĩ đến là đầu óc không tỉnh táo lắm mới có thể nói dạng này mê sảng. Ai? Nghiệp chứng a. Nô Thục Phương gặp người trong nhà đều không giúp mình, chỉ có thể thở dài không còn lên tiếng. Thật không có người nguyện ý đi với ta hỗ trợ sao? Hứa Kiến Quân cuối cùng hỏi một lần, trả lời hắn là thôn dân im ắng trầm mặc. Lưu Ngọc thấy không người đi mình hỗ trợ, cũng là có chút gấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Kiến Quân. Thế thế, Hứa Kiến Quân chỉ có thể hướng về phía trong đám người thê tử Triệu Thúy Liên hô, "Thúy Liên, đi ra đem đọc sách hoa tử kêu đến, chúng ta cùng đi Lưu gia hỗ trợ." Triệu Thúy Liên còn muốn xem TV, thấy thế vừa muốn cự tuyệt, chỉ là nhìn thấy Hứa Kiến Quân kia vẻ mặt nghiêm túc, cũng chỉ có thể yên lặng đứng dậy đi về nhà. Ai, đội sản xuất dài nàng dâu không có tốt như vậy được a. Đợi cho Hứa Kiến Quân cùng Lưu Ngọc sau khi đi, Trương Lỗi lại đem TV âm thanh một lần nữa điều lớn, lập tức quân cảng chi dạ duyên dáng giai điệu liền truyền ra. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới tháng giêng 15. An tiết những ngày gần đây, Trương gia cánh cửa đều bị người trong thôn đập phá. Không có cách, ai bảo Trương gia chẳng những có TV nhìn, còn có đếm không hết trái cây điểm tâm đâu. Những vật này trong thôn người bình thường cũng không mua nổi, chỉ muốn đi qua một lần liền có thể có ăn chút gì ai không nguyện ý. Trương Kiến Quốc vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này bị người thời khắc gã ruôn định hót cảm giác, kia khỏe miệng tiếu dung từ lần đầu tiên một mực cười đáp 15, căn bản liền không ngừng qua. Ngày này Hứa Hoa cũng đến tìm Trương Lỗi chơi. Nhìn xem Trương Lỗi nhà TV, cùng trên khay những cái kia trái cây điểm tâm, hơi xúc động. Trương Lỗi, ta là thật bội phục ngươi, đọc sách là chúng ta thôn hạng nhất, kiếm tiền sinh hoạt vẫn là chúng ta thôn hạng nhất. Ngươi vì sao làm gì đều là hạng nhất đâu? Trương Lỗi bị khen đều có chút ngượng ngùng, chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái. Hứa Hoa nhấp một miếng Trương Lỗi cho hắn ngược lại nước trà, tiếp tục nói ra, ta cũng không định đi học. A. Trương Lỗi gấp đội và nói, Hoa tử, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a, ta không đọc sách là điều kiện không cho phép, ngươi đây là làm gì? Hứa Hoa cùng hắn quan hệ cũng không tệ, nếu là bởi vì hắn ảnh hưởng đến Hứa Hoa nguyên bản coi như trôi chảy nhân sinh quy tích, cái này sai lầm liền lớn. Ngươi đừng nội a, hãy nghe ta nói hết. Hứa Hoa cười cười, ta chuẩn bị đi làm lính bên trên xong học kỳ kế liền đi. Thật không định thi đại học rồi. Trương Lỗi cao mày hỏi. Hắn nhớ không lầm, kiếp trước Hứa Hoa thi đậu một cái không tệ đại học. Không thi. Hứa Hoa khoát tay áo, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, cái gì cũng không sánh bằng ngươi chờ ta tham gia quân ngũ huấn luyện trở về, quyền cước luôn có thể so với ngươi còn mạnh hơn chút. Ha ha ha, Hoa tử, lấy hai người chúng ta quan hệ. Ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Chương 122, năm sau lần thứ nhất lên núi chương 122, năm sau lần thứ nhất lên núi qua tháng giêng 15, cái này nằm coi như qua hết. Sáng sớm, Trương Lỗi mơ màng tỉnh lại, đem quá năm lười biếng cảm xúc ép xuống, nhìn về phía còn góc tường đang say ngủ bên trong Tiểu Bạch. Giao thừa ngày đó Trương Lỗi liền bắt đầu cho Tiểu Bạch rứt sữa, sau đó cho nó cho ăn các loại đun sôi nội tạng cùng ăn thịt. Trải qua hơn nửa tháng trưởng thành, hiện tại Tiểu Bạch hình thể đã nhanh cùng trưởng thành chó săn hình thể tiếp cận. Đồng thời hắn cùng Tiểu Bạch chủ tớ quan hệ đã triệt để tạo dựng lên. Huấn luyện những nội dung kia cũng kém không nhiều hoàn thành. Tiểu Bạch, theo Trương Lỗi một tiếng kêu gọi, nguyên bản vẫn còn ngủ say bên trong Tiểu Bạch lỗ tai trong nháy mắt dựng đứng lên, sau đó nhiệt tình vọt tới Trương Lỗi bên giường, ngoắc ngoắc cái đuôi le đầu lưỡi. Trước đó Tiểu Bạch sẽ trực tiếp vọt tới Trương Lỗi trên giường liếm mặt của hắn, nhưng là bị Trương Lỗi giáo dục mấy lần về sau, hiện tại không dám. Hôm nay dẫn ngươi đi trên núi dạo chơi. Ngao. Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. Trương Lỗi vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch giống như từ xuất sinh đến bây giờ vẫn tại hắn phòng ngủ lợi, cũng chưa có tiếp xúc qua ngoại giới hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Lỗi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó mở cửa phòng ra, Tiểu Bạch, ra. Tiểu Bạch do dự một chút, có chút cẩn thận đi ra phía ngoài. Chỉ là vừa đến đại sảnh, Hắc Hổ liền từ lò sưởi bên cạnh lao đến, đối nó thử lấy răng. Tiểu Bạch dù sao cũng là sói vương hậu đại, một điểm không sợ, đồng dạng thử lấy răng nhìn đối phương. Mắt nhìn thấy hai tên gia hỏa muốn đánh nhau, Trương Lỗi một tay một cái níu lấy bọn chúng phần gáy thịt, nghiêm túc nói ra, hai người các ngươi cho ta thành thật một chút, đừng tìm việc cho ta. Hắc Hổ thấy thế, nguyên bản thử lấy răng nhãn thần hung ác trong nháy mắt trở nên thanh tịnh vô cùng, phảng phất vừa tốt nghiệp sinh viên. Một bên Tiểu Bạch thấy thế, có chút nhân tính hóa rất khinh bị nó một phen. Chẳng qua là khi Trương Lỗi nhìn về phía nó thời điểm, trong nháy mắt chừng mắt hai cái ánh mắt vô tội nhìn xem hắn, phảng phất hậu thế hờ kỳ. hai người các ngươi ra hỏa thật là có thể giả bộ. Trương Lỗi xem như biết vì cái gì hậu thế có nhiều như vậy yêu chó nhân sĩ, nhất là nữ hải tử. Đúng phải thông minh một chút chó, sông mình bắn manh, ai chịu nổi. Thật đáng yêu. Đại ca, ta có thể sờ sờ tiểu bạch sao? Trương Dương không biết từ chỗ nào chui ra, bị bán manh tiểu bạch hấp dẫn. Đây là đệ đệ của ta, ngươi cho ta thành thật một chút biết không? Trương Lỗi nghiêm khắc nhìn tiểu bạch một chút. Nhìn thấy tiểu bạch nhân tính hóa nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu nói ra, "Đệ, ngươi vào tay thử một chút." Trương Lỗi vì khảo thí tiểu bạch phục tùng tính, còn đặc địa đem nó để xuống. Bất quá hắn đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tiểu bạch lộ ra tính công kích, Trương Lỗi liền sẽ trước tiên đem tiểu bạch khống chế lại. Tiểu bạch hít hà Trương Dương tay, phát hiện trên người hắn có giống như Trương Lỗi mùi về sau, tình trạng giới bị trong nháy mắt giải trừ, chủ động nằm rạp trên mặt đất tùy ý Trương Dương vuốt ve đầu của mình. "Hoa a, tiểu bạch đầu thật mềm a." Trương Dương vui cười ha ha. Một bên Trương Tiểu Hoa thấy thế, do dự một chút cũng nắm tay đưa tới. Cùng tiểu bạch có tiếp xúc về sau, Trương Dương lá gan là càng lúc càng lớn, cật lực đem tiểu bạch toàn bộ lật lên, nhìn về phía tiểu bạch cái bụng. "Đại ca, tiểu bạch lại là cái tiểu nữ sinh hay?" "Nhị ca, mặt xấu hổ." Tiểu bạch có chút hai đoán nhìn về phía Trương Lỗi, phản phất tại nói, "Đệ đệ ngươi là không là có chút quá phận." Ngược lại là hắc hổ, biết được tiểu bạch là cái cô nương về sau, nguyên bản đối với nó để phòng trong nháy mắt biến mất, ân cần vây quanh nó quay vòng lên. Trương Lỗi nhìn thấy Trương Dương như thế nghịch ngợm cũng là có chút dở khóc dở cười, "Nhị đệ, ngươi đem tiểu bạch đều làm thẹn thùng." Sau khi nói xong, đem tiểu bạch từ Trương Dương trong tay giải cứu ra. Tiểu bạch trước tiên núp ở Trương Lỗi sau lưng, hiển nhiên là không muốn lại lâm vào Trương Dương má chảo. "Nha, Lỗi ca, ngươi đem tiểu bạch phóng xuất rồi." Trần Đại Tráng từ ngoài cửa đi đến, có chút hiếu kỳ. "Ừm, hôm nay lên núi thời điểm, ta chuẩn bị mang theo tiểu bạch cùng đi." Trương Lỗi cười cười, "Hầu hạ nó thời gian dài như vậy, là thời điểm phát huy điểm tác dụng. Ta sợ đội sản xuất hôm nay có sống." Trần Đại Tráng có chút do dự. Những năm qua lúc này, đội sản xuất liền bắt đầu tổ chức đội viên tập thể lao động, chủ yếu là đốt cháy cảnh cây thân, xới đất cùng gieo hạt. "Không cần lo lắng, xới đất không dùng đến nhiều người như vậy, chúng ta tiếp tục làm việc sớm mình." Trương Lỗi khoát tay áo, không quan trọng nói. Hai ngày này gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế thông chi hẳn là liền muốn xuống tới xuất công, hai ngày hắn cùng Đại Tráng cũng liền mới thu hoạch được hai cái công. Dựa theo một cái công tương đương 10 cái công điểm tính, hai cái công cũng mới 20 cái công điểm, tương đương thành tiền, bất quá mấy mao tiền thôi. Chút tiền ấy còn không bằng Trương Lỗi đào điểm măng mùa xuân chế tác thành măng làm đi phiên chợ bán đến tiền nhanh đâu. Lại nói, nhà hắn còn có hai cái sức lao động, Trần gia còn có một cái sức lao động có thể tham gia đội sản xuất tập thể lao động. Hứa Kiến Quân coi như biết hai người bọn họ không kiếm sống cũng tìm không ra cái gì lý. "Được, vậy ta đi chuẩn bị đồ vật." Trần Đại Tráng nhìn Trương Lỗi đều nói như vậy, nhẹ gật đầu, đi theo sau dàn tạp vật bắt đầu thu thập lên núi thứ cần thiết. "Đại Tráng, từ bên trong tìm một chút dây kém, lần này ta lại đến trên núi làm điểm nút giải rút cả bẫy." Trương Lỗi hướng gian tạp vật hô một tiếng, sau đó trở về phòng ngủ của mình, đem trong tủ treo quần áo hai thanh súng săn lấy ra ngoài. Năm trước lần kia đánh lao hổ dùng mấy phát đạn, hiện tại còn lại 24 phát, vừa bận một người một nửa. "Mẹ, ba ở đâu?" Trương Lỗi đi vào phòng bếp tìm ăn theo miệng hỏi. Những ngày này ăn Tết không kiếm sống, Trương Lỗi lười nhác dậy sớm như thế, cơ bản mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lý Tú Liên cũng biết nhi tử ăn Tết trước không có nghỉ ngơi, cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng tại bếp lò bên trên cho hắn nóng thật sớm bữa ăn. "Cha ngươi đến thôn bên cạnh hô tiểu công đi, thừa dịp hiện tại đội sản xuất còn phong thả, nghĩ đổi phòng ở mới tiến độ. Cha ta đối tu phòng ở ngược lại là tích cực cực kỳ." Trương Lỗi cắn miệng hoa màu bạch rán, cười nói. "Cũng không, từ khi nhà chúng ta bắt đầu tu phòng ở về sau, cha ngươi liền mỗi ngày nhắc tới." Ngay tại rửa chén, Lý Tú Liên nhìn thấy tiểu bạch về sau lập tức giật nảy mình, "Đây chính là phòng ngươi cái kia sói con. Lớn như vậy, thế nào? Nhi tử ta nuôi sói con có một tay a?" Trương Lỗi ngạo kiểu nói. "Đừng xú mỹ, còn không phải di chuyển tới ta yêu lương đen." Lý Tú Liên cười mắng. Bất quá nàng lời này thật cũng không nói sai, Lý Tú Liên nuôi động vật quả thực có một tay. Nhất là trước đó từ trên núi lấy được lợn rừng thể, lúc ấy nhìn xem mỗi một cái mới 2-3 cân bộ dáng. Thế nhưng là trải qua Lý Tú Liên hơn một tháng cho ăn nuôi, chẳng những một con không chết, mà lại từng cái phiêu phì thể trắng, nhìn ra ít nhất có 20 cân một con. Trương Lỗi xem chừng chờ lợn rừng tể đến nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng, cái này thể trọng gia tăng sẽ càng thêm khoa trương. Sau khi ăn điểm tâm xong, Trương Lỗi cùng Lý Tú Liên lên tiếng chào hỏi, cùng Trần Đại Tráng liền hướng thôn phía nam trên núi đi đến. Một bên Tiểu Bạch thì là theo sát Trương Lỗi bên người, chỉ là đầu thỉnh thoảng hướng phía quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, huyện thành cửa đồn công an, Triệu Lao Tam bận thịu, râu ria xồm xoàm từ khu giam giữ cổng đi ra. Hắn quay đầu nhìn về phía thôn phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, "Ta Triệu Lao Tam rốt cục ra đến rồi." Chương 123, hai người một sói, đi săn tiểu phân đội. Chương 123, hai người một sói, đi săn tiểu phân đội Hạ Diêu thôn phía nam chân núi. "Lỗi ca, cái này tiểu Bạch nhìn xem thật vui vẻ a." Trần Đại Tráng nhịn không được nói. Tiểu Bạch vừa lúc bắt đầu còn có chút ít câu thúc, nhưng là ra một đoạn thời gian thích ứng về sau, lộ ra phá lệ hưng phấn, vui sướng không được. "Cái này tiểu Bạch trước đó một mực tại phòng ngủ của ta bên trong đợi, bây giờ thấy rộng rãi như vậy thiên địa, hưng phấn cũng là bình thường." Trương Lỗi giải thích nói. "Trước đó tiểu Bạch quá nhỏ, đại sảnh lại có chó, hắn sợ tiểu Bạch bị hắc hổ cho cắn chết, chỉ có thể đem nó nhốt ở trong phòng. Đương nhiên trọng yếu nhất là vì để tiểu Bạch quen thuộc trên người mình mùi cùng huấn luyện tiểu Bạch, bồi dưỡng chủ tớ quan hệ." Đệ đệ Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người nghịch ngợm rất, tiểu Bạch thả đến đại sảnh, hai tiểu gia hỏa này nhất định sẽ quá khứ trêu chọc nó. Đến lúc đó tiểu Bạch phân biệt mùi sẽ khá hỗn loạn, nhận chủ độ khó sẽ khá cao. Hiện tại tiểu bạch có lớn như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc đem nó ổ làm đến đại sảnh bên trong đi. Tiểu bạch hiện tại ăn được nhiều, kéo cũng nhiều, trong phòng ngủ hương vị là càng lúc càng lớn, cho bếp đều có chút không lớn nát được. Tìm khối cự thạch, Trương Lỗi đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới, từ bên trong đưa một thanh súng săn cho Trần Đại Tráng. Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, trên núi động vật hoạt động tần suất cũng cao không ít. Súng săn lên núi trước đó liền phải thời khắc chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Thuần thục kiểm tra một phen súng săn về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng mới dọc theo đường nhỏ hướng trên núi đi đến. Một bên tiểu bạch hưng phấn xông vào hai người phía trước. Hiện ở trên núi tuyết động đã toàn bộ hòa tan, trên núi đường trở nên lầy lội không chịu nổi, không quá lợi cho hành động, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất động vật hoang dã lại càng dễ tại vũng bùn đường đất bên trên lưu lại dấu chân. Trương Lỗi từ giỏ trúc bên trong xuất ra dây kẽm, tại động vật hoang dã lưu lại dấu chân địa phương chế tác nút giải rút cả bẫy. Một bên Trần Đại Tráng thì là ghim súng cảnh giới nhìn xem bốn phía, hai người ăn ý mười phần. Trước đó bị gấu đen, lão hổ, lợn rừng đánh lén qua nhiều lần, hiện tại tính cảnh giác cao rất nhiều. Về phần phía trước dẫn đường tiểu bạch nhìn Trương Lỗi ngừng lại, cũng gãy trở lại, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngẹo đầu nhìn xem Trương Lỗi bận rộn. Hai người một sói cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hướng đỉnh núi không ngừng đi lại. Hơn một giờ sau, Lỗi ca, chúng ta có phải hay không thay cái đỉnh núi? Đỉnh núi này cảm giác không có gì hàng a. Trần Đại Tráng xoa xoa cái trán mồ hôi dị, có chút không giữ được bình tĩnh. Đừng nóng vội, chờ chúng ta đến đỉnh núi lại nói. Trương Lỗi khoát tay áo. Đường lên núi tốt nhất chút địa phương đều phát hiện động vật hoạt động vết tích, chứng minh đỉnh núi này là có hàng. Cho đến bây giờ không có thu hoạch tốt nhất giải thích chính là bọn hắn vận khí quá kém. Đột nhiên, một mực tại phía trước thành thơi dẫn đường tiểu bạch dựng lên lỗ tai, sau đó hướng phía bên cạnh lùn cây mà vào. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại trước mặt hai người. Lỗi ca, xong. Con mồi không có đánh lấy, cái này tiểu bạch còn đường chạy. Trần Đại Tráng giang tay ra, cười khổ nói. Đại Tráng, ngươi đừng nói mỏ. Trương Lỗi nhịn không được liếc mắt, bất quá Trần Đại Tráng vẫn là để hắn có chút lo lắng. Cái này tiểu bạch hắn nhưng là đường tổ tông hầu hạ một tháng, nếu là liền chạy như vậy, tâm hắn thái muốn nổ. Chỉ là chờ thật lâu, cũng không thấy tiểu bạch trở về, Trương Lỗi cũng có chút từ bỏ. Xem đi, Lỗi ca, thật cho ta nói chúng. Trần Đại Tráng thở dài, lúc trước ta liền nói, cái này sói con nuôi không quen, còn không bằng trực tiếp làm thịt bán ra sói đâu. Trương Lỗi cười khổ một tiếng, Đại Tráng, ngươi có đôi khi nói chuyện thật rất đả thương người. Đi thôi, chúng ta không đợi nó. Nói xong vừa mới chuẩn bị rời đi, lùm cây phương hướng liền chuyển đến động tĩnh. Chỉ gặp tiểu bạch tung người một cái từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, miệng bên trong còn ngậm một con màu mỡ thỏ rừng, hướng phía Trương Lỗi chạy tới. Đi vào Trương Lỗi trước người về sau, đem miệng bên trong thỏ rừng đặt ở Trương Lỗi dưới chân. Trương Lỗi sờ lên tiểu bạch đầu, khích lệ nói, không tệ tiểu bạch, biết đi san. Vốn cho rằng hơn một tháng cố gắng trôi theo dòng nước, cũng may tiểu bạch về đến rồi. Đạt được khen ngợi tiểu bạch, vui sướng bay quanh Trương Lỗi chuyển vài vòng, cao hứng không được. Ngay sau đó Trương Lỗi quay đầu nhìn về phía Trần Đại Tráng cười mắng, mới vừa rồi là ai nói tiểu bạch đi đường? Ta yêu cầu ngươi nói xin lỗi ta. Lập tức. Hắc hắc, ta liền chỉ đùa một chút. Trần Đại Tráng cười ngây ngô lấy gãi gãi cái hót, sau đó chỉ trên mặt đất thỏ rừng nói, cái này tiểu bạch thật lợi hại, lần thứ nhất lên núi liền cho chúng ta mang theo một con thỏ hoang. Ngao. Tiểu bạch phảng phất nghe hiểu câu này khích lệ, một nhảy đến bên cạnh trên đá lớn, ngửa mặt lên trời sói chu. Nhìn trên mặt đất thỏ rừng đã đều chết hết, Trương Lỗi tiện tay nhặt lên, ném vào sau lưng giỏ trúc bên trong. Sau đó, hai người một sói tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chỗ giữa sườn núi, khoảng cách hai người hơn 10 mét có hơn, một con rừng xạ tại cây nhãn gốc cây hạ túi đầu đang ăn cỏ. Rừng xạ là cám nam tương đối hiếm thấy một loại động vật hoang dã, bề ngoài cùng hiệu không sai biệt lắm. Nhưng là rừng xạ so hiệu đáng tiền rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu chính là trong thân thể của nó có xạ hương. Xạ hương có cực cao dược dụng giá trị, vẫn là đỉnh cấp thiên nhiên hương liệu, giá cả phi thường cao, từ xưa liền có một hai xạ hương trăm lượng kim thuyết pháp. Đương nhiên, đây chỉ là cái vi bon, bất quá cũng đủ để có thể thấy được xạ hương chân quý trình độ. Cái thứ nhất phát hiện rừng xạ là tiểu bạch, nó nhân tính hoa cắn Trương Lỗi ống quần, Trương Lỗi mới nhìn đến con kia rừng xạ. Nhìn xem Đại Tráng còn tại đi lên phía trước, Trương Lỗi bội vàng kéo lại hắn, sau đó ngón trỏ đặt ở bên miệng làm cái im lặng thủ thế, hướng rừng xạ bên kia chép miệng. Trần Đại Tráng nhìn thấy rừng xạ về sau, cũng là dây hiểu Trương Lỗi ý tứ, cho hắn một cái làm sao bây giờ ánh mắt. Trương Lỗi nhướng mày, cũng nghĩ đến biện pháp. Rừng xạ tốc độ chạy rất nhanh, tính cảnh giác cũng rất cao, nếu là cứ như vậy tùy tiện tới gần, đoán chừng rất khó bắt được nó. Do dự một chút về sau, Trương Lỗi nhỏ giọng nói ra, Đại Tráng ngươi hướng bên phải đi, ta hướng bên trái đi, chúng ta bao quá khứ. Một bên tiểu bạch lại cắn Trương Lỗi ống quần, phản phất tại nói ta đây. Trương Lỗi lúc này mới nhớ tới còn có tiểu bạch đâu, chỉ hướng bên cạnh một đầu đường nhỏ, tiểu bạch, ngươi từ cái này chậm rãi sờ qua đi, sau đó vây quanh cái này rừng xạ đằng sau, đem nó hướng chúng ta bên này đuổi, hiểu không? Trương Lỗi nói liên tục mang khoa tay liền sợ tiểu bạch không hiểu. Trước đó trong phòng ngủ, Trương Lỗi huấn luyện tiểu bạch đều là ngắn khẩu lệnh, giống dài như vậy khẩu lệnh, Trương Lỗi cũng không biết tiểu bạch có thể hay không nghe hiểu. Bất quá tiểu bạch dù sao cũng là lang vương hậu đại, sinh mệnh lực ngoan cường đồng thời, trí thông minh cũng tuyệt đối không thấp. Mới đầu còn có chút ngập bước, nhưng nhìn đến Trương Lỗi một trận khoa tay qua đi, không chút do dự nhẹ gật đầu, bắt đầu hành động. Theo Trương Lỗi ra lệnh một tiếng, hai người một sói tiểu phân đội lần thứ nhất đi săn chính thức bắt đầu. Chương 124, khổ cực rừng xạ chương 124, khổ cực rừng xạ tiểu bạch xuất tới trước trên cùng chỉ định vị trí, cố ý giảm thấp xuống thân vị, sợ bị rừng xạ phát hiện. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền hướng phía riêng phần mình vị trí tới gần. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người một sói liền đối rừng xạ tạo thành một cái tam giác vây công chi thế. Lúc này rừng xạ phảng phất cũng ngửi được một tia nguy hiểm, ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn một chút, lúc này mới phát hiện cách đó không xa vậy mà xuất hiện hai nhân loại. Thanh này rừng xạ dọa cho phát sợ, vô ý thức liền chạy lên núi, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện có chỉ cô lang chính thử lấy răng gắt gao nhìn chằm chằm nó. Lúc này rừng xạ hoảng đến không được, tìm lung tung cái phương hướng co cẳng liền chạy, thật vừa đúng lúc, chạy trốn phương hướng vừa lúc là Trần Đại Tráng bên kia. Khá lắm, đây là coi ta là quả hồng mềm rồi. Trần Đại Tráng khí cười. Trước đó mặc kệ gặp được động vật gì, chỉ cần khởi xướng tiến công, hắn tuyệt đối là mục tiêu thứ nhất. Hiện tại liền ngay cả rừng xạ loại này không có gì tiến công tính động vật, đều đem hắn bên này trở thành đột phá khẩu. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhận a. Mắt nhìn thấy rừng xạ hướng phía hắn lao đến, Trần Đại Tráng rìm súng cũng hướng nó bên kia tới gần. Rừng xạ nhìn thấy Trần Đại Tráng vậy mà cũng hướng phía mình chạy tới, thắng gấp một cái, quay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Trần Đại Tráng chỗ nào còn có thể để nó chạy, hướng về phía cái mông của nó phanh phanh chính là hai thương. Bạo giang sát thủ không phải gọi không. Theo hai tiếng súng vang, nguyên bản nhảy nhót tương bừng rừng xạ cái mông đỏ tươi một mảnh, ngã xuống đất run rẩy một phen về sau liền đã mất đi động tĩnh. Rừng xạ, đốt ta đậu phộng. Lúc này Trương Lỗi cùng Tiểu Bạch cũng chạy tới. Trương Lỗi nhìn thấy rừng xạ thụ thương bộ vị, một mặt cổ quái, khá lắm, lại là bạo giang. Một bên Tiểu Bạch thấy cảnh này, theo bản năng dùng cái đuôi chặn cái mông của mình, có chút e ngại nhìn về phía Trần Đại Tráng, sợ hắn cũng cho mình đến hai thương. Lỗi ca, nói thế nào? Ta thương pháp này vẫn được sao? Cái này rừng xạ ra thế nhưng là một điểm không có trả đập nha. Trần Đại Tráng một mặt ngạo kiều, không có chút nào phát giác được Trương Lỗi cùng Tiểu Bạch một người một sói dị dạng. Không tệ, bạo giang sát thủ thực chí danh uy. Trương Lỗi nín cười, cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Ngao. Tiểu Bạch cũng là nhân tính hóa kêu một tiếng, phản phất cũng tại khen hắn. Ừm, cái này rừng xạ trên thân thối quá. Trần Đại Tráng có chút ghét bỏ, bất quá vẫn là đem cái này rừng xạ bỏ vào mình giỏ trúc bên trong. Đi theo Lỗi ca làm việc, sống lại cứ làm, đây là Trần Đại Tráng đã sớm đã thành thói quen. Thối đến cực hạn chính là thơm. Trương Lỗi cười giải thích nói, cổ đại những cái kia quan lại quyền quý có chút hương trong túi thả chính là cái này xạ hương, hiện tại ngươi còn cảm thấy thối sao? A, kia cái đồ chơi này đáng tiền sao? Trần Đại Tráng nghe xong, lập tức có chút hưng phấn. Hẳn là có thể đáng chút tiền, đến lúc đó cầm tới trạm thu mua tìm Dương Ái Quân đánh giá cái giá. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, cái này ra cũng tương đối hoàn chỉnh, cũng đáng giá không ít tiền a. Hắn thích đối động vật cái mông nổ súng nguyên nhân, liền là muốn tận lực bảo tồn hạ động vật hoàn chỉnh da lông. Dương xạ liền trên người xạ hương đáng tiền, cái này ra đoán chừng không đáng tiền gì, bất quá thịt này chúng ta ngược lại là có thể kéo đến phiên chợ đi lên bán, cái đồ chơi này hẳn là có thể bán chút tiền. Trường Thanh rừng xạ hình thể vốn là không lớn, so dê rừng còn nhỏ. Trần Đại Tráng đánh chết cái này, thể trọng xem chừng nhiều nhất 50 cân, lên núi một chuyến không dễ dàng, điểm ấy thu hoạch có chút ít. Đơn giản câu thông một phen về sau, hai người quyết định tiếp tục hướng trên núi đi đến. Hạ Diêu thôn, Lưu gia. Hạo tử, mau ra đây, ngươi Triệu ca ca về đến rồi. Triệu Lao Tam vừa trở lại thôn, không có trước tiên về nhà, mà là đến tìm Lưu Hạo. Đủ để có thể thấy được, hai người quan hệ tốt bao nhiêu. Triệu Lao Tam, ngươi trở về rồi. Mở cửa là Lưu An Phúc, khi hắn nhìn thấy ngoài cửa hô Lưu Hạo chính là Triệu Lao Tam về sau, hơi kinh ngạc. Lưu thúc, ta đến tìm Lưu Hạo chơi. Lưu An Phúc xoa xoa khóe mắt, một mặt bi thống nói ra, muốn để ngươi thất vọng con ta Lưu Hạo đã chết. A. Triệu Lao Tam một mặt không thể tin, Lưu Hạo chết như thế nào? Vào nói đi. Lưu An Phúc quay người đi vào nhà. Triệu Lao Tam theo bản năng đi vào theo, cái này mới nhìn đến đại sảnh bàn bên trên vậy mà trưng bày Lưu Hạo đen trong chiếu. Nhìn thấy ảnh chụp một khắc này, Triệu Lao Tam biết, Lưu Hạo thật đã chết rồi. Sau đó, Lưu An Phúc đem những này trời phát sinh sự tình đều nói với Triệu Lao Tam một lần, bao quát năm trước Lưu Ái Linh chỉ thị Lưu Hạo đi Trương gia làm chuyện xấu cũng cùng nhau nói. Triệu Lao Tam thật không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lưu Hạo đối với Triệu Lao Tam tầm quan trọng thì tương đương với trên người bốn góc quần đùi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là rất trọng yếu. Nghĩ đến về sau trong thôn cũng tìm không được nữa người có thể cùng hắn cùng đi nhìn lén 70 tuổi gián mãi tắm rửa, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Triệu Lao Tam tiếng nói khàn giọng mà hỏi, "Lưu thúc, Hạo tử táng ở đâu? Ta muốn đi xem hắn." "Tại chúng ta Hạ Diêu thôn nghĩa địa bên kia, ngươi đi qua tìm xem liền thấy." Lưu An Phúc thở dài. Lưu thúc nén bi thương, "Về sau có rảnh ta trở lại thăm ngươi." Dứt lời, Triệu Lao Tam đứng dậy hướng trên núi đi đến. Cùng lúc đó, Vương gia, khuê nữ nắm chặt thay quần áo, đừng để nhà trai đợi lâu. Bành Kim Liên có chút lo lắng đứng tại Vương Thúy Hoa cổng, thúc giục nói: "Từ từ đêm hôm đó tại cửa Trương gia ngay trước toàn thôn nhân mất hết mặt mũi về sau, Vương Thiết Trụ cùng Bành Kim Liên đối nữ nhi Vương Thúy Hoa gả vào Trương gia đã không ôm hy vọng. Bất quá ăn Tết những ngày gần đây, Bành Kim Liên cũng không có nhàn rỗi, mà là dành thời gian đi trong huyện mấy lội. Nàng đối huyện thành không quá quen, nhưng là Bành Kim Liên có cái bà con xa đến huyện thành. Nàng quá khứ chính là vì để cái này bà con xa cho Vương Thúy Hoa tìm kiếm mấy cái kim vi tế. Dù sao ngay từ đầu Bành Kim Liên cho Vương Thúy Hoa định mục tiêu chính là đến trong thành đi. Chỉ là đằng sau nhìn xem Trương Lỗi bỏ học về sau, đem trong nhà làm cho phong sinh thủy khởi, lúc này mới thay đổi mục tiêu. Hiện tại Trương Lỗi bên kia không thể thực hiện được, nhưng là huyện thành bên kia chuyển đến tin tức tốt đã không phải sao, hôm nay chính là đi trong huyện ra mắt ngày tốt lành. Nghe bà con xa nói, cái kia Nam Phương chẳng những dáng dấp cao lớn uy mãnh, vẫn là tại trong huyện thịt liên nhà máy công việc đâu. Đây chính là thịt liên nhà máy a. Nếu là nữ nhi của mình gả đi mình chẳng phải là thường thường cũng có thể ăn vào thịt. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút kích động. chỉ là thúc giục nửa ngày, trong phòng một điểm động tĩnh cũng có. Bành Kim Liên thấy thế, đẩy cửa đi vào. Khuê nữ, ngươi làm sao còn nằm ở trên giường đâu? Không phải mới vừa tiến đến thay quần áo sao? Mắt nhìn thấy thời gian không quá dư dả, Bành Kim Liên có chút gấp. Mẹ, ta không quá dễ chịu, hôm nay không muốn đi. Vương Thúy Hoa đem đầu che phủ trong chăn, ồ ồ nói. Không biết vì sao, trước đó cùng đi học Trương Lỗi chỗ đối tượng thời điểm, Vương Thúy Hoa cảm thấy Trương Lỗi cũng liền như thế. Ngược lại là bỏ học về sau Trương Lỗi, nàng lại mê muội cực kỳ, dù là Trương Lỗi 5 lần 7 lượt cự tuyệt nàng hợp lại. Hiện tại nàng trong đầu đều là Trương Lỗi, cái nào có tâm tư đi tìm nam nhân khác ra mắt. Ngươi đừng cho ta giả chết, hôm nay ngươi phải đi. Bành Kim Liên kỳ đem chăn mền bật lên. Chương 125, kéo măng mùa xuân. Chương 125, kéo măng mùa xuân. Bên này Trương Lỗi cùng Trần Đại Trắng hai người trải qua hơn 1 giờ buôn ba đã đi tới đỉnh núi. Trên đường đi Trương Lỗi hạ rất nhiều cái nút giải rút cả bấy, liền nhìn nào thằng xui xẻo xe bên trên leo. Đại Tráng, nghỉ một lát. Trương Lỗi nhìn bên cạnh có khối cự thạch, leo đi lên về sau đặt mông ngồi xuống. Sau đó xuất ra từ nhà mang hoa màu bánh cho Trần Đại Tráng một cái. Hoa màu bánh có chút cứng rắn, ăn có chút nghẹn đến hoảng, Trương Lỗi theo bản năng hướng bên cạnh nắm một cái này mới phản ứng được hiện tại đã là mùa xuân, cũng không có tuyết đọc ăn. Đại Tráng, lần sau nhớ kỹ nhắc nhở ta lên núi mang ấm nước a. Được rồi Lỗi ca. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu, miệng lớn ăn lấy trong tay hoa màu bánh. Cái này rừng xạ mặc dù không tính nặng, nhưng là tốt xấu mấy chục cân, đường núi lại không tốt đi, cũng có chút mệt mỏi, hiện tại vừa vặn ăn một chút gì bổ sung thể lực. Đỉnh núi này xem như trung quanh núi cao nhất cái kia, Trương Lỗi đứng khối này cự thạch, vừa vặn có thể mơ hồ nhìn thấy mình thôn. Cái niên đại này người thị lực đều rất tốt, không giống người đời sau người đều từ sáng sớm đến tối ôm cái điện thoại chơi, toàn thành mắt cả thị. Bất quá đến ban đêm, thị lực còn kém nhiều, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên cơ bản đều có bệnh quáng gà trứng. Thôn phía ngoài rất nhiều đất cày đều toát ra quần quần khói đặc, Trương Lỗi suy đoán hẳn là Hứa Kiến Quân tổ chức đội sản xuất tại đốt cháy kỳ kỳ ủ, vì cày bừa vụ xuân làm chuẩn bị. Lúc này không có hậu thế nhiều như vậy chủng loại phân bón, toàn bộ nhờ đốt cháy kỳ kỳ ủ cùng suối nước bẩn đường phân bón dùng. Một bên Trần Đại Tráng nhìn xem Trương Lỗi nhìn chằm chằm nơi xa nhìn, cũng bu lại, Lỗi ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hôm nay chúng ta đội sản xuất ứng tổ chức đó tập thể lao động. Trương Lỗi chỉ vào nơi xa nói. Trần Đại Tráng nghe xong, có chút gấp, chúng ta không đi tham gia tập thể lao động thật không có chuyện gì sao? Trương Lỗi khoát tay áo, một mặt không quan trọng, ngươi thả một vạn cái tâm, hai người chúng ta không đi cùng lắm thì không muốn hai cái này công thôi. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề bày ở trước mặt chúng ta, trước đó mùa đông là bởi vì nông nhàn, chúng ta mượn xe bỏ tương đối dễ dàng, Hứa đội trưởng cũng nguyện ý cho chúng ta mượn, nhưng là hiện tại cày bừa vụ xuân sắp đến, cái này xe bỏ đoán chừng là mượn không được. Về sau hướng huyện thành kéo hàng liền không tiện lắm. Trần Đại Tráng tiếp lời gốc dạ nói ra, cho nên chúng ta cần làm cái có thể giả bộ hàng phương tiện giao thông. Thông minh. Trương Lỗi cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Đi trong huyện phiên chợ bán đồ, chỉ dựa vào hai người cong giỏ chút đi, một mặt là rất mệt mỏi, một mặt khác là sắp xếp đồ vật cũng không nhiều. Nếu có thể hàng hóa chuyên chở, lại có thể thay đi bộ phương tiện giao thông, tốt nhất đương nhiên là xe tải lớn. Nhưng là lấy hai người thực lực trước mắt, đoán chừng chỉ có thể mua được thẻ bánh xe, tạm thời không cân nhắc. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là xe bò hoặc là xe ngựa tương đối thực dụng. Đại Tráng, ta nhớ được Trần Thúc trước đó là nghề mộc a. Trương Lỗi đột nhiên hỏi. Đúng. Trần Đại Tráng nhẹ gật đầu. Cha hắn mùa đông còn tại mỗi ngày làm trúc chế phẩm đâu, tay nghề này quen không được. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Trương Lỗi trong nháy mắt có chủ ý, sau đó vung tay lên, đi, chúng ta kéo măng mùa xuân đi. Vừa rồi đi lên thời điểm, đi ngang qua một mảnh rừng che bương, khắp nơi đều là măng mùa xuân. Hai người tới gần nhất một mảnh lôi rừng trúc. Sở dĩ đến lôi rừng trúc không có đi rừng che bương, cũng là bởi vì che bương thuộc về cỡ lớn trúc loại, măng mùa xuân cái đầu cũng tương đối lớn, mà lôi trúc thuộc về cỡ nhỏ trúc loại, măng mùa xuân dài nhỏ, dễ dàng thu thập. Hai người nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít măng mùa xuân, lập tức có chút hưng phấn. Không có cái nào nông thôn nhân có thể cự tuyệt tại mùa xuân thời điểm đến trên núi kéo một lần măng mùa xuân. Đây là thuộc về nông thôn nhân đặc hữu lãng mạn. Măng mùa đông phần lớn đều giấu ở dưới mặt đất, cần mình tìm kiếm khe hở, nổi mụn, đào móc độ khó không thấp. Măng mùa xuân thì cơ bản đều dài trên mặt đất, mắt thường liền có thể phát hiện. Tại kéo măng mùa xuân trước đó, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng rìm súng kiểm tra chung quanh một phen, xác định không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới đem thương đừng ở sau lưng bắt đầu làm việc. Một bên Tiểu Bạch thì là bị Trương Lỗi hạ đạt cảnh giới khẩu lệnh, ngồi chồm hổm ở rừng trúc trên một tảng đá lớn. Sáng ngời có thần con mắt không ngừng tra xét tình huống chung quanh. Sở dĩ gọi kéo măng mùa xuân là bởi vì dùng tay kéo một cái, bùm một tiếng giòn vang, cái này măng mùa xuân liền xuống tới, rất dễ thu thập. Không đến nửa giờ, Trương Lỗi giỏ trúc liền tràn đầy. Trần Đại Tráng bên kia giỏ trúc mặc dù thả một con rừng sạng, nhưng là còn dư một chút trống không vị trí. Chỉ bất quá bây giờ những này trống không vị trí đã cho Trần Đại Tráng chất đầy măng mùa xuân. Trương Lỗi nhìn thấy hai người giỏ trúc đều đổ đầy, hô hào vẫn chưa thỏa mãn Trần Đại Tráng, con giỏ trúc hướng dưới núi đi đến. Tiểu Bạch thì đi tại hai người phía trước dẫn đường. Tại hạ núi quá trình bên trong, Trương Lỗi tiện thể kiểm tra một phen ven đường làm nút giải rút cả bẫy, nhưng là để hắn thất vọng là một cái bẫy đều không có bị phát động. Lên núi săn thú vận khí cũng rất trọng yếu, hôm nay vận khí thiếu chút nữa ý tứ. Bất quá giật nhiều như vậy măng mùa xuân, tăng thêm một đầu rừng sạng, cũng là không tính đi một chuyến uổng công. Từ đỉnh núi này về thôn lộ tuyến có chút xấu hổ, đến trải qua đội sản xuất đất cày bờ ruộng. Đi thời điểm tương đối sớm, đội sản xuất cũng còn không có tới, thật cũng không sự tình. Mặc dù Trương Lỗi ngoài miệng nói tập thể lao động tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại đội sản xuất đội viên đều tại đất cày bên trong bận rộn đâu. Nhìn thấy mình cùng Trần Đại Tráng hai người cong Lâm Sản nên ngang từ trước mặt bọn hắn đi qua, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Chỉ là nếu là không đi đường này tuyến, một con đường khác tuyến coi như bị ra tội, đến lại lật mấy cái đỉnh núi mới có thể trở về thôn. Suy đi nghĩ lại, Trương Lỗi vẫn là quyết định mãng một lần, cùng lắm thì để Hứa Kiến Quân nhắc tới vài câu được rồi. Nhìn thấy cách đó không xa đất cày tất cả đều là trong thôn quen thuộc gương mặt tại lao động, Trần Đại Tráng lập tức có chút mồ hôi đầm địa, theo thật sát Trương Lỗi bên cạnh. Kỳ thật phần lớn đội sản xuất viên đều thấy được Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người, nhưng là đều ăn ý không nói gì. Lúc sau Tết, bọn hắn đi Trương gia cọ không ít trái cây điểm tâm ăn, ngay cả ăn mang cầm. Tăng thêm Trương gia trời lúc trời tối trước cửa nhà phóng điện xem cho bọn hắn nhìn, lúc này quyền đương nhìn không thấy chính là tốt nhất báo đáp. Chỉ là đám người thỉnh thoảng hướng Tiểu Bạch trên thân nhìn nhìn, có chút hiếu kỳ. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Bạch chính là giống như sói không phải sói, giống như chó không phải chó, hiếm có đồ chơi. Hứa Kiến Quân nhìn xem đội sản xuất viên đều không có lên tiếng, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng phía hai người vẫy vẫy tay. Đợi cho hai người đi đến trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, "Trương Lỗi tiểu tử, ngươi cùng Đại Tráng không muốn công điểm rồi." "Hứa đội trưởng, ta không biết hôm nay muốn tập thể lao động, biết ta liền không lên núi." Trương Lỗi bây giờ nói láo không mang theo đỏ mặt. Một bên Trần Đại Tráng tương đối thành thật, ấp úng nửa ngày mới nói ra, "Ta cũng thế. Hai người các ngươi về sau sinh hạ lần chú ý, ngày mai nhớ kỹ tham gia chúng ta đội sản xuất tập thể lao động." Hứa Kiến Quân cũng là cầm hai người không có cách nào, thấp giọng cười mắng, nắm chặt xéo đi. "Được rồi, cái này lăn." Trương Lỗi lên tiếng, lôi kéo Trần Đại Tráng đội vàng hướng thôn phương hướng đi đến. Ngay tại hai người nhanh muốn đi ra đội sản xuất đất cày thời điểm, một cái thanh âm dương quái khí từ phía sau vang lên. "Hứa đội trưởng, hai người bọn họ không phải chúng ta đội viên sao? Vì cái gì bọn hắn không cần tham gia tập thể lao động?" Chương 126, rời lên tảng đá nện chân của mình. Chương 126, rời lên tảng đá nện chân của mình. Trương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triệu Lao Tam miệng bên trong điêu rễ cỏ, một mặt ngoạn vị nhìn xem chính mình. Trước đây không lâu Triệu Lao Tam đến trên núi tế điện lưu hạo một phen về sau, liền trực tiếp trở về nhà, vừa nghĩ nghỉ ngơi một chút, liền nghe đến đội sản xuất tập hợp, chuẩn bị xuất công. Lúc đầu hắn không muốn đi, thế nhưng là mãi mãi Lưu Ái Linh nói với hắn ra vì góp mở điện số tiền kia, thiếu không ít. Triệu Lao Tam không có cách, chỉ có thể đi hốn điểm công điểm trả nợ. Chỉ là chưa từng nghĩ, vậy mà cho hắn bắt được một cái trả thù Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng cơ hội tốt. Đây không phải Triệu Lao Tam sao? Từ trong huyện phòng trực ra rồi. Ở bên trong ăn Tết ăn phải rất khá a. Đã Triệu Lao Tam gây sự, Trương Lỗi cũng sẽ không nuông chiều hắn. Linh hồn này Tam liên hỏi nhưng làm Triệu Lao Tam cho cả đỏ ấm tiến lên liền muốn cùng Trương Lỗi so hạ công phu quyền cước. Ngươi muốn làm gì? Trần Đại Tráng vô ý thức ngăn tại Trương Lỗi trước mặt, một mặt bất thiện nhìn xem hắn. "Ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi tránh ra." Triệu Lao Tam đối mặt như cao mã đại Trần Đại Tráng vẫn còn có chút hư bất quá ngoài miệng ngược lại là không có chút nào chịu thua. "Ngươi để cho ta tránh ra liền tránh ra, chỉ bằng ngươi gọi Lao Tam?" Trần Đại Tráng liếc mắt nhìn hắn, không có chút nào đem hắn đưa vào mắt. "Ngươi?" "A." Triệu Lao Tam vốn đang chuẩn bị tiếp tục đánh xuống miệng pháo đâu, ai biết bắp chân vị trí truyền đến một cú kịch liệt đau nhức. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bắp chân của mình bị một con toàn thân trắng như tuyết chó hung hăng cắn xé. "Ha ha ha." Ngay tại bờ ruộng bên trong lao động đội viên nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Triệu Lao Tam mặc dù cùng theo tới xuất công, nhưng là sống không có làm nhiều ít, cá ngược lại là sở soạn thật nhiều. Bây giờ thấy hắn bị chó cắn, mọi người trong lòng đừng để cập sảng khoái đến mức nào. "Trương Lỗi, nắm chặt để chó của ngươi há mồm." Một bên Hứa Kiến Quân đội vàng hô. Vừa rồi hắn liền chú ý tới một đầu tuyết trắng chó đi theo Trương Lỗi bên người, chỉ bất quá không có quá lưu ý, ai biết cái này chó ngược lại là rất âm hiểm. "Hắc hắc, Tiểu Bạch làm được tốt." Trần Đại Tráng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, hưng phấn phồng lên trường. Phản phất là tại cho Tiểu Bạch cố lên động viên. Trương Lỗi cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch như thế thông nhân tính, nhìn thấy Triệu Lao Tam đối với mình có chút ý, Tiểu Bạch trộm đạo lấy đi lên chính là một ngụm. Chỉ là nhìn xem Triệu Lao Tam quần đông bên trong đông đều cho Tiểu Bạch khai ra tới, Trương Lỗi vội vàng phát ra tiếng ngăn lại. "Tiểu Bạch, trở về." Tiểu Bạch nghe được Trương Lỗi mệnh lệnh, lúc này mới bung lỏng ra Triệu Lao Tam bắt chân, hấp tấp đi tới Trương Lỗi bên chân, một mặt tranh công nhìn xem hắn. "Làm rất tốt." Trương Lỗi bước bước đầu của nó. Được cứu Triệu Lao Tam, vô ý thức trốn đến Hứa Kiến Quân sau lưng. Túi đầu nhìn thấy mình vừa thay đổi quần đông bị Tiểu Bạch cho xé liếm nát, bắp chân vị trí còn có mấy cái thật sâu dấu răng, Triệu Lao Tam liền tức giận đến không được. "Hứa đội trưởng, ngươi nhưng nhìn thấy, Trương Lỗi thả chó cắn người. Việc này ngươi đến cho ta làm chủ a?" Không đợi Hứa Kiến Quân nói chuyện, Trương Lỗi trước tiên mở miệng nói, "Triệu Lao Tam, ta vốn nắng ngươi một điểm, nhà ta Tiểu Bạch không phải chó, là sói." "Ngao." Tiểu Bạch thức thời gầm nhẹ một tiếng, chứng minh thân phận của mình. "Hứa đội trưởng, ngươi xem một chút Trương Lỗi tên Vương Bắt Đạn này phách lối bộ dáng, hoàn toàn không có đem ngài đưa vào mắt ta." Hứa Kiến Quân lườm hắn một cái, tức giận nói ra, "Ngươi đừng ở chỗ này lên cho ta nhãn dược, không dùng được. Nếu không phải ngươi muốn động thủ đánh Trương Lỗi, Trương Lỗi chó, sói sẽ cắn ngươi." Lúc đầu Trương Lỗi hai người đều muốn đi cái này Triệu Lao Tam nhất định phải mình tìm không thoải mái, giống một cú họng. Cái này một cú họng không chỉ có đánh những cái kia tại đồng ruộng lao động đội bên mặt, càng là đánh hắn Hứa Kiến Quân mặt. Tăng thêm trước đó Trương Dương Tiểu A Nhi bất quá là nhặt được điểm đội sản xuất trong đất không muốn khoai lang dễ, sửng sốt bị hắn níu lấy không thả, khiến cho hắn phạt Trương gia 20 đồng tiền. Hiện tại hắn đối Triệu Lao Tam có thể có sắc mặt tốt liền gặp ủy. "Hứa đội trưởng, ngươi nhưng là sản xuất đội trưởng, ta thế nhưng là đội viên của ngươi à, vấn đề này cũng không thể cứ tính như vậy." Đợi nửa ngày, mắt nhìn thấy Hứa Kiến Quân không nhúc nhích chút nào. Triệu Lao Tam tiếp tục nói ra, "Được, bị chó cắn việc này ta liền không truy cứu, ta liền muốn hỏi một câu, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng hai người là chúng ta Hạ Hầm Lò đại đội sản xuất đội viên, vì sao hai người bọn họ không cần tham gia tập thể lao động? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hứa Kiến Quân trên thân. Hứa Kiến Quân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Lao Tam, ngươi đây là uy hiếp ta? Hắn không nghĩ tới mình không cho Triệu Lao Tam ra mặt, cái này xấu loại lại đem đầu mâu nhắm ngay mình, lập tức có chút tức giận. Triệu Lao Tam phảng phất không thấy được Hứa Kiến Quân sắc mặt, tiếp tục nói ra, ta không phải uy hiếp ngươi, ta chẳng qua là muốn một cái công bằng thôi. Bọn hắn có thể không tham gia tập thể lao động, có phải hay không đại biểu cho ta cũng có thể? Tất cả mọi người có thể. Vậy sau này đội sản xuất ai đến trông chọn? Cái này rau quả ai đến tưới nước? Nghe xong những lời này, Hứa Kiến Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, mỗi chữ mỗi câu hỏi nói, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu? Triệu Lao Tam dương dương đắc ý nói ra, dựa theo quy định, tổ chức đội sản xuất đại hội, phê bình hai người sai lầm hành vi, đồng thời ta yêu cầu hai người viết kiểm tra, tại trên đại hội làm ra khắc sâu kiểm điểm. Còn gì nữa không? Hứa Kiến Quân hỏi. Còn có khấu trừ tháng đó 10% công điểm, cuối năm giảm bất trường, trần hai nhà lương thực cung ứng. Lời này vừa nói ra, đất cày bên trong xem náo nhiệt đội viên đều là biến sắc. Cái này trừng phạt có chút quá khoa trương. Vương Thiết Trụ nhìn thấy Triệu Lao Tam cùng Trương Lỗi náo đi lên, ngược lại là cười khanh khách đứng tại đất cày ăn dưa. Đáng tiếc nàng dâu Bành Kim Liên cùng hắn không tại cùng làm việc, bằng không hai người cùng một chỗ ăn dưa mới kỉnh. Trước đó Vương gia bởi vì Trương Lỗi tại toàn thôn nhân trước mặt mất hết mặt, bây giờ thấy Trương Lỗi bị Triệu Lao Tam tìm phiền toái, hắn đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Trương Lỗi khí cười, nhìn về phía Hứa Kiến Quân, Hứa đội trưởng, Triệu Lao Tam nói xử phạt quy định có hay không theo dệt vô cớ? Triệu Lao Tam trong miệng xử phạt ngược lại là không có theo dệt vô cớ, nhưng là loại kia xử phạt cường độ là nhằm vào ác ý trốn tránh, kinh thường tính không tham gia tập thể lao động đội viên. Mắt thấy Trương Lỗi cho mày, Hứa Kiến Quân vội vàng giải thích nói, giống ngươi cùng đại tráng thuộc về lần thứ nhất không tham gia tập thể lao động, nặng nhất xử phạt bất quá một người khấu trừ hai cái công thôi. Vậy liền cho ta còn có Trần Đại Tráng hai người cắt chụp hai cái công, chúng ta nhận phạt. Ta cũng nhận phạt. Trần Đại Tráng biết lúc này không thể như xe bị tuột xích, đội vàng phụ họa. Triệu Lao Tam, ngươi còn có cái gì dễ nói? Trương Lỗi cười khanh khách nhìn qua hắn. Ừ. Đã Hứa đội trưởng đã làm ra công bằng công chính xử phạt, ta đương nhiên không có ý kiến. Triệu Lao Tam nói. Nhìn xem Triệu Lao Tam nghĩ thoáng trưởng, Trương Lỗi cười lạnh nói, Triệu Lao Tam, chớ vội đi à, ta xử phạt đã kết thúc. Ngươi còn không có để Hứa đội trưởng cho người tính đâu. Ta có vấn đề gì? Ta nhưng không có không tham gia tập thể lao động. Triệu Lao Tam đỏ lên mặt phản bác. Năm ngoái ngươi tham gia bao nhiêu lần tập thể lao động, thu được nhiều ít công điểm, chúng ta từ đường trên tường hẳn là còn có ghi chép à? Ngươi có muốn hay không tận mắt đi xem một chút? Hứa đội trưởng dựa theo Triệu Lao Tam năm ngoái biểu hiện có hay không có thể đem hắn liệt vào ác ý trốn tránh không tham gia tập thể lao động đội viên. Trương Lỗi hướng về phía Hứa Kiến Quân nháy mắt. Hứa Kiến Quân trong nháy mắt kịp phản ứng, gấp vội vàng nói, có thể. Cái này Triệu Lao Tam vừa rồi trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, vậy cũng đừng trách hắn không lưu một điểm thể diện. Trương Lỗi nụ cười trên mặt càng sâu, kia Triệu Lao Tam chỗ này phạt dựa theo chính hắn nói đến thôi, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta thấy được. Hứa Kiến Quân một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. A. Triệu Lao Tam người đều tê. Chương 127, xe bò mượn không được, vậy liền tự mình tạo. Chương 127, xe bò mượn không được, vậy liền tự mình tạo. Trương Lỗi hai người tốt về sau, chỉ có Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương ở nhà, hai cái tiểu gia hỏa chính ở đại sảnh cùng Hắc Hổ có khả năng kình. Trương Lỗi còn muốn hỏi hai cái tiểu gia hỏa vì sao không xem TV ấn xuống một cái TV chốt mở lúc này mới phát hiện ra bị cúp điện. Những năm 80 liền điểm ấy không tốt, mặc dù mở điện nhưng là cung cấp điện kém xa tít tắp hậu thế ổn định như vậy, mất điện là trạng thái bình thường. Nhất là đến ban đêm, từng nhà đều tại dùng điện thời điểm, càng là dễ dàng xuất hiện toàn thôn mất điện hiện tượng. Đây cũng là Hứa Kiến Quân vì sao thích triệu tập thôn dân đến Trương gia xem TV nguyên nhân. Đều đi Trương gia xem TV, các nhà đồng thời dùng điện tình huống liên ít, cũng không dễ dàng xuất hiện cắt điện tình huống. Chỉ là cái này ban ngày mất điện cũng không biết tình huống như thế nào. Đại Tráng, người đem măng mùa xuân đều lột một chút chờ sau đó hô hào Trần Thúc cùng một chỗ đến ta cái này ăn cơm trưa. Nhìn xem phụ mẫu đều xuất công đi, Trương Lỗi muốn đem cơm chưa làm. Được rồi, Lỗi ca. Trần Đại Tráng cũng lời trở về nấu cơm, cười đồng ý hai người phân công về sau, liền bắt đầu ai cũng bận rộn. Tiểu Bạch bị Trương Lỗi thét lên đại sảnh, cùng Hắc Hổ còn có Trương Dương bọn hắn đi chơi. Cái này Tiểu Bạch đã bị thuần hóa không sai biệt lắm, hắn cũng không lo lắng Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa lại nhận Tiểu Bạch công kích. Lại nói, Hắc Hổ còn ở bên cạnh, nhưng không thể xem thường nằm chó đen thực lực. Làm tốt cơm về sau, Trương Lỗi đem thức ăn đều đặt ở bếp lò lồng hấp bên trong ấm, sau đó đến đi ra bên ngoài bắt đầu xử lý rừng sạ. Sạ hương chỉ có giống được rừng sạ trên thân mới có, ở vào rừng sạ phần bụng túi thơm bên trong. Lần này vận khí không tệ, cầm trở về cái này vừa lúc là công. Dùng trước cổ trại tặng dao chặt xương, đem cái kia tròn trịa túi thơm cắt bỏ về sau, Trương Lỗi bắt đầu cho rừng sạ lấy máu. Không trước lấy máu trực tiếp bắt đầu lột ra phân cắt, cái này rừng sạ máu đoán chừng phải tung tóe đầy người đều là. Tiểu Bạch không biết lúc nào bu lại, nhìn xem thoát nước mương bên cạnh bên trong chảy xuôi rừng sạ máu, theo bản năng đưa đầu quá khứ liếm láp. Trương Lỗi nhìn thấy về sau, vội vàng khiển trách, "Tiểu Bạch, lăn đến đại sảnh đi." Tiểu Bạch vốn chính là sói, liếm láp quá nhiều máu tươi hoặc là dùng ăn quá nhiều thịt tươi cũng dễ dàng kích thích nó thú tính. Rừng sạ máu cũng còn không có thả xong, Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên liền xuất công trở về. "Nhi tử, ta nghe nói buổi sáng ngươi cùng đại tráng hai người bị Hứa đội trưởng cho đuổi kịp." Trương Kiến Quốc chê bừa. Trương Lỗi từ trên núi trở về trải qua đội sản xuất đất cày thời điểm, hắn cùng Lý Tú Liên cũng không tại. bọn hắn bị phân đến nhà kho quét dọn vệ sinh, việc này vẫn là đất cày bên trong làm việc đội viên đến nhà kho cầm nồng cụ thời điểm nói với hắn. Đều do Triệu lão tam tên Vương bắt đằng kia, liền miệng hắn thiếu hô một cú họng. Vừa nhắc tới việc này, Trần Đại Tráng liền có chút tức giận. Những người khác bao quát Hứa Kiến Quân nhìn thấy hắn cùng Lỗi Ca đều không lên tiếng, liền Triệu lão tam nhảy ra ồn ào. Nếu không, hắn cùng Lỗi Ca công điểm mới sẽ không bị trừ đi. Không nhiều lắm chút chuyện, chúng ta bất quá là chụp điểm công điểm, cái này Triệu lão tam cần phải đến trên đại hội niệm kiểm tra rồi. Trương Lỗi cười ha hả nói, gia đình liên sinh nhận thầu trách nhiệm chế hai ngày này lập tức liền sẽ bắt đầu chứng thực, cái này công điểm cũng tốt, đội sản xuất cũng liền lập tức liền sẽ trở thành quá khứ thức. Đừng nói chụp hai cái công điểm, chính là chụp 10 cái, Trương Lỗi cũng không đau lòng, nhưng khi lấy toàn thôn nhân mặt niệm kiểm tra, nhưng mất mặt rồi. Nhi tử, cái này rừng xạ là ngươi hôm nay cùng đại tráng đến trên núi làm. Trương Kiến Quốc nhìn thấy trên đất rừng xạ hơi kinh ngạc. Trước đó hắn lên núi chặt tre bương thời điểm gặp được, nhưng là cái này rừng xạ tặc cực kỳ, khẽ rửa gần chạy nhanh chóng, căn bản liền bắt không được. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bị nhi tử cho cầm trở về. Ừm, hôm nay vừa từ trên núi lấy được. Trương Lỗi cười cười, mẹ, cái này rừng xạ đợi chút nữa liền vất vả ngươi cho xử lý xuống, đến lúc đó ta lấy tới huyện thành phiên chợ đi bán. Được, làm xong cơm trưa ta liền chuẩn bị cho ngươi. Lý Tú Liên trả lời một câu chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Mẹ, ta đã làm tốt đều đặt ở bếp lò nóng đây. Nha, nhi tử hiện tại là càng ngày càng tài giỏi. Lý Tú Liên cao hứng nuốt nuốt Trương Lỗi đầu, cười tủm tỉm đi phòng bếp bưng thức ăn đi. Trần Đại Tráng thừa dịp thời gian này đem Trần Căn Hoa cũng hô đi qua. Lúc ăn cơm, Trương Lỗi biết được đội sản xuất buổi chiều không có sống, lập tức có tiểu tâm tư. Hắn cười tủm tỉm cho Trần Căn Hoa rót chén nước rượu. Trần Thúc, nghe đại tráng nói trước ngươi là nghề mộc, cái này xe ba gác ngươi sẽ làm sao? Sẽ làm, nhưng là đến cần một quãng thời gian, ngươi lúc nào muốn? Trần Căn Hoa nhẹ gật đầu. Càng nhanh càng tốt. Trương Lỗi xoa xoa đôi bàn tay. Trần Căn Hoa thấy thế, quay đầu nhìn về phía Trương Kiến Quốc. Lão Trương, buổi chiều cũng không có việc gì, đi với ta trên núi làm điểm vật liệu gỗ trở về. Được a, không có vấn đề. Trương Kiến Quốc không chút do dự đồng ý lại cho ta làm ách. Trương Lỗi thêm câu, ách là bọc tại trâu trên lưng giá gỗ, là xe bò trọng yếu tạo thành bộ kiện. Ngươi cái này là chuẩn bị mình chế tạo cái xe bò. Trần Căn Hoa trong nháy mắt hiểu được. Đúng. Trương Lỗi không có phủ nhận. Đầu xuân về sau, muốn mượn đội sản xuất xe bò liền không quá thực tế, không bằng mình chế tạo một cái. Xe bò kỳ thật chính là xe ba gác thêm ách, thêm một con trâu lắp ráp thành. Xe ba gác cùng ách, Trần Căn Hoa có thể giải quyết. Trâu vấn đề Trương Lỗi đã nghĩ đến biện pháp, đó chính là đi dân tộc xa cổ trại làm một đầu trở về. Ăn cơm xong về sau, Trần Đại Tráng bị Trương Lỗi lưu lại cho lột măng mùa xuân, mình thì là hướng dân tộc xa cổ trại phương hướng tiến đến. Đi hơn một giờ đường núi về sau, Trương Lỗi cuối cùng đã tới cổ trại. Trương Lỗi minh đệ, đã lâu không gặp. Lên cân không ít Lôi Ngạo kích động cho Trương Lỗi một cái gâu ôm. Trước đó hắn vẫn cho là Trương Lỗi tại tức giận chính mình, dù sao năm trước thời điểm hắn luyện cự Trương Lỗi nghĩ muốn tiếp tục kéo dê bán đổi lấy vật liệu thỉnh cầu. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, lại gặp được Trương Lỗi, Lôi Ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi tộc trưởng, xem ra ngươi đây là qua cái năm béo a. Nhìn xem mặt đều có chút mượt mà Lôi Ngạo, Trương Lỗi cười trêu ghẹo. May mắn mà có Trương Lỗi minh đệ cho chúng ta trại chuyển vận không ít vật tư nha. Lôi Ngạo cũng là hơi xúc động, mùa xuân này xem như trại những năm gần đây trôi qua vui vẻ nhất một cái mùa xuân. Lôi tộc trưởng, chúng ta là bạn tốt, cảm tạ không cần nhiều lời. Trương Lỗi quát tay áo. Lần này tới, chắc hẳn Trương Lỗi minh đệ hẳn là có việc gì. Lôi Ngạo hỏi dò. Cùng Trương Lỗi giao thiệp đã lâu, hắn cũng có thể hơi phỏng đoán một chút Trương Lỗi ý đồ, bình thường lúc không có chuyện gì làm, Trương Lỗi không sẽ chủ động tới. Lôi tộc trưởng quả nhiên thông minh, ta hôm nay tới xác thực có việc muốn nhờ. Nói nghe một chút. Tại không biết sự tình gì trước đó, Lôi Ngạo không dám tùy tiện đáp ứng Trương Lỗi. Hắn cùng Trương Lỗi quan hệ là không sai, cũng coi là bằng hữu, nhưng hai người càng giống là quan hệ hợp tác. Hắn là cổ trại tộc trưởng, nếu là Trương Lỗi nói lên yêu cầu quá phận, hắn cũng phải ước lượng đo một cái mới được. Ta muốn trại cho ta một con trâu, ta có thể dùng đồng giá vật tư đến đổi. Trương Lỗi nói do ý đổi đến, chỉ cần một con trâu. Lôi Ngạo nhíu mày, hắn trại bên trong Hoàng Nưu mặc dù không như núi dê số lượng nhiều, nhưng là cũng có tầm 10 đầu. Đây là trại cách mỗi hơn nửa năm liền giết một đầu tận lực khống chế số lượng kết quả, bằng không cái này Hoàng Nưu số lượng càng nhiều. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trương Lỗi sẽ đưa ra cái gì tương đối khó làm yêu cầu, không nghĩ tới cũng chỉ là muốn một con trâu thôi. Nhìn thấy Trương Lỗi chăm chú nhẹ gật đầu, Lôi Ngạo trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lòng xuống. Đợi chút nữa Trương Lỗi minh đệ đi châu vòng tùy ý chọn một con trâu là được, đừng chọn trâu cái là được. Chương 128, đội sản xuất, mở đại hội. Chương 128, đội sản xuất, mở đại hội. Hơn một giờ về sau, Trương Lỗi nắm một đầu so đội sản xuất chuồng bò bên trong còn cường tráng hơn Hoàng Nưu về tới thôn. Mặc dù Lôi Ngạo miệng bên trong một mực nói đến đây con bò coi như trại đưa qua cho mình, nhưng Trương Lỗi vẫn là quyết định chờ đi huyện thành thời điểm, cho trại mang một ít sinh hoạt vật tư trở về. Cái này gọi có qua có lại. Người trong thôn nhìn thấy Trương Lỗi nắm con trâu, ngược lại là không có có mơ tưởng, đều coi là cái này trâu là sản xuất đội chuồng bò. Thấy không người tiến lên đáp lời, Trương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dắt trâu đi tiếp tục đi về nhà. Vừa tới cửa nhà, liền thấy trên đất trống tất cả đều là mảnh gỗ vụn. Trần Căn Hoa chính không người nhanh chóng đào gỗ, Trương Kiến Quốc cùng Trần Đại Tráng ở một bên cho hắn trợ thủ. Lý Tú Liên thì là tại khác một bên phơi nắng nấu xong măng mùa xuân. Nhi tử trở về rồi. Trương Kiến Quốc có chút khiếp sợ chỉ vào Trương Lỗi bên cạnh nói ra, cái này Hoàng Nưu ở đâu ra? Hắn ánh mắt dễ dùng, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này Hoàng Nưu cùng chuồng bò kia hai đầu không giống. Trong huyện mua. Trương Lỗi toét miệng cười cười. Thật hay giả? Còn có người bán hoàng lưu? Trần Căn Hoa dừng tay lại bên trong sống, có chút chấn kinh mà hỏi. Cha, ngươi làm sao còn không tin Lỗi ca đâu? Trong huyện phiên chợ chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều mua được. Nhìn thấy Trương Lỗi hướng mình ngáy mắt, Trần Đại Tráng vội vàng hất đệm. Trần Đại Tráng luôn luôn lấy thành thật trong thôn nghe tiếng, có hắn lý do thoái thác, đám người đối châu nơi phát ra vấn đề cũng không tra cứu thêm nữa. Nhìn xem Trương Lỗi châu đều chuẩn bị xong, Trần Căn Hoa cũng là tăng nhanh làm việc hiệu suất. Tăng thêm bên cạnh có mấy người hỗ trợ, cuối cùng trước lúc trời tối đem xe ba gác cùng ách làm được. Về phần dính liền dùng dây gai rất dễ giải quyết, cái đồ chơi này cơ bản mỗi nhà đều có một ít, Trương Lỗi từ gian tạm vật lật một chút ra, cũng là đủ. Rất nhanh, một cỗ xe bò liền được lắp ráp tốt, nhìn qua so đội sản xuất chuẩn bò bên trong còn muốn càng bá khí một chút. Lỗi ca, về sau chúng ta xem như có mình đại bộ công cụ liễu. Trần Đại Tráng có chút kích động. Đúng vậy a, về sau chúng ta rốt cuộc không cần mượn đội sản xuất xe bò rồi. Trương Lỗi cũng có chút kích động, cảm giác này liền cùng hậu thế thời điểm mua mình thứ nhất chiếc xe hơi nhỏ lúc tâm tình có chút tương tự. Trương Lỗi vô hoàng lưu đầu, cười tủm tỉm nói ra, tiểu gia hỏa, về sau đi theo Lỗi ca làm rất tốt, đến lúc đó cho ngươi tìm mấy cái trâu cái hầu hạ ngươi. Bò họ. Hoàng Lưu phảng phất nghe hiểu, con mắt so trước đó sáng sủa không ít. Vì để cho Hoàng Lưu ở thoải mái điểm, Trương Lỗi cố ý đem chuồng heo lại cách một gian ra, quét sạch một phen về sau mới cho nó làm đi vào. Cái này xe bò về sau thế nhưng là kiếm tiền ra hỏa, phải hảo hảo hầu hạ. Chỉ là tăng thêm xe bò đi vào, chuồng không gian rõ ràng có chút chen chúc. Chuồng dùng tấm ván gỗ cách thành ba cái không gian, bên trái nhất nuôi chính là con kia mẫu dê rừng. Kỳ thật tiểu Bạch rứt sữa về sau, Trương Lỗi vừa muốn đem cái này mẫu dê rừng làm thịt rồi ăn một bộ phận bán một bộ phận, nhưng là Lý Tú Liên không cho. Nói là Trần Đại Tráng ra súc vòng có đầu công dê rừng, đến lúc đó làm tới lai giống không chừng còn có thể tái sinh một tổ dê rừng. Lời của mẫu thân đến nghe, Trương Lỗi cũng không có cách nào. Cái thứ hai không gian nuôi chính là kia 12 con từ trên núi mang xuống tới lợn rừng tệ, hiện khi tiến vào trưởng thành kỳ, trên người phiêu mắt Trần có thể thấy giải. Cái này cái cuối cùng không gian chính là thành viên mới Hoàng Lưu. Trương Lỗi suy nghĩ chờ phòng ở mới xây xong về sau, cái này phòng ở cũ trực tiếp cải tạo thành một cái lớn chuồng, nuôi điểm gà vịt ngà heo cái gì. Đương nhiên, công việc này còn phải để mẫu thân Lý Tú Liên đến làm, nàng có kinh nghiệm. Vừa ăn xong cơm tối, đám người liền nhận được đại đội sản xuất họp tin tức. Lần trước mở chính là quyết toán sẽ, mỗi nhà chỉ cần phái cái đại biểu đi là được. Lần này mở chính là đại hội, chỗ có sinh sản đội viên đều muốn tham gia. Đối với quyết toán sẽ, Trương Lỗi không có hứng thú, nhưng là lần này mở chính là Triệu Lao Tam công khai xử lý tội lỗi đại hội, hắn phải đi ngóng nó, phình lên trưởng. Trương gia lão nhị Lao Tam niên kỷ quá nhỏ không tính đội sản xuất viên không cần đi họp, Lý Tú Liên cho bọn hắn thật sớm liền rửa mặt xong, nằm ở trên giường đi ngủ đây. Chúng trong tay người chụp lấy ghế đầu ba lượng thành đàn đi vào từ đường. Lúc này từ đường cũng thông điện, trên đỉnh trang mấy cái 50 ngói công suất lớn bóng đèn, so trước đó điểm dầu hỏa đèn sáng đường rất nhiều. Chỉ là bởi vì điện áp không ổn định, đèn này cua lóe lên, có chút chói mắt. Theo thời gian trôi qua, trong thôn hết thảy hơn 20 hộ, hơn 60 người đều đến đông đủ. Kỳ thật bình thường họp là có mịp rộ phồn nhưng là hạ diêu thôn tài chính tình huống không quá cho phép. Cũng may từ đường không tính lớn, tham dự đội sản xuất viên cũng không phải rất nhiều, thanh âm nói chuyện hơi lớn hơn một chút, đều có thể nghe được thanh. Tất cả mọi người yên tĩnh. Trên bàn Hứa Kiến Quân đứng dậy, dưới hai tay ép. Nhìn thấy vụ mặt thanh âm không có về sau, tiếp tục nói ra, hạ hầm lò đại đội sản xuất, đại hội chính thức bắt đầu. Lần này đại hội chung bốn cái quá trình, thủ bắt đầu trước cái thứ nhất quá trình, mời đội viên Triệu Lao Tam đồng chí lên đài niệm giấy kiểm điểm. Hứa Kiến Quân trước đó đã từng đi lính, họ không thích nói chút lời nói khách sáo lời nói xuông, liền thích thẳng vào chủ đề. Sớm ở một bên chờ đợi Triệu Lao Tam thấy thế, xấu hổ đỏ mặt đi tới Hứa Kiến Quân bên người. Nhìn thấy dưới đài tất cả mọi người nhìn xem mình, Triệu Lao Tam nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, Hứa đội trưởng, ta có thể không nhậm sao? Quá mất mặt. Người còn biết mất mặt. Sớm làm gì đi, cho ta hảo hảo niệm. Hứa Kiến Quân lạnh hừ một tiếng, quay người hướng dưới đài đi đến, lưu lại một mình hắn trên đài. Buổi sáng tại bờ ruộng bên trên thời điểm, kêu gào không được, hiện tại sợ rồi. Nghĩ hay lắm. Triệu Lao Tam không có cách, chỉ có thể mở ra viết đến chưa giấy kiểm điểm, chiếu vào đọc. Chỉ là thanh âm này so con muội âm thanh lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn thấy loại tình huống này, Trần Đại Tráng trộm đạo giống lên một cú họng, niệm cái kiểm điểm làm sao không có tiếng a, cùng cái nương môn mà đồng dạng. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha ha. Triệu Lao Tam nhìn thấy đám người chế rêu ánh mắt hài hước, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa định trốn xuống tới, liền thấy Hứa Kiến Quân ánh mắt cảnh cáo, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Cuối cùng chỉ có thể lớn tiếng niệm trong tay giấy kiểm điểm. Ta, Triệu Lao Tam, khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, ta không nên. Sau khi đọc xong, Triệu Lao Tam đã là lệ rơi đầy mặt, quá mất mặt. Ô ô Trương Lỗi nhìn thấy Triệu Lao Tam bộ dáng này vui như điên, hắn cũng không dám nghĩ, nếu là mình đứng lên trên có dũng khí hay không niệm cái đồ chơi này. Hứa Kiến Quân chờ Triệu Lao Tam xuống đài về sau, bắt đầu tuyên bố đại hội cái thứ hai quá trình. Phía dưới bắt đầu đại hội cái thứ hai quá trình, truyền đạt liên quan tới hạ diêu thôn quán triệt chứng thực gia đình liên sinh nhận tàu chế độ thông chi. Ngay sau đó, Hứa Kiến Quân lấy ra sớm liền chuẩn bị xong bản thảo, chiếu vào phía trên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Theo thông chi nội dung toàn bộ nhập xong, Trương Lỗi một mặt chấn kinh. Hắn một mực đang chờ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ thông chi đâu, không nghĩ tới hôm nay ban đêm liền tuyên bố. Lỗi ca, gia đình này cái gì nhận tàu đến cùng ý gì a? Trần Đại Tráng thuộc về một chữ nghe không hiểu, lúc này chính một mặt mộng bức nhìn về phía Trương Lỗi. Chương 129, chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Chương 129, chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Gia đình liên sinh nhận tàu trách nhiệm chế là cái không rõ ràng xưng hô, Hứa đội trưởng rằng kỳ thật chính là chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Đơn giản tới nói chính là quốc gia đem nhận tàu cho ngươi, sau đó chính ngươi phụ trách những này tròn và khuyết, hàng năm đúng hạn nộp lên lương thực nộp thuế cùng dự lưu lương là được, còn lại tất cả đều là mình. Nhìn thấy Trần Đại Tráng có chút minh bạch, Trương Lỗi mới tiếp tục nói ra, mà lại về sau chúng ta không cần tham gia đội sản xuất tập thể lao động, mình ngươi nghĩ mấy điểm đi làm liền mấy điểm đi làm, điều kiện tiên quyết là ngươi giao nổi hàng năm những cái kia lương thực. Hắc hắc, cái này rất tốt. Trần Đại Tráng toét miệng cười cười. Hắn cùng phụ thân Trần Căn Hoa kỳ thật đã sớm đối đội sản xuất tập thể lao động có chút bất mãn, trước đó mỗi lần xuất công, bọn hắn đều làm nhiều nhất, nhưng là đạt được công điểm cùng cái khác lười biếng người là giống nhau. Hiện tại chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, hắn cùng phụ thân đều là chịu khó người, chắc hẳn đến cuối năm có thể có nhiều chút tổ lương. Triệu Lao Tam mặt đều khí thanh, sớm biết đất đai này muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong, công điểm không có tác dụng, đồ đần mới có thể lên đài niệm cái này kiểm điểm đâu. Cái này Hứa Kiến Quân thật mẹ nhà hắn đáng chết, đem lão tử đương khỉ đuổi nghịch đâu. Đợi đến dưới đài tiếng nghị luận điểm nhỏ về sau, Hứa Kiến Quân đi vào từ đường tường đông một bên, đem phía trên vải đỏ lôi xuống. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một khối to lớn địa đồ, rõ ràng tiêu chú Hạ Diêu thôn tất cả đất cày tình huống, đồng thời mỗi một mảnh đất đều dùng số lượng làm xong đánh dấu. Lúc chiều, ta đã dẫn mấy cái thôn dân đem chúng ta thôn đều đo đạc tốt, cũng làm xong thổ địa kịch bản lưu ngọn nguồn, các ngươi tùy thời có thể lấy tới xem xét thẩm tra đối chiếu. Kế tiếp là đại hội cái thứ 3 quá trình, phân chia thổ địa. Dựa theo thổ địa độ phì, tưới tiêu điều kiện ta đem những này phân làm một loại, hai loại, ba loại ruộng, áp dụng chính là béo gầy phối hợp phương thức tiến hành phân phối. Đồng thời căn cứ thượng cấp chỉ thị yêu cầu, thổ địa số lượng phân phối cũng sẽ tuân theo người bảy cực khổ ba nguyên tắc. Tổng hợp về sau, hiện phân phối như sau. Sau khi nói đến đây, Hứa Kiến Quân dừng một chút, lại từ trong túi móc ra một trang giấy, bắt đầu niệm các nhà thổ địa phân phối tình huống. Triệu Lao Tam một mực tại chăm chú nghe, đột nhiên bên tai chuyển đến nhà mình thổ địa phân phối tin tức. Triệu Lao Tam một hộ, được chia thổ địa 5, 3 mẫu, chung 5 khối, theo thứ tự là số hiệu 3, 17, 45, 72, 103. Triệu Lao Tam khẩn trương mặc niệm trong miệng số lượng, sau đó quay đầu ở một bên trên mặt tường tra tìm số hiệu, chỉ là tìm xong sau người đều tê. Bởi vì cái này 6 khối địa, trừ 3, 17 hơi rất nhiều bên ngoài, cái khác 4 mẫu đất cơ bản đều là không tốt địa, tục xưng heo đồ ăn địa. Nói cách khác nhà hắn chỉ có 2 khối có thể làm ruộng lúa, cái khác 3 mẫu đất chỉ có thể loại điểm trái cây rau quả. Lúc này, Hứa Kiến Quân thanh âm lần nữa truyền đến. Trần Căn Hoa một hộ, được chia thổ địa 8, 4 mẫu, chung 8 khối, theo thứ tự là số hiệu 4, 8, 12, 15. Vừa rồi Triệu Lao Tam ở trên tường tra tìm nhà mình thổ địa thời điểm liền phát hiện số hiệu càng đến gần trước thổ địa càng phi nhiêu, tới tiêu điều kiện càng tốt. Nghĩ đến Trần Đại Tráng nhà cùng nhà mình tình huống không sai biệt lắm, so với mình phân lại tốt nhiều như vậy, vụt một chút liền đứng lên. Hứa đội trưởng, cái này phân phối ta cho rằng không hợp lý. Một bên Lưu Hái Linh cũng đội vàng đứng lên phụ họa nói, đúng, cái này phân phối chế độ rõ ràng có chút khi dễ người. Đối mặt lợi ích phân phối, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cảm thấy không công bằng. Triệu Lao Tam phản phất chính là một cái mồi dẫn lửa, trong nháy mắt dẫn đốt bọn hắn bất mãn trong lòng. Ta cũng cảm thấy có chút không quá công bằng, nhà ta thế nhưng là 5 thanh người, kết quả chỉ phân đến không đến 10 mẫu đất. Là có chút, Trương Tam nhà rõ ràng liền 3 người, nhà ta thế nhưng là 4 chiếc người, nhà hắn phân đến thổ địa vậy mà cùng ta không sai biệt lắm. Ai, bình thường cảm thấy Hứa Kiến Quân làm việc còn công đạo, kết quả phân phối đất đai này thời điểm không nghĩ tới cũng có chút thiên vị. Mắt nhìn thấy dưới đài loạn đi lên, Hứa Kiến Quân sắc mặt lạnh lẽo, quắc, tất cả im miệng cho ta. Hứa Kiến Quân tại đội viên trong lòng hy vọng vẫn tương đối cao, mọi người thấy hắn tức giận, mặc dù tâm có bất mãn, nhưng là cũng tức thời ngậm miệng lại. Hứa Kiến Quân thấy mọi người an tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Lao Tam cùng Lưu Ái Linh hai người, các ngươi mới vừa nói ta phân phối không hợp lý, xin hỏi chỗ nào không hợp lý? Hắn không nghĩ tới Triệu Lao Tam vừa niệm xong kiểm điểm còn không nhớ lâu, hiện tại lại nhảy ra, tức giận đến không được. Triệu Lao Tam đối mặt một mặt nghiêm túc Hứa Kiến Quân có chút rụt rè, nhưng bây giờ là cho mình tranh thủ quyền lợi thời điểm, cũng chỉ có thể cả gan chỉ hướng Trần Đại Tráng. Hắn Trần gia cùng nhà ta tình huống không sai biệt lắm, vì cái gì hắn phân so nhà ta nhiều, vẫn còn so sánh nhà ta tốt. Mời Hứa đội trưởng cho ta một lời giải thích. Trần Đại Tráng nhìn thấy Triệu Lao Tam vậy mà tìm phiền toái với mình, vừa muốn đứng lên lý luận một phen, liền bị Trương Lỗi cho kéo trở về. Đừng nóng đội, việc này có Hứa đội trưởng đâu. Trần Đại Tráng nghe vậy, lúc này mới tỉnh táo lại. Bất quá hắn nghĩ kỹ, nếu là bởi vì Triệu Lao Tam quấy rối, để Hứa đội trưởng giảm bớt nhà mình thổ địa phân phối, hắn không tha cho Triệu Lao Tam. Kỳ thật vừa mới nghe được Trần Đại Tráng nhà thổ địa phân phối tình huống thời điểm, Trương Lỗi là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì kiếp trước, hắn nhớ mang máng Triệu Lao Tam nhà phân thổ địa mới là Trần Đại Tráng nhà, mà Trần Đại Tráng nhà được chia thổ địa là Triệu Lao Tam nhà mới đúng. Nguyên nhân hắn đều còn nhớ rõ, Trần Đại Tráng bởi vì có chút khớm ốc, Trần Căn Hoa lại là cái người thọ, tăng thêm Ngô Thủ Phương lại co quắp trên giường, cho nên bọn hắn phân đến thổ địa rất ít. Mà Triệu Lao Tam nhà kiếp trước sở dĩ thổ địa phân nhiều lắm, là bởi vì Triệu Lao Tam phụ thân Triệu Xây Quân là tu kiến đập lớn hy sinh, cho nên Hứa Kiến Quân ngoài định mức chiếu cố Triệu gia. Nhưng là không biết vì sao, một thế này, hai nhà được chia thổ địa vậy mà đổi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sau khi trùng sinh làm một hệ liệt sự tình, dẫn đến có chút kết quả phát sinh chết đi. Trên đài Hứa Kiến Quân đối mặt Triệu Lao Tam tra hỏi, không chút nào hoảng, nén giận giải thích nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đọc là cái gì? Kiểm điểm A, nhưng là điều này cùng ta nhà phân thổ địa có quan hệ gì? Triệu Lao Tam mạnh miệng nói. Hứa Kiến Quân cười lạnh nói, làm sao không quan hệ? Ngươi Triệu gia liền ngươi Triệu lão tam một cái sức lao động, còn mỗi ngày lười biếng dùng bánh lưới không kiếm sống, cho ngươi phân nhiều như vậy đất tốt địa, để ngươi đến chăn heo cỏ sao? Trả lời ta. Người ta Trần gia có Trần Căn Hoa cùng Trần Đại Tráng hai cái sức lao động, mỗi lần xuất công đều xông ở phía trước, làm nhiều nhất, cuối năm công điểm xếp hạng người ta nhiều lần trước mấy, đa phần điểm tốt đất đai cấp bọn hắn thế nào? Trả lời ta. Mà lại mỗi mẫu một loại ruộng lúa một năm cần nộp lên trên 80 cân lương thực nộp thuế cùng 40 cân dự lưu lương, cho thêm ngươi Triệu lão tam phần vài mẫu ruộng lúa, một mình ngươi loại tới sao? Trả lời ta. Những lời này trực tiếp đôi Triệu lão tam á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng ngăn chặn dưới đài những cái kia muốn đục nước béo cò thôn dân ngo ngoe muốn động tiểu tâm tư. Nhất là bọn hắn nghe được một loại ruộng mỗi mẫu hàng năm muốn lên giao 120 cân lương thực về sau. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa rất có thể nói. Hả? Lưu Hái Linh người giả ra mặt dày, nhìn thấy cháu mình Triệu lão tam bị Hứa Kiến Quân đối thành dạng này, lập tức có chút bất mãn nói lầm bầm, cháu của ta lão tam bất quá là đưa ra dị nghị, về phần như thế đúng lý không tha người nha. Hứa Kiến Quân chỉ về phía nàng cái mũi mắng, Lưu lão thái, đừng tại đây cho ta gọi, nhà các ngươi có thể phân 5 khối địa, trong đó 2 khối là một loại ruộng, đã là xem ở Triệu Kiến Quốc lúc trước bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ phân thượng ngoài định mức chiếu cố nhà các ngươi. Ta nếu là một chút nhân tình không nói dựa theo nhà các ngươi tình huống còn có Triệu lão tam biểu hiện, cho ngươi tối đa là nhóm phân 1 khối một loại ruộng. Chương 130, hai nhà mở tiểu hội chương 130, hai nhà mở tiểu hội Lưu Hái Linh lớn tuổi như vậy, mặc dù ra mặt dày, nhưng là bị Hứa Kiến Quân như thế mắng, cũng cảm giác có chút mất mặt. Chỉ là cái này Hứa Kiến Quân nói hợp tình hợp lý, nàng lại tìm không ra đâm, cuối cùng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng ngồi xuống lại. Còn ai có dị nghị? Hứa Kiến Quân trầm giọng nói. Thấy không người lên tiếng về sau, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, tiếp tục hướng xuống niệm thổ địa phân phối. Chẳng qua là khi Trương Lỗi nghe được nhà mình phân đến 12 mẫu đất, trong đó 5 khối là một loại ruộng thời điểm, lập tức sắc mặt có chút cổ quái. Lúc đầu dựa theo Trương Lỗi kế hoạch, cái này chịu trách nhiệm cho đến khi xong tốt về sau ra phân vài mẫu địa, để phụ mẫu đơn giản làm. Hàng năm có thể giao đủ lương thực nộp thuế cùng dự lưu lương, còn lại loại điểm rau quả trái cây, cam đoan ra một ngày 3 bữa có thể tự cấp tự túc là được rồi. Hắn căn bản liền không có chỉ vào loại này có thể kiếm tiền, hắn cũng không có ý định mình tham dự cái này vài mẫu lao động. Dù sao nông mậu phiên chợ mở ra chính là một cái tín hiệu, một cái đổi mở gió lập tức liền muốn thổi tới Cám Nam Nghi huyện tín hiệu. Trùng sinh một lần, còn thở hổn hển, mệt gần chết hầu hạ ra cái này vài mẫu địa, cái này không phải người ngu hành vi sao? Hiện tại đất này phân đột nhiên có chút nhiều, ngược lại để hắn có chút đau đầu. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Hứa Kiến Quân đã niệm xong các nhà thổ địa phân phối tình huống, tiếp tục nói ra, hiện đang tiến hành đại hội cái cuối cùng quá trình, nông cụ định giá cùng phân phối. Đại đội sản xuất nông cụ không ít, Hứa Kiến Quân đăng ký cũng rất nhỏ, cho nên đọc thời gian có chút dài. Có muốn mua nông cụ có thể sau đó đi tìm tài vụ đăng ký mua sắm, tạm thời không có tiền cũng không quan hệ chờ kiếm tiền về sau có thể trả lại cho trong đội. Còn nhận được số tiền này mời mọi người yên tâm, đều sẽ về chỗ bên trong công sổ sách, dùng cho về sau thôn sửa chữa kiến thiết chờ. Dứt lời, Hứa Kiến Quân liền tuyên bố đại hội kết thúc. Đại bộ phận đội viên tính tích cực vẫn tương đối cao, đại hội kết thúc trước tiên liền đội ba hướng đội sản xuất phòng tài vụ chạy tới, muốn mua tốt hơn dùng nông cụ. Trần Đại Tráng thấy thế, cũng nghĩ lôi kéo Trương Lỗi cùng đi phòng tài vụ chọn nông cụ đi, dù sao cái này nông cụ có mới có cũ, có chút dễ dùng, có chút không dùng được, sớm một chút đi chọn, lựa chọn cũng nhiều chút. Chỉ là quay đầu nhìn lại, Trương Lỗi vậy mà đứng tại cách đó không xa cùng Hứa Kiến Quân tại bắt chuyện. Hứa đội trưởng, đội sản xuất châu bán không? Trương Lỗi đối những cái kia nông cụ là một chút hứng thú không có, hắn để ý chỉ có sinh sản đội châu. Đội sản xuất châu không bán, cần dùng, có thể tới đội sản xuất mượn, một khối tiền mượn một ngày. Hứa Kiến Quân lắc đầu, hắn biết Trương Lỗi là có ý gì, cũng tin tưởng Trương Lỗi có thực lực này có thể đem chuồn bò bên trong châu đều mua lại. Nhưng là sản xuất đội cũng chỉ có như thế hai đầu châu, nếu là bán cho người về sau, những thôn dân khác làm sao bây giờ? Sở dĩ thiết lập mượn một ngày muốn một khối tiền, cũng là vì ngăn chặn một ít thích tính toán, nhu trí, khôn ngoan thôn dân mỗi ngày đến mượn châu, bảo hộ châu cày có thể bị thật đang cần thôn dân sử dụng. Dù sao một khối tiền đối với đại bộ phận thôn dân tới nói, cũng không tính là nhỏ tiền, ai không có việc gì sẽ tiêu một khối tiền mượn châu chơi. Nghe được đội sản xuất châu không bán chỉ mượn, Trương Lỗi nhưng thật ra là có chút thất vọng. Nhưng là hắn cũng minh bạch Hứa Kiến Quân dụng tâm lương khổ, cùng Hứa Kiến Quân lên tiếng chào hỏi liền hướng Trần Đại Tráng bên kia đi đến. "Lỗi ca, ngươi cùng Hứa đội trưởng nói gì thế? Chúng ta nắm chặt mua nông cụ đi thôi." Trần Đại Tráng có chút nóng nảy nói. "Đúng a, nhi tử, chúng ta nắm chặt mua nông cụ đi thôi." Trương Kiến Quốc cũng sợ chậm nông cụ đều bán xong. "Đừng nóng đội, hiện tại nhiều người, để bọn hắn chọn trước tốt, nếu là còn lại nông cụ không có thích hợp, chúng ta đi trong huyện mua mới." Trương Lỗi hơi có chút tài đại khí thô ý tứ. Hắn để ý chỉ có sinh sản đội kia hai đầu châu, đáng tiếc châu không bán à, về phần những cái kia nông cụ đi trong huyện mua mới bao nhiêu tiền. Mấy người nghe được Trương Lỗi đều nói như vậy, dứt khoát liền không lại xoắn suýt nông cụ vấn đề. Sau khi về nhà, Trương Lỗi đem Trần Đại Tráng cùng Trần Căn Hoa gọi vào nhà mình đại sảnh, nhìn xem hai nhà thành viên chủ yếu đều đến đông đủ, sau đó nói ra tính toán của mình. "Cha mẹ, Trần Thúc, hiện tại đội sản xuất tập thể lao động hình thức đã qua, hai chúng ta nhà cũng được chia không ít thổ địa, ý của ta là những này thổ địa về sau liền bất vả ba người các ngươi trưởng bối đào nhặt, chỉ phải bảo đảm cuối năm nộp lên lương thực nộp thuế cùng dự lưu lương có thể gom góp là được, còn lại tùy tiện loại điểm mình ăn rau quả là được. Trông chọt kiếm không được mấy đồng tiền, hắn không hy vọng mấy một trưởng bối khổ cực như vậy. Thậm chí hắn đều đang nghĩ, dù là cuối năm cần nộp lên lương thực không đủ, cùng lắm thì hắn đi tìm phiếu con buôn Triệu Chí Long mua chút lương phiếu bổ đủ. Trương Kiến Quốc nghi hoặc nói, "Nhi tử, ngươi không chồng ngươi làm gì đi?" "Ta cùng đại tráng đi trên núi đi săn hái lâm sản, lấy tới huyện thành phiên chợ đi bán, trước đó không phải nói nha, ta cùng đại tráng tại huyện thành phiên chợ làm cái quầy hàng. Làm cái này có thể kiếm nhiều tiền một chút, chúng ta phòng ở xây xong về sau trang trí còn có đặt mua đồ dùng trong nhà cũng đều phải tiền đâu, chỉ dựa vào loại cái này vài mẫu địa, tiền này lúc nào mới có thể kiếm đủ. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách a." Lời này vừa nói ra, Trương Kiến Quốc cũng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, lời nói này có đạo lý. Một bên Lý Tú Liên che miệng cười nói, "Lão Trương, ngươi không phải liền là cảm thấy nhi tử không trồng địa, trong lòng ngươi không công bằng nhà, ngươi nếu là có năng lực cho chúng ta nhà mới trang trí tiền còn có đồ dùng trong nhà tiền kiếm được tay, ta cũng không cho ngươi trồng trọt." Lời nói này Trương Kiến Quốc là mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ, "Ta cái này không phải liền là hỏi một chút nha, còn không cho ngươi hỏi." "Mẹ, ngươi cũng đừng mở cha nói giỡn, ta không phải là không muốn trồng trọt, ta chỉ là hy vọng hai chúng ta nhà thời gian có thể vượt qua càng náo nhiệt." Trương Lỗi giải vây đồng thời cũng nói ra nguyện vọng của mình. "Cha, ngươi thấy thế nào?" Trần Đại Tráng nhìn hướng phụ thân của mình, hắn có chút bận tâm mình mặc kệ ra, cha hôn một cái người phải trang chịu nổi. Tám mẫu đất, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Mấu chốt cha hắn còn có một cái chân quẻ. "Ra ngươi đừng quản, ngươi đi theo Trương Lỗi làm rất tốt là được." Trần Căn Hoa không thèm để ý chút nào nói. Nhi tử Đại Tráng đi theo Trương Lỗi làm một tháng kế tiếp, bây giờ trong nhà cái này quang cảnh liền tốt đến trình độ này. Hiện tại thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, để Đại Tráng trở về cùng mình trồng trọt, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Hắn mặc dù không có bản sự, nhưng là đầu óc nhưng không có vấn đề. Gặp hai nhà người đều đạt thành chung nhận thức, Trương Lỗi cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Được, vậy chuyện này về sau quyết định như vậy đi, ngày mai Đại Tráng nhớ kỹ buổi sáng tới, chúng ta đi phiên chợ bán rừng xạ cùng mang làm. Hôm nay ban ngày hai người đào được không sai biệt lắm hơn 150 cân măng mùa xuân, cứ trừ măng áo, chắc nước phơi nắng một đêm, trình độ hẳn là không sai biệt lắm, Trương Lỗi xem chừng còn có 70 đến cân. Măng làm kỳ thật phơi làm một ít phẩm chất sẽ tốt hơn, cũng càng lợi cho bảo tồn, nhưng là Trương Lỗi không có nhiều thời gian như vậy đến dày vò. Đến lúc đó bán thời điểm nhắc nhở một chút người mua, để bọn hắn mua sau khi trở về lại phơi nắng là được rồi." Chương 131, năm sau lần thứ nhất ra quẩy. Chương 131, năm sau lần thứ nhất ra quẩy. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Trương Lỗi nằm ở trên giường duỗi lưng một cái, tối hôm qua xem như những ngày này hắn ngủ thoải mái nhất một lần. Bởi vì trong phòng cuối cùng không có tiểu bạch mùi nước tiểu khai. Đêm qua trước khi ngủ, hắn đem tiểu bạch ổ đem đến đại sảnh hắc hồ bên cạnh, sau đó đem gian phòng tiểu bạch ngủ qua nơi hẻo lánh hảo hảo dùng cho bếp dọn dẹp một lần, lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Mặc dù nhưng đã đến mùa xuân, nhưng mấy ngày nay nhiệt độ không khí cũng không có cái gì tăng trở lại, trong phòng vẫn như cũ đặt vào lò sưởi sưởi ấm. Bưng lò sưởi sau khi đi ra, Trương Lỗi sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Vốn đang lo lắng tiểu bạch lần thứ nhất ở đại sảnh đi ngủ sẽ không quen, kết quả phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ gặp tiểu bạch ổ chẳng biết lúc nào cùng hắc hổ quấy nhiêu thành một cái lớn ổ, một sói một chó con do thân thể lẫn nhau giúp vào với nhau. Hắc hổ vừa lúc là công tiểu bạch là cái, chẳng lẽ hai người này? Tựa như là cảm nhận được Trương Lỗi ánh mắt, hắc hổ tỉnh lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó dùng cái đuôi phủ lên tiểu bạch thân thể, tiếp tục ngủ. Thấy cảnh này, Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười. Bất quá hôm nay không lên núi, ngược lại cũng không cần sớm như vậy đem tiểu bạch cho đánh thức. Vừa tẩy xong thấu, Trần Đại Tráng liền đến. "Lỗi ca, buổi sáng tốt lành a." "Tiểu tử ngươi ngược lại là rất chuẩn lúc." Trương Lỗi cười cười, dẫn hắn đi tới phòng bếp ăn điểm tâm. Hôm nay bữa sáng có vừa xào khoai lang lá, ướp gia vị nhỏ dưa muối, một đĩa nhỏ nấm mốc đậu hũ cùng khoai lang cháo. Từ lần trước Trương Lỗi cùng Lý Tú Liên đưa ra buổi sáng không muốn ăn động vật nội tạng về sau, chuẩn bị cho hắn điểm tâm liền không còn có xuất hiện những vật này. Hiện tại bữa sáng thanh đạm không ít, Trương Lỗi ăn cũng nhiều chút, cơ bản nhiều lần đều muốn uống hai bát lớn khoai lang cháo mới được. Đại Tráng thì càng khỏi phải nói, mỗi lần đều là hai bát đặt cơ sở. Thừa dịp hai người ăn cơm thời gian, Lý Tú Liên chủ động đến ngoài phòng dùng giỏ trúc đem ngày hôm qua phơi nắng một đêm măng làm đều thu vào. Nàng chia làm hai cái giỏ trúc giả, măng làm còn chưa khô thấu, giả lỏng lẻo điểm không dễ dàng nhét chung một chỗ, bề ngoài đẹp mắt một chút. "Mẹ, ngươi nghỉ ngơi là được, việc này ta đến làm đi." Trương Lỗi ăn điểm tâm xong nhìn thấy Lý Tú Liên đang giúp mình giả măng làm, có chút yêu thương nàng. Mình lên được sớm, Lý Tú Liên muốn lên sớm hơn cho mình làm điểm tâm, nhìn xem ra thời gian trôi qua náo nhiệt là chính mình nguyên nhân, nhưng kỳ thật là người một nhà cộng đồng cố gắng kết quả. Một bên Trần Đại Tráng càng là vội vàng đi ra phía trước, đem Lý Tú Liên công việc trong tay nhận lấy. "Lý Thẩm, việc này để cho ta tới làm." "Được, các ngươi làm đi, ta đi nghỉ ngơi một lát." Lý Tú Liên biết nhi tử hiếu thuận, cũng không lại kiên trì. Trương Lỗi để Đại Tráng tiếp tục thu còn lại mang làm, hắn thì là đem xe bỏ từ trốn dắt ra, sau đó đem lọ bên trong rừng xạ thịt lấy ra thả đi lên. Cái này rừng xạ thịt thả máu, đi nội tạng, nguyên bản nặng 50 cân lượng hiện tại ngay cả thịt mang xương chỉ còn lại chừng 30 cân. Rừng xạ ra cuốn lại cùng chứa xạ hương túi thơm đặt chung một chỗ, dùng một sạch sẽ phân đũ dê túi chứa. Ngay sau đó Trương Lỗi từ phòng bếp mang tới cái kia thanh dao róc xương cùng một cây cái cân về sau, hai người lên xe bò lắc lắc ung dung liền hướng huyện thành phiên chợ tiến đến. Trương Lỗi từ cổ trại châu vòng chọn cái này hoàng lưu vừa trưởng thành không bao lâu, cương lực coi như không tệ, lần này bỏ ra hơn một giờ đã đến huyện thành phiên chợ. Trương Lỗi suy nghĩ, hẳn là mình hôm qua nói cho hoàng lưu tìm mấy cái châu cái vui a có tác dụng. Khoảng cách năm trước tới phiên chợ bán hàng, hiện tại đã qua hơn nửa tháng. Nhìn xem người lưu lượng càng ngày càng nhiều phiên chợ, Trương Lỗi nhịn không được hơi xúc động. Người bên trong nhiều, sợ đụng vào người, Trương Lỗi nhảy xuống xe bò, mình nắm dây cương đi ở phía trước. Trần Đại Tráng chủ động đi tới châu phía sau xe, đề phòng chung quanh những cái kia muốn trộm vặt móc túi, không làm mà hưởng người. Cái niên đại này, trộm vặt móc túi sự tình cũng không hiếm thấy, ngoại trừ nhà ga bên ngoài là thuộc nông mậu phiên chợ tiểu thâu nhiều. Đi vào số một trước gian hàng, còn chưa lên tiếng, liền thấy Quách Vĩ Đào chủ động ôm số một quầy hàng bên trên rau quả hướng mình quầy hàng bên trên thả. Lỗi ca, Đại Tráng, chờ một lát, ta lúc này sắp chuyển xong. Không có một lát sau, số một quầy hàng bên trên đồ vật liền thanh sạch sẽ. Nhìn thấy Quách Vĩ Đào đem đồ vật thanh sạch sẽ về sau, Trương Lỗi dắt Châu đi xe đi tới số một quầy hàng bên trong. Vừa mới chuẩn bị đem trên xe bỏ đồ vật hướng sạp hàng bên trên chuyển, Quách Vĩ Đào liền bu lại. Lỗi ca, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới giúp các ngươi bày. Tiểu Quách, tiểu tử ngươi cười vui vẻ như vậy, những ngày này kiếm không ít tiền a. Trần Đại Tráng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả hỏi. Vẫn được, chủ yếu là ngươi còn có Lỗi ca trưởng nghĩa. Quách Vĩ Đào con mắt đều nhanh muốn cười không có. Từ khi đạt được Trương Lỗi cho phép về sau, chỉ cần Trương Lỗi không đến phiên chợ, hắn liền sẽ đem mình bán đồ vật bày ở số một quầy hàng đi lên. Năm trước mấy ngày nay dựa vào bán câu đối xuân pháo nhỏ kiếm lợi một bút. Nếm đến ngon ngọt về sau, ngoại trừ 30 Tết cùng đầu năm mùng 1 không có bày quầy bán hàng bên ngoài, thời gian khác Quách Vĩ Đào đều kiên trì ra quầy, làm điểm rau quả phóng tới số một quầy hàng ra bán. An Tết rất nhiều bán hàng rong đều nghỉ ngơi, giá tiền này có thể hơi điều cao một chút, thu nhập cũng không tệ. Hai ngày trước vừa cho nhà đặt mua cái radio, có thể tính để hắn tại nàng dâu trước mặt mở mày mở mặt một lần. Hiện tại hắn trông thấy em vợ Vương Sung tại phiên chợ bên trong tuần tra, cái eo cũng ngạnh khí không ít. Mấy người một bên trò chuyện trời, một bên bày biện hàng. Lần này không cần Trương Lỗi nhắc nhở, Trần Đại Tráng chủ động đem rừng xạ ra trải tại rừng xạ thịt một bên. Những cái kia mang làm Trương Lỗi không có toàn bộ đổ ra, mà là chỉ đổ ra bên trong một cái giỏ trúc, đơn giản hợp quy tắc một phen liền bắt đầu chờ lấy khách hàng trước tới mua. Rất nhanh, người khách quen đầu tiên đã đến. Đây là một cái vác lấy giỏ rau phụ nữ trung niên. Nàng chỉ vào mang làm nói, cái này bán thế nào? 6 lông một cân, muốn nhiều tính ngươi 5 lông 5. Trương Lỗi nói ra giá cả. Trước đó mang mùa đông bán cho trạm thu mua giá tiền là 2 lông ngày mùng 1 tháng 5 cân, lúc ấy còn không có phiên chợ, không phải có thể bán được tam mà một cân. Vừa hái xuống măng mùa xuân giá cả so măng mùa đông sẽ càng rẻ hơn một chút, nhưng đây là xử lý qua có thể trực tiếp dùng ăn măng làm, bán 5 6 lông một cân cũng không quý. Phụ nữ trung niên nhìn xem cái này măng làm rất không tệ, do dự một chút nói ra, theo 5 lông ngày mùng 1 tháng 5 cân, cho ta xương 2 cân được không? Đi. Trương Lỗi một bên yêu lấy xương vừa nói, 2 cân măng làm, 5 lông ngày mùng 1 tháng 5 cân, thu ngươi một khối một. Cho, một khối một. Phụ nữ trung niên từ miệng túi bỏ tiền đưa tới. Trương Lỗi lấy tiền, Trần Đại Tráng thì là phụ trách đóng gói. Dùng Bạch Tuyến đem măng làm cuốn tốt về sau liền đưa tới. Chỉ là phụ nữ trung niên đem măng làm bỏ vào giỏ rau về sau cũng không hề rời đi, mà là chỉ vào một bên rừng xạ thịt nói ra, thịt này bán thế nào? Dư cán chợ nông sản từ thiết lập đến mở ra không đến 2 tháng. Những cái kia có năng lực làm đến thịt ra bán hàng rong cơ bản đã không thịt có thể bán, bây giờ thấy Trương Lỗi nơi này có thịt bán, lập tức có chút hứng thú. Phụ nữ trung niên người một nhà đều là huyện thành mấy cái nhà máy công nhân, ra cũng không thiếu mua thịt tiền, thiếu chính là con tin. Chương 132, người thành thật buôn bán chương 132, người thành thật buôn bán đây là rừng xạ thịt, 2 khối dưới 1 cân. Trương Lỗi cười định cái giá cả. Năm trước dê rừng thịt hắn bán giá tiền là 2 khối tả hữu, cái này rừng xạ so dê rừng hiếm có một chút, lại là động vật hoang dã, bán 2 khối dưới 1 cân không quý. Trước đó lao hổ thịt bán quý là bởi vì lao hổ là bách thú chi vương, tăng thêm hổ cốt có thể ngâm rượu, nói trắng ra là cùng hậu thế nhãn hiệu tràn giá một cái ý tứ. Được, cho ta xưng 2 cân. Phụ nữ trung niên nghe được cái giá tiền này, đội vàng nói. Chờ một lát. Trương Lỗi cầm lấy dao chặt xương liền bắt đầu cắt thịt. Năm trước đến cổ trại kéo 72 con dê rừng ra bán, cái này cắt thịt chính xác luyện được không tệ. Một đao hạ xuống, cầm cái cân một sừng, vừa bận 2 cân. Cái này, liền gọi chuyên nghiệp. Lần nữa thu phụ nữ trung niên 5 khối tiền, năm sau bảy quầy bán hàng thứ nhất đơn nhập trướng 6 khối 1. Lỗi ca, chúng ta hôm nay thứ nhất đơn tiền có chút ít. Trần Đại Tráng đối cái này nhập trướng kim ngạch có chút không hài lòng lắm. Đại Tráng, chúng ta cái này một đơn thu nhập đã so chung quanh đại bộ phận chủ quán thu nhập cao, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Trương Lỗi cười cười, nào có một chỉ riêng có thể bán 70-80 trên 100 trừ phi đụng tới Túy Tiên lâu cái kia mập mạp Hà Vân Trụ. Bất quá có đôi khi chính là trùng hợp như vậy, nói cái gì đến cái gì. Trương Lỗi thật xa liền thấy một tên mập hướng phía hắn đi tới, không phải Hà Vân Trụ còn có thể là ai? Nha, huynh đệ, những ngày này không có ra quầy, làm gì đi? An Tết mấy ngày nay chính là Túy Tiên lâu nhất thời điểm bận rộn, cũng là mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo tần suất cao nhất thời điểm. Những ngày này hắn mỗi ngày đến phiên chợ đi dạo, chính là muốn mua chút chân quý nguyên liệu nấu ăn, để cho lãnh đạo ăn tận hứng. Hắn cũng biết, cái này phiên chợ bên trong muốn nói có chân quý nguyên liệu nấu ăn quầy hàng, không phải Trương Lỗi bên này không ai có thể hơn. Chỉ là hắn mỗi ngày đến, sửng sốt một lần không có đụng phải Trương Lỗi, để hắn quả thực có chút buồn bực. Những ngày này ở nhà ăn Tết đâu, không có ra quầy. Trương Lỗi cười cười, sau đó hướng Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm trước Trương Lỗi cho Quý Thiên Minh đưa thịt hổ thời điểm, Trần Đại Tráng làm một lần Hà Vân Trụ mập mạp này sinh ý, giá cả bán so Trương Lỗi còn cao. Lần này Trương Lỗi còn muốn để Trần Đại Tráng làm Hà Vân Trụ sinh ý, tránh khỏi hắn thích cùng mình mà cả. Trần Đại Tráng cùng Trương Lỗi ở chung lâu, hai người ăn ý 10 phần. Xem xét Trương Lỗi ánh mắt liền biết ý gì, cười tủm tỉm hướng về phía Hà Vân Trụ nói ra, "Đồng chí, đây chính là ta cùng Lỗi ca hôm qua vừa trong núi đánh rừng sạc có cần phải tới điểm. Còn có cái này mang làm, cũng là hôm qua vừa chuẩn bị xong. Giá cả bao nhiêu?" Trần Đại Tráng mặt không biến sắc, tim không đập báo ra giá cả, rừng xạ thịt 4 khối 1 cân, măng làm 1 khối 1 cân. Giá tiền này trực tiếp đem Trương Lỗi định giá lật lên trên một phen. Giá tiền này có phải hay không có chút cao a? Hà Vân Trụ thường xuyên đi dạo thị trường, mặc dù cái này rừng xạ thịt không có mua từng tới, nhưng là cái này măng làm lúc trước hắn thật đúng là mua qua một lần, hắn nhớ không chiếm được 1 khối tiền a, giá tiền này còn cao. Nếu không phải nhìn ngươi là Lỗi ca người quen phân thượng, rừng xạ thịt ta đều là bán 4 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, măng làm 1 khối 2. Hà Vân Trụ nhìn xem Trần Đại Tráng cái này trung hậu đàng hoàng bộ dáng, lập tức tin 8 phần, mà lại cái này măng làm phẩm chất quả thật không tệ. Chỉ là trả giá đã thành thói quen của hắn, chặt đi xuống giá cả càng nhiều, hắn có thể vất thì càng nhiều. Do dự một chút về sau, Hà Vân Trụ nhìn về phía Trương Lỗi, huynh đệ, hai cái này đều cho tiện nghi một chút thôi. Ta nhiều một chút. Người mua nhiều ít? Trương Lỗi hỏi. Măng chơi ta mua 50 cân, rừng xạ thịt ta mua 20 cân. Hà Vân Trụ nói ra số lượng. Cái này măng làm phẩm chất rất tốt, là thượng hạng nấu canh loãng phụ tài. Cái này măng làm xem xét chính là vừa phơi nắng không bao lâu, bên trong trình độ không có hoàn toàn khô ráo. Đến lúc đó đưa đến bếp sau trên đất chống lại phơi mấy ngày hoàn toàn khô ráo, đoán chừng chỉ có thể thừa cái chừng 30 cân, cho nên mua 50 cân cũng không nhiều. Về phần kia rừng xạ giá thịt cách có chút cao, chỉ có thể mua 20 cân trở về, nhiều hắn sợ quán rượu quản lý không cho hắn báo. Lần trước mua nhiều như vậy thịt hổ trở về, quán rượu quản lý liền chế đắt, chỉ cấp báo một nửa, còn lưu lại một nửa. Nếu không phải bếp sau mấy cái đầu bếp giúp đỡ mua một điểm, hắn kém chút nện trong tay, cho nên hắn hiện tại mua sắm nguyên liệu nấu ăn so trước đó khắt chế một chút. Trương Lỗi giả bộ có chút do dự, hướng về phía Đại Tráng nói ra, Đại Tráng, Hà Vân Chủ cũng coi là khách quen, nếu không giá tiền này lại thấp điểm. Lỗi ca, cái này rừng xạ thế nhưng là chúng ta lên mấy lội núi mới bắt được, giá tiền này đã rất rẻ tiện nghi hơn liền tính không ra. Trần Đại Tráng chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Cái này bộ dáng nghiêm túc, đem Trương Lỗi đều nhìn trận mắt hốt mồm, khá lắm, hiện tại Đại Tráng diễn kỹ là càng phát ra giống như thật. Ai nha, giữa bằng hữu liền thiếu đi kiếm chút nha. Trương Lỗi tiếp tục nói. Trần Đại Tráng bất đắc dĩ khoát tay áo, được thôi, Lỗi ca. Cái này rừng xạ thịt theo 3 khối 81 cân cho hắn, mang làm theo 8 lông cho hắn 1 cân. Dạng này tổng được rồi. Không đợi Trương Lỗi nói chuyện, Hà Vân Trụ vội vàng đồng ý, được, giá tiền này phù hợp. Trương Lỗi cắt thịt, Đại Tráng giả mang làm, rất nhanh liền đem Hà Vân Trụ số lượng cần cho chuẩn bị đầy đủ. 20 cân rừng xạ thịt, 3 khối 81 cân, vừa vặn 76, 50 cân mang làm 8 lông 1 cân, vừa vặn 40, cùng một chỗ 116 khối. Trương Lỗi một bên yêu lấy sưng, một bên tính toán giá cả. Lỗi ca, cái này Hà Vân Trụ muốn mang làm không ít, không tốt lắm mang đi, nếu không chúng ta cho cái này rõ chút tiện hắn tính toán. Ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ai nha, Đại Tráng huynh đệ, cái này nhiều không có ý tứ a. Hà Vân Trụ đang lo làm sao mang đi, nghe được Trần Đại Tráng, lập tức vui như điên, Trương Lỗi huynh đệ, tiền cho ngươi. Trương Lỗi nhìn thấy Hà Vân Trụ đối Trần Đại Tráng cảm kích bộ dáng liền có chút muốn cười. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Hà Vân Trụ liền quăng mang làm cùng rừng xạ thịt cười tủm tỉm rời đi phiên chợ. Trương Lỗi hướng phía cửa dùng sức nhìn, xác định Hà Vân Trụ thật đi về sau, quay đầu nhìn về phía Đại Tráng. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể à, cái này miệng nhỏ bá bá đem Hà Vân Trụ lừa dối là sướng sốt một chút. Trần Đại Tráng gãi gãi cái hót, cười nói, Lỗi ca, mập mạp này thích mặc cả, ta liền đem giá cả để cao một chút xíu thôi. Lại nói ta cũng không nói sai à, chúng ta lên núi đi săn phong hiểm cao như vậy, nhiều lần đều mạng sống như treo trên sợi tóc, đánh tới con mồi thích hợp để cao chút giá cả cũng không thành vấn đề à. Ừm, Đại Tráng ngươi nói có lý. Trương Lỗi tán đồng nhẹ gật đầu, về sau Hà Vân Trụ mập mạp này tới, liền ngươi thiết đãi, ta nhìn hắn đối ngươi rất tín nhiệm. Hắc hắc, ta thấy được. Trần Đại Tráng vét miệng cười cười, hắn cũng thích làm Hà Vân Trụ sinh ý. Trương Lỗi vốn cho rằng Hà Vân Trụ cái này lừa đoán. Khách hàng lớn mua nhiều như vậy măng làm cùng rừng xạ đục chi về sau, còn lại hơn 20 cân măng làm sẽ bán so tầm 10 cân rừng xạ thịt nhanh hơn. Dù sao cái này măng làm so rừng xạ thịt tiện nghi rất nhiều. Nhưng là kết quả vừa vặn tương phản, tới gần giữa trưa, tầm 10 cân rừng xạ thịt toàn bán xong, nhưng là cái này hơn 20 cân măng làm còn lại tầm 10 cân. Trương Lỗi nhịn không được cảm khái, hắn có chút đánh giá cao thị trường đối măng làm yêu thích trình độ, cho dù là phẩm chất thượng thừa măng làm. Lúc đầu hắn còn muốn, hiện trong thôn đã thực hành chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ chính sách, không có tập thể lao động ước thúc, phù mẫu cùng trần thúc lao động thời gian tương đối tự do một chút, gọi lấy bọn hắn cùng nhau lên núi đi kéo măng mùa xuân chế thành măng làm. Hắn cùng Đại Tráng thì là phụ trách đến phiên chợ mua, dù sao đi săn cần thời gian, cũng không nhất định nhiều lần lên núi đều có thu hoạch. Dựa theo trên núi trước mắt măng mùa xuân sinh trưởng tốc độ đến xem, đến phiên chợ bán cái hơn nửa tháng măng làm là không có vấn đề. Chỉ là liền tình huống trước mắt đến xem, kế hoạch này giống như có chút không làm được a Đại Tráng, đem còn lại măng làm đều chứa bảo, thu quán không bán. Chương 133, Trạm thu mua bán xả hương. Chương 133, Trạm thu mua bán xả hương. Trần Đại Tráng vừa mới chuẩn bị thu quán, Quách Vĩ Đào ôm ba cái nôn hộp lại tới. Nha, Lỗi ca, Đại Tráng, liền thu quán. Không bán còn lại điểm ấy mang về mình ăn. Trương Lỗi chỉ một bên mang làm, đào tử, cái đồ chơi này ngươi nếu không lấy chút trở về. Dù sao không tốt bán, không bằng làm chút nhân tình. Được a, ta vốn còn muốn tìm ngươi mua chút đâu. Quách Vĩ Đào cười tủm tỉm nói. Nói sớm a tiểu Quách, đưa tiền. Trần Đại Tráng hướng phía hắn đưa tay phải ra. Quách Vĩ Đào nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó đem trong ngực hai cái cơm hộp đưa tới, Đại Tráng, Lỗi ca, ta dùng cơm hộp đổi điểm măng làm được không? Ha ha ha, Đại Tráng đùa với ngươi. Trương Lỗi nhịn không được cười nói. Lúc đầu hắn cũng bởi vì măng không làm xong bán tâm tình còn có chút thất lạc, bị hai người như thế nháo trò, tâm tình ngược lại là đã khá nhiều. Trương Lỗi mở ra nhung hộp, nhìn thấy thơm nào ngạt tỏi xào trứng chần nước sôi, nhịn không được toàn câu: "Đào tử, vợ ngươi đối ngươi thật tốt à, nhóm này ăn tiêu chuẩn à?" "Ừm, không có tâm bệnh." Trần Đại Tráng hung hăng cắn miệng trứng chần nước sôi, vẫn là đường tâm ăn hắn miệng đầy chảy mỡ. "Hắc hắc, hiện tại kiếm tiền vợ ta tự nhiên đến hầu hạ tốt ta." Quách Vĩ Đào ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo nói. Cơm nước xong xuôi về sau, Trương Lỗi để Trần Đại Tráng đi tẩy ba người hộp cơm, mình thì cho Quách Vĩ Đào gói mấy cân mang làm. Đợi cho Trần Đại Tráng trở về, Trương Lỗi cũng thu thập không sai biệt lắm. Nhìn xem Quách Vĩ Đào còn có rất nhiều rau quả không có bán đi, Trương Lỗi để hắn đem rau quả chuyển đến số 1 quầy hàng ra bán, hắn thì lái xe bỏ cùng Trần Đại Tráng rời đi nông mậu phiên chợ. "Lỗi ca, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Trần Đại Tráng hỏi. "Trước đi một chuyến công quản trô ra chút viện, đem những này mang làm cho Quý Thiên Minh được qua." Trương Lỗi kỳ thật lúc sau Tết liền muốn đi Quý Thiên Minh nhà bái phòng một chút, chỉ là cái niên đại này lại không có cái điện thoại di động, không thể sớm liên hệ. Hắn sợ quá khứ thời điểm, Quý Thiên Minh thăm người thân đi, đến lúc đó mình một chuyến tay không, dứt khoát liền không có quá khứ. Hiện tại tháng giêng 15 cũng qua, Quý Thiên Minh hoặc là nàng dâu Chu Tiểu Lệ khẳng định là có một cái ở nhà. Lần theo ký ức đi vào công quản chỗ gia trúc viện, cho cổng phòng an ninh lão lên tiếng chào hỏi, Trương Lỗi liền thuận lợi tiến vào gia trúc viện bên trong. Về phần Trần Đại Tráng thì là bởi vì muốn nhìn lấy xe bò, cho nên Trương Lỗi để hắn tại cửa ra vào các loại, thuận tiện bồi lao nói chuyện phiếm dài buồn. Mặc dù năm đã qua xong, nhưng là gia trúc viện niên kỷ vị vẫn còn có chút nồng đậm, các nhà các hộ đều dán câu đối xuân chữ phúc, có mấy cái tiểu hài kết bạn ngồi xổm ở trong viện trên đất chống bắn pháo cầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang dọn, đem Trương Lỗi giật nảy mình. Đến lầu 3, Trương Lỗi gõ Quý gia đại môn, mở cửa là Chu Tiểu Lệ. "Đầu tử, Quý chủ nhiệm ở nhà không?" Hắn đi đơn vị họp đi chờ sau đó liền trở lại, vừa vặn ngươi cũng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. "Đầu tử, ta đến qua." Trương Lỗi khoát tay áo, sau đó đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới. "Ta cho ngươi cùng Quý chủ nhiệm mang theo điểm nhà mình vừa chuẩn bị xong mang làm, cho là cho các ngươi bái cái lúc tuổi già." "Ai nha, Trương Lỗi tiểu huynh đệ, ngươi không muốn mỗi lần tới đều khách khí như vậy, làm cho ta đều có chút xấu hổ." Chu Tiểu Lệ khách sáo hai câu, cuối cùng vẫn là đem đồ vật cho nhận. Nàng là toàn chức bà chủ, liền thích chơi đùa nấu cơm, cái này măng mùa xuân làm là nông thôn trong núi lớn mới có mỹ vị, lại phơi nắng qua, lấy ra nấu canh vừa vặn. "Đầu tử, cái này măng làm còn có chút trình độ, ngươi bị liên lụy đến lại phơi." Trương Lỗi cùng với nàng Hàn Huyên hai câu về sau liền xuống lâu cùng Trần Đại Tráng tụ hợp, lái xe bỏ hướng trạm thu mua đi đến. Dẫn theo giả rừng xạ ra cùng túi thơm phân đũ dê túi đi vào, nhìn thấy phía sau quầy chính là Dương Ái Quân về sau, Trương Lỗi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, có loại mỗi lần tới trạm thu mua tựa như rút thưởng đồng dạng ảo giác. Vận khí tốt liền rút được Dương Ái Quân, vận khí không tốt liền rút được cái kia gầy gò lao đầu. Ngay tại phía sau quầy ngủ gà ngủ gật Dương Ái Quân nghe được động tĩnh về sau, mở mắt, thấy là Trương Lỗi về sau trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Trương Lỗi huynh đệ, đã lâu không gặp a, gần nhất làm sao cũng không tới trạm thu mua rồi." Năm ngoái cuối năm đánh giá công lao bình thường, bởi vì Trương Lỗi nguyên nhân, hắn bình lên tiên tiến người làm việc nhiều hơn 400 tiền thưởng. Kỳ thật tiền thưởng là một mặt, mấu chốt là cái này thưởng đối với hắn về sau tấn thăng vô cùng có trợ giúp. Gần nhất không phải ăn Tết nhà, không chút đến trong huyện. Trương Lỗi cười cười, "Dương lão ca gần nhất trạm thu mua sinh ý còn tốt chứ?" "Ai, một lời khó nói hết ta." Dương Ái Quân lắc đầu, nhịn không được thở dài. Hiện tại dư đường chính mở cái nông mậu phiên chợ về sau, đối trạm thu mua xung kích rất lớn, rất nhiều trước đó đến trạm thu mua tìm hắn bán đồ người đều thành phiên chợ chủ quán. Hắn thu mua áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trạm thu mua giá cả so nông mậu phiên chợ giá cả thấp một chút. Duy nhất ưu thế chính là trạm thu mua hiệu suất cao, chỉ cần bán đồ vật là trạm thu mua muốn, phẩm chất không có vấn đề, lập tức liền có thể tiền hàng thanh toán xong, không giống phiên chợ cần thời gian dài mới có thể đem hàng đều bán đi. Chỉ là hiện tại bán hàng đại đa số đều thiếu tiền, thời gian ngược lại là bọn hắn nhất thứ không đáng tiền. Trương Lỗi thấy thế, lập tức có ý nghĩ. "Trước cho ta xem một chút cái này rừng xạ ra cùng xạ hương giá trị bao nhiêu tiền đi." Trương Lỗi từ phân đũ dê trong túi đem đồ vật đều móc ra đặt ở trên quầy. Dương Ái Quân điều chỉnh một phen cảm xúc về sau, bắt đầu kiểm tra tủ vật trên này. Nhất là nhìn thấy kia viên thịt về sau, có chút hưng phấn từ quầy hàng lấy ra một cái kéo, cẩn thận đem mặt ngoài da thịt cho cắt bỏ, lộ ra bên trong một cái tròn vo lông xác. Sau đó hắn đem cái này lông xác bưng trong tay mèo méo, lại đặt ở chóp mũi hít hà. "Cái này xạ hương phẩm chất không tệ. Xạ hương là quý giá dược liệu, cũng là bọn hắn trạm thu mua tương đối khó nhận được đồ vật, không nghĩ tới lúc này mới vừa mở năm, Trương Lỗi liền đưa tới cho hắn. Hôm qua mới vừa ở lên núi đánh bao nhiêu tiền?" Trương Lỗi có chút chờ mong. Dương Ái Quân trầm ngâm một lát nói, "Dừng xạ ra không đáng tiền, ta nguyện ý 10 đồng tiền thu, xạ hương mang lông sắc là một khối 8 mức khác." "Được, ngươi xưng đi." Trương Lỗi đối cái giá tiền này vẫn là tương đối hài lòng. Đạt được Trương Lỗi đồng ý về sau, Dương Ái Quân từ dưới quẩy mặt lấy ra một thanh đẳng, ZNG, từ cái cân. Cân tiểu ly cái cân là dược dụng thiên bình, là trạm thu mua chuyên môn dùng để ước lượng quý giá dược liệu công cụ. Dương Ái Quân cẩn thận đem chứa xạ hương lông sắc thả đi lên. Hết thảy 28 khắc. Trương Lỗi kiểm tra một chút khắc nặng, nhẹ gật đầu. Xạ hương mang lông sắc 28 khắc, một khối 8 mức khắc, vừa vặn 50 khối tứ mao, dừng xạ 10 đồng tiền, cùng một chỗ 60 khối tứ mao. Dương Ái Quân đem chứa xạ hương lông sắc cẩn thận dùng hộp gỗ nhỏ giả lên, ngay tiếp theo kia Trương Lâm xạ ra cùng một chỗ thu vào quầy hàng. Sau đó đem một xấp tiền đưa cho Trương Lỗi. Trương Lỗi tiếp nhận tiền về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là hướng về phía Dương Ái Quân hỏi, "Ngươi bên này thu mang làm gì?" Chương 134, ít lại tiêu thụ mạnh con đường chương 134, ít lại tiêu thụ mạnh con đường măng mùa xuân làm. "Đúng, măng mùa xuân làm, ngươi cái này thu sao?" Trương Lỗi từ trong túi móc ra một cây măng làm đặt ở trên quầy. Đây là hắn cố ý lưu lại, chính là vì đương hàng mẫu cho Dương Ái Quân nhìn. Cái này măng làm cũng coi là nông sản phẩm phụ, Trương Lỗi suy nghĩ trạm thu mua hẳn là thu. Hiện ở trên núi tốt nhất làm chính là măng mùa xuân, những vật này nếu là không có thể đổi thành tiền, hắn là thật khó thụ. Trương Lỗi minh đệ, ta nói thật à, cái này măng làm phẩm chất vẫn được, nhưng là làm độ kém một chút. Dương Ái Quân dùng tay chen lấn chen, trong tay măng làm liền hướng bên ngoài bốc lên nước, trạm thu mua chỉ lấy hoàn toàn phơi khô không có có lượng nước măng làm. Năm ngoái tìm Trương Lỗi thu rất nhiều ngày tê dại thân cũ, hắn phí hết lớn công phu mới biến thành thành phẩm, bây giờ thấy măng làm trình độ như thế lớn, hắn có chút rụt rè. Mấu chốt là cái này măng làm trình độ quá lớn, thu qua không kịp lúc phơi nắng, chẳng mấy chốc sẽ mốc meo hư thối. Ngược lại cũng không phải Dương Ái Quân khắc ý làm khó hắn, hoàn toàn phơi khô không có vấn đề, chỉ là cần một quãng thời gian thôi. Trương Lỗi cười cười, tiếp tục hỏi nói, cái này măng làm giá cả? Măng làm giá thu mua là tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Thấp như vậy? Trương Lỗi chân mày cau lại, kéo đến phiên chợ đi bán măng làm, bởi vì mới phơi nắng một ngày, bên trong còn có lượng nước, cho nên 200 cân còn có thể thừa cái 70 cân. Nhưng kỳ thật măng mùa xuân đến măng trọng lượng khô lượng hao tổn cao tới 90%. Nói cách khác 100 cân vừa hái xuống măng mùa xuân, bóc đi măng áo, đúng rồi, phơi khô biến thành măng làm, cũng chỉ còn lại 10 cân tà hữu. 10 cân măng làm bán được trạm thu mua dựa theo tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, 14 khối 5. Ai, kiếm tiền không dễ a. Chỉ là măng mùa xuân sinh trưởng chu kỳ cũng liền nửa tháng, thời gian không đợi người, hiện tại chỉ có thể ít lãi tiêu thụ mạnh, đi phiên chợ bán quá chậm, không bằng trạm thu mua bán được nhanh. Trương Lỗi minh đệ, chúng ta đều đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, phương diện giá tiền ngươi tuyệt đối yên tâm, đây đã là ta có thể cho ngươi cao nhất giá tiền. Dương Ái Quân cười khổ nói, hiện tại ngươi cũng biết dư đường chính làm cái phiên chợ, trạm thu mua thời gian không dễ chịu à, ta không cần thiết đem sinh ý đẩy giá phía ngoài. Măng ít các ngươi thu nhiều ít. Măng mùa xuân làm cả năm thu mua hạn mức cao nhất là 5 ngàn cân. Được, vậy ta trong khoảng thời gian này cho ngươi làm nhiều chút măng làm tới. Nghe được măng làm thu mua nhu cầu có như thế lớn, Trương Lỗi cũng là triệt để yên lòng. Hiện tại phiên chợ măng mùa xuân không làm xong bán, chỉ có thể tìm trạm thu mua đầu này ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Cùng Dương Ái Quân xác định rõ măng làm giá thu mua cách về sau, hắn liền rời đi trạm thu mua. Lúc đi ra, Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi sắc mặt không tốt lắm, nhịn không được hỏi, "Lỗi ca, thế nào? Ra cùng xạ hương hắn không thu sao?" "Thu, bán 60 khối tứ mao." "Vậy ngươi vì sao có chút không cao hứng?" Trần Đại Tráng có chút buồn bực. "Ta không cao hứng là bởi vì hôm nay ích lợi có chút thấp." Trương Lỗi thở dài, sau đó đem hôm nay ích lợi cùng Trần Đại Tráng gỡ một lần. Măng làm tại phiên chợ bán 49 khối 5, rừng xạ thịt bán 95, bàn bạc 144 khối 5. Liên cái này hay là bởi vì có phần lớn măng làm cùng rừng xạ thịt, tại Trần Đại Tráng bán cho Hà Vân Trụ cái kia mập mạp thời điểm đi lên điều một bộ phận giá cả, mới có thể có nhiều như vậy tiền. Tăng thêm vừa rồi bán xạ hương cùng ra 60 khối tứ mao. Hôm nay hết thể thu nhập 204 khối tứ mao. Năm trước đi phiên chợ bảy quẩy bán hàng mỗi ngày đều là hơn ngàn thu nhập, hiện tại đột nhiên hạ xuống 200 ra mặt, cái này chênh lệch cảm giác không nên quá mạnh. Lần này đến phiên Trần Đại Tráng an ủi Trương Lỗi, "Lỗi ca, ngươi muốn à, hiện tại huyện thành công nhân làm một tháng mới hơn 50 khối tiền, chúng ta làm một ngày bù đắp được bọn hắn làm 4 tháng thu nhập, nên thỏa mãn." "Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất thỏa mãn." Trương Lỗi có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, "Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, mặc dù chúng ta tu nhà tiền tích lũy đủ, trang trí tiền đâu? Mua gia cụ tiền đâu? Hai người chúng ta cưới vợ tiền đâu?" "Lỗi ca, đừng nói nữa, đầu ta đau." Trần Đại Tráng vốn đang rất lạc quan nghe được còn có nhiều như vậy tiền muốn kiếm, đều muốn khóc. "Ha ha ha, Lỗi ca bất quá là nói cho ngươi dứt lời số tiền này chúng ta luôn có thể kiếm được, bất quá là vấn đề thời gian." Đem cái này phiền não phân cho Trần Đại Tráng một bộ phận về sau, Trương Lỗi tâm tình tốt không ít. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Trương Lỗi đi tới thành đông nhà kia cung tiêu xã bổ sung đạn dược. Lúc đầu Trương Lỗi nghĩ đến hai tuần rất không đến, có thể nhiều mua một tí đạn trở về, thế nhưng là cái này nhân viên bán hàng nhận lý lẽ cứng nhắc, liền bán cho Trương Lỗi 50 phát, cũng là để hắn triệt để không có tính tình. Mua xong sau, Trương Lỗi lái xe bỏ cùng Trần Đại Tráng liền ra huyện thành hướng thôn phương hướng tiến đến. Hôm nay tiền kiếm được không coi là nhiều, dân tộc xa cổ trại lễ vật qua mấy ngày lại nói. Về đến nhà về sau, mới 2 giờ chiều. Trương Lỗi nhìn sắc trời còn sớm, hô hào Đại Tráng mang theo súng săn cùng giỏ trúc chuẩn bị đến phụ cận đỉnh núi thử thời vận. Nếu là không có đụng phải thích hợp con mồi, liền kéo điểm măng mùa xuân xuống tới, cũng coi là có thu hoạch. Lại xuất phát trước, Trương Lỗi đem Tiểu Bạch cũng cho gọi lên. Hơn nửa canh giờ, hai người một sói liền đi tới thôn mặt phía nam chân núi, kiểm tra một phen súng săn về sau, lúc này mới hướng trên núi tiến đến. Hôm qua lên núi thời điểm, Trương Lỗi ven đường thiết trí không ít nút giải rút cạm bẫy. Chỉ là ở trên núi kiểm tra thời điểm lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mấy cái nút giải rút cạm bẫy rõ ràng phát động nhưng không thấy con mồi. "Lỗi ca, đây là tình huống như thế nào?" Trần Đại Tráng cho mày hỏi. "Chúng ta hạ nút giải rút cạm bẫy, hẳn là bị người nhặt được tiện nghi." Trương Lỗi thở dài, nói ra chính mình suy đoán. Trói buộc con mồi dây kém đoạn mất, nhìn qua không giống như là con mồi tránh ra khỏi phản, giống như là có người cắt đoạn dây kém, đem con mồi lấy mất. "Lỗi ca, biết là ai sao?" Trần Đại Tráng có chút tức giận, cái này người xấu, chỉ riêng biết kiếm tiện nghi, nếu là biết là ai, hắn tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn một phen xuất ngũ ác khí. "Cái này cái nào có thể biết? Núi này đầu cũng không phải nhà chúng ta." Trương Lỗi bị Trần Đại Tráng vấn đề chọc cười. Đỉnh núi này khoảng cách thượng Diêu thôn cùng bọn hắn hạ Diêu thôn khoảng cách đều không xa, cho nên mới này tòa đỉnh núi người ngoại trừ bọn hắn còn có thôn bên cạnh người đâu. người đến người đi ai biết là người nào đục nước béo cò. Bất quá như thế cho Trương Lỗi một lời nhắc nhở, rời thôn tử quá gần đỉnh núi, về sau việc này chụp cạm bẫy cũng không cần phải hạ. Hạ cũng là cấp làm áo cưới. Trương Lỗi suy nghĩ trở lại đi huyện thành thời điểm, cuốn một chút đường, đến cây công lĩnh địa giới đi, đến bên kia trên dưới núi điểm nút giải rút cạm bẫy. Trước đó mùa đông thời điểm, tại cây công lĩnh địa giới hạ nút giải rút trong cạm bẫy nhiều như vậy con mồi, vài ngày đều không ai động, so bên này đỉnh núi mạnh. Hai người một sói tiếp tục hướng trên núi đi đến, nhanh đến đỉnh núi thời điểm, rốt cục nhìn thấy có cái nút giải rút trong cạm bẫy có con mồi. Lỗi ca, cái này thỏ rừng a. Trần Đại Tráng mang theo cái này thỏ rừng lốt hai, toét miệng cười nói, không tệ, cuối cùng là có thu hoạch. Trương Lỗi suy đoán cái này thỏ rừng hẳn là vừa chúng bẫy dập không bao lâu, bằng không đoán chừng cũng bị cái kia đục nước béo cò người lấy đi. Không nghĩ tới kiểm tra xong tất cả nút giải rút cạm bẫy, tổng cộng liền thu hoạch một con thỏ hoang, cái này khiến Trương Lỗi có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi cái rừng trúc kia kéo măng mùa xuân đi. Chương 135, rừng trúc kinh hiện qua sơn phong. Chương 135, rừng trúc kinh hiện qua sơn phong. Lúc này trên núi măng mùa xuân là thật nhiều. Đi vào rừng trúc về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng dỡ xuống trên vai giỏ trúc, đem súng săn kẹp ở sau lưng, bắt đầu kéo măng mùa xuân. Một bên Tiểu Bạch thấy thế, cũng học theo, miệng mở rộng ở nơi đó cắn măng nhọn. Cắn xuống đến về sau liền hấp tấp chạy đến Trương Lỗi bên người, đem cắn hiếm nát măng mùa xuân phóng tới trước mặt hắn, một mặt hưng phấn nhìn xem Trương Lỗi. Trương Lỗi có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt nó mao nhung nhung đầu, ngoan, việc này không cần ngươi làm, ngươi đến chung quanh đi cho ta cảnh giới. Vừa rồi kiểm tra nút giải rút cạm bẫy tốn không ít thời gian, hiện tại đã tiếp cận trạm vào tối, Trương Lỗi chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, kéo hai giỏ măng mùa xuân nắm chặt xuống núi. Ban đêm đại sơn so ban ngày nguy hiểm quá nhiều. Hiện tại đợi đỉnh núi này mặc dù không có kê công lĩnh địa giới đỉnh núi nguy hiểm như vậy, nhưng là không có nghĩa là núi này đầu liền không có hung mãnh động vật hoang dã. Trước đó gặp phải Hoa Nam Hổ chính là ví dụ. Tiểu Bạch đạt được Trương Lỗi khen ngợi về sau, nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh một cái đống đất nhỏ bên trên cảnh giới. Kéo măng mùa xuân so đào măng mùa đông dễ dàng rất nhiều, hơn nửa giờ thời gian, hai người giỏ trúc không sai biệt lắm liền bị tươi mới măng mùa xuân cho tràn đầy. Nhưng vào lúc này, đống đất nhỏ phía trên Tiểu Bạch đột nhiên toàn thân sù lông, hướng phía Đại Tráng bên kia phát ra trận trận gầm nhẹ. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng ngay từ đầu còn tưởng rằng là phụ cận có manh thu tại phụ cận, vội vàng từ sau eo đem súng săn nâng lên. Thế nhưng là quét mắt một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện có manh thú to lớn bất kỳ tung tích nào. Lỗi ca, ngươi xem một chút cái này Tiểu Bạch, là không phải là đối ta có ý kiến? Trần Đại Tráng chỉ Tiểu Bạch, có chút ủy khuất. Trương Lỗi cũng cảm thấy kỳ quái, vừa mới chuẩn bị để Tiểu Bạch yên tĩnh một điểm, liền thấy Tiểu Bạch hướng về phía Trần Đại Tráng nào tới. Trần Đại Tráng vốn định một thương cho Tiểu Bạch đánh chết, có thể nghĩ đến Tiểu Bạch là Lỗi ca thật vất vả nuôi lớn, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, sau đó lăn mình một cái đứng dậy, nhanh chóng chạy tới Trương Lỗi bên người. Cái này Tiểu Bạch có phải hay không điên? Trần Đại Tráng lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện một đầu hình thể to lớn qua sơn phong từ khô héo che bương lá dưới đáy bỗng nhiên chui ra, mà thoát ra vị trí, đúng lúc là mình vị trí mới vừa đứng. Tập trung nhìn vào, khá lắm, cái này qua sơn phong ít nhất đến có 3 mét đi lên. Hắn cái này mới phản ứng được, Tiểu Bạch không phải điên rồi, mà là tại cứu mình. Nếu không phải Tiểu Bạch hướng mình nào tới, mình vì tránh né Tiểu Bạch công kích lật lăn qua một bên, cái này qua sơn phong không chừng liền cắn một cái tại trên người mình. Nghĩ tới đây, Trần Đại Tráng phía sau lưng một nháy mắt liền ước chờ trở về nhất định phải cho Tiểu Bạch thêm cái bữa ăn. Trương Lỗi thấy cảnh này, cũng là một trận hoảng sợ, qua sơn phong cũng gọi nhãn kính vương xà, là một loại kịch độc rắn. Vừa rồi nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở, đoán chừng Đại Tráng liền trúng chiêu. Đừng nói cái niên đại này, chính là hậu thế, bị nhãn kính vương xà cắn được chí tử suất cũng là phi thường cao. Lúc này, Tiểu Bạch chính cảnh giác tại khoảng cách qua sơn phong 1 mét có hơn địa phương, điên cuồng gầm nhẹ. Đầu kia qua sơn phong giống như cũng cảm nhận được Tiểu Bạch uy hiếp, đem thân rắn bản thành một vòng, ngẩng lên đầu rắn phun lưỡi rắn, làm xong tùy thời tiến công chuẩn bị. Lỗi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Đại Tráng thấy qua sơn phong có chút hư, nói thật hắn thà rằng đối mặt manh thú cũng không muốn đối mặt loại kịch độc này đồ chơi. Ngang nhiên xông qua một điểm, nổ súng chơi nó a. Trương Lỗi không chút do dự nói, sau đó dẫn đầu hướng bên kia chậm rãi tới gần. Vì sợ ngộ thương đến Tiểu Bạch, hắn cố ý vây quanh Tiểu Bạch phía bên phải. Trước đó Trương Lỗi liền nghe nói qua, có người lên núi đốn tuổi thời điểm, không cẩn thận đạp vỡ một tổ qua sơn phong trừng rắn, kết quả không có mấy ngày liền chết tại ra trên giường, người nhà chuẩn bị cho hắn hậu sự thời điểm, tại giường chiếu dưới mặt đất phát hiện một đầu qua sơn phong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này qua sơn phong là siêu cấp mang thủ. Lần này cần là thả đi nó chờ sau đó lần hai người lên núi thời điểm, không chừng sẽ từ chỗ nào xông tới cắn bọn hắn một ngụm. Lại nói, Tiểu Bạch mặc dù là lang vương hậu đại, nhưng là lại không có nghĩa là có thể miễn dịch qua sơn phong độc độc, bị cắn phải cũng là cựu tử nhất sinh. Tiểu Bạch bây giờ vì bảo vệ mình cùng Đại Tráng, mới cùng qua sơn phong rằng co, bọn hắn cái này nếu là chạy đem Tiểu Bạch vứt xuống thích hợp sao? Trần Đại Tráng nhìn thấy Trương Lỗi ngang nhiên xông qua, hắn cắn răng vây quanh Tiểu Bạch khác một bên đi theo. Qua sơn phong nhìn xem hai nhân loại cũng nhích lại gần, lập tức cảm thấy áp lực, phát ra tê tê thanh âm. Bơm động thức súng săn tại 3 mét bên trong lực sát thương cùng sát thương phạm vi là mạnh nhất. Trương Lỗi một mực yên lặng tính toán hắn cùng đầu này qua sơn phong khoảng cách, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương có chút đổ mồ hôi. Một bên Trần Đại Tráng cũng kém không nhiều, lim súng một chút xíu hướng phía qua sơn phong chuyển tới, hai chân đều có chút phát run. Qua sơn phong nhìn thấy cảnh cáo của mình đối hai nhân loại vô hiệu, xà nhãn đông nhiên co rụt lại, hướng phía ngay phía trước Tiểu Bạch liền phát động công kích. Tiểu Bạch dù sao cũng là sói vương hậu đại, mặc dù qua sơn phong công kích rất cấp tốc, nhưng là nó một cái triệt thoái phía sau thành công tránh khỏi. Thừa dịp Tiểu Bạch cùng Qua Sơn Phong tại chiến đấu, Trương Lỗi cùng Qua Sơn Phong khoảng cách cũng dần dần tiếp cận. Tiểu Bạch triệt thoái phía sau. Nghe được Trương Lỗi thanh âm, Tiểu Bạch không còn cùng Qua Sơn Phong giằng co, mà là cấp tốc về sau triệt hồi. Qua Sơn Phong lúc này đã thực sự tức giận, dãy rùa thân thể hướng phía Tiểu Bạch đuổi tới. Nhìn xem Qua Sơn Phong khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Lỗi quả quyết chụp vang cò súng đồng thời, thân hình cấp tốc lui về sau đi. Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang lên về sau, Qua Sơn Phong đầu rắn đều bị súng săn đánh liếm nát, lớn như vậy thân rắn tại trên lá khô mặt không ngừng la lộn. Bởi vậy có thể thấy được, khoảng cách gần tình huống dưới, bơm động thức súng săn bắn ra tới viên đạn có bao nhiêu dày đặc, lực sát thương cao bao nhiêu, liền ngay cả đầu rắn nhỏ như vậy mục tiêu đều có thể đánh liếm nát. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Lỗi trong khoảng thời gian này nổ súng chính xác tốt lên rất nhiều cũng khá liên quan. Một bên Trần Đại Tráng gặp Qua Sơn Phong còn đang bặm mẹo, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đi lên ầm. Ầm, lại là hai thương, thẳng đến Qua Sơn Phong mất đi động tĩnh về sau lúc này mới bỏ qua. Lỗi ca, cái này Qua Sơn Phong hiện tại tổng chết a. Trần Đại Tráng an toàn ý thức cũng không kém, thả hai thương về sau, liền vội vàng tối lui đến Trương Lỗi bên người. Hẳn là chết rồi. Trương Lỗi cũng không quá chắc chắn. Ngao. Một bên Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, chủ động hướng phía Qua Sơn Phong tới gần, đưa móng vuốt nếm thử đụng vào Qua Sơn Phong thân rắn. Tham dò mấy lần về sau, phát hiện Qua Sơn Phong không có phản kích về sau, từ giữa đó cắn một cái vào Qua Sơn Phong, dùng sức vung. Trương Lỗi làm bộ, đội bằng hô, Tiểu Bạch, miệng hạ lưu tình. Cái này Qua Sơn Phong nhưng là đồ tốt à, nếu là cứ như vậy cho Tiểu Bạch ăn, vậy liền quá thua lỗ. Cũng may Tiểu Bạch mặc dù có chút thèm, nhưng là đối mặt Trương Lỗi mệnh lệnh nó vẫn là không dám không nghe dùng miệng ngậm Qua Sơn Phong, cật lực hướng Trương Lỗi bên này kéo đi qua. Chương 136, con cóc cũng có mộng tưởng. Chương 136, con cóc cũng có mộng tưởng. Lỗi ca, cái này Qua Sơn Phong xử lý như thế nào? Trần Đại Tráng che miệng mũi, thẳng phạm buồn nôn. Qua Sơn Phong trên thân có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nhất là bây giờ vẫn là đổ máu trạng thái, cái này mùi hôi thối càng nặng. Ta tới đi. Trương Lỗi nhìn thấy Trần Đại Tráng có chút chịu không được, chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Lỗi mang theo Qua Sơn Phong cái đuôi thẻ đến một bên cây trúc bên trên, để Qua Sơn Phong thân rắn toàn bộ ngược lại đi qua, trực tiếp dùng đốn tuổi cán đao đầu rắn chém bắt đầu lấy máu. Qua Sơn Phong độc rắn mặc dù cũng rất chân quý, nhưng là hiện tại ép căn bản không hề thu thập điều kiện, vạn nhất bị rắn răng đâm rách làn da đạo trí trung độc, vậy liền xong đời. Thả xong huyết chi về sau, Trương Lỗi lại đem Qua Sơn Phong ra cho đảo xuống dưới vứt sang một bên. Qua Sơn Phong sở dĩ như thế tanh hôi, chính là huyết dịch cùng da rắn nguyên nhân. Nhị hồ chính là dùng da rắn chế thành, nhưng là trong làng không ai sẽ làm à, chạm thu mua lại không thu, còn như thế thôi, Trương Lỗi lười nhắc muốn. Nhìn xem cây trúc bên trên treo đỏ tươi thịt rắn, một bên Tiểu Bạch nhịn không được liếm liếm môi, chỉ là Trương Lỗi không nói gì, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trở về làm quen cho ngươi ăn. Trương Lỗi nhìn thấy Tiểu Bạch tội nghiệp bộ dáng, vừa cười vừa nói. Trương Lỗi hay là một mực đề phòng Tiểu Bạch, không cho nó ăn thịt sống phòng ngừa kích phát nó thu tính. Trần Đại Tráng nhìn xem Lỗi ca đem Qua Sơn Phong đều xử lý xong có chút xấu hổ, chủ động đem thịt rắn này co lại đến bỏ vào bình giỏ trúc bên trong. Đừng nói, cái này Qua Sơn Phong lấy máu đi ra về sau, vẫn còn có chút phân lượng, Trần Đại Tráng xem chừng đến có 7-8 cân. Lỗi ca, chúng ta xuống núi thôi. Đi, xuống núi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, trên lưng đổ đầy măng mùa xuân giỏ trúc. Hai người thừa dịp trời còn chưa có tối, vội vàng hướng dưới núi đi đến. Cùng lúc đó, Vương gia, Bành Hẩm, Thúy Hoa ở nhà không. Triệu Lao Tam tựa ở trên khung cửa, cười tủm tỉm nói: "Ngươi tìm ta khuê nữ làm gì?" Chính ở đại sảnh sưởi ấm Bành Kim Liên liếc mắt nhìn hắn. Triệu Lao Tam thanh danh trong thôn luôn luôn không tốt, hiện tại lại chỉ mặt gọi tên tìm nữ nhi của mình, trong nội tâm nàng đã bắt đầu cảnh giác lên. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Không có chuyện gì, chính là hôm nay lên núi bắt mấy con thỏ hoàng, nghĩ đến tới đưa cho Thúy Hoa nếm thử. Lúc trước hắn một mực đối Vương Thúy Hoa có chút ý tứ, chỉ bất quá khi đó Vương Thúy Hoa chính cùng thi đậu trùng chuyên Trương Lỗi cho đối tượng, Triệu Lao Tam không có cơ hội này. Đằng sau Trương Lỗi bỏ học trở về, Vương Thúy Hoa cùng Trương Lỗi chia tay về sau, Triệu Lao Tam liền muốn tìm cơ hội tiếp cận Vương Thúy Hoa, ai biết không chờ hắn bày ra hành động đâu, liền bị công quản chỗ bắt vào đồn công an, cái này một đợi chính là một tháng kế tiếp. Sau khi đi ra, Triệu Lao Tam cũng nghe nói Vương Thúy Hoa dẫn người một nhà tại cửa Trương gia đại náo, ngay trước toàn thôn nhân trước mặt, mất hết mặt mũi sự tình. Hắn nghĩ thừa dịp lúc này, nhìn xem có cơ hội hay không đem Vương Thúy Hoa bắt lại. Nhìn thấy Triệu Lao Tam từ phía sau xách lấy hai con thỏ hoang ra, Hoành Kim Liên nguyên bản lãnh đạm biểu lộ trở nên nhiệt tình mấy phần. Lao Tam, cái này bên ngoài lạnh lẽo, đừng đứng yên tiến đến ngồi. Đừng nhìn vừa qua khỏi sông năm, nhưng là Bành Kim Liên trong bụng cũng không có bao nhiêu chất béo, không có cách, ai để chồng mình là cái đồ bỏ đi, nữ nhi Vương Thúy Hoa lại bất tranh khí cùng Trương gia triệt để náo tách ra. Bất động thanh sắc đem hai con thỏ hoang nhận lấy về sau, Bành Kim Liên nụ cười trên mặt càng sâu, ngươi chờ ở đây một chút, ta cái này cho ngươi gọi Thúy Hoa ra. Nàng biết Triệu Lao Tam tìm nhà mình khuê nữ ý tứ, nhưng là khuê nữ ánh mắt cao như vậy, làm sao có thể coi trọng hắn. Chỉ là hai con thỏ hoang thế nhưng là thực sự đồ tốt, để Thúy Hoa khuê nữ ra cùng Triệu Lao Tam trò chuyện hai câu cũng không có gì. Ngay tại Triệu Lao Tam ngồi chơi thời điểm, vừa làm xong việc Vương Thiết Trụ trở về. Triệu Lao Tam, ngươi tới nhà của ta làm gì? Hôm qua tại đất cày bên trong Triệu Lao Tam gây sự với Trương Lỗi, kết quả bị Trương Lỗi đem một quân, để Vương Thiết Trụ nhìn phi thường khó chịu, tăng thêm Triệu Lao Tam thanh danh thật sự là quá túi, cho nên hắn cũng không có cho Triệu Lao Tam sắc mặt tốt nhìn. Vương Thúc, ta đến tìm Thúy Hoa tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm. Triệu Lao Tam vét miệng cười nói. Vương Thiết Trụ cũng là thuộc về trung thực nam nhân, Triệu Lao Tam cũng không sợ hắn. Tìm ta khuê nữ bồi dưỡng tình cảm, ngươi cũng xứng. Vương Thiết Trụ phối hợp ngồi xuống, đem dính đầy bùn đất dày cởi, hung hăng tại lò sưởi biên giới gõ mấy lần. Dáng dấp cùng con cóc, còn muốn ăn thịt thiên nga. Ai nha, lão Vương ngươi nói chuyện chú ý một chút, người tới là khách. Bành Kim Liên vừa tốt đi tới, lại nói, lão Tam cho nhà chúng ta mang theo hai con thỏ hoàng đầu. Ừ, Triệu lão Tam giống như là có thể bắt thỏ rừng người sao? Không chừng là từ đâu trông được. Vương Thiết Trụ lạnh mặt nói. Như thế đem Triệu lão Tam nói có chút xấu hổ, cái này hai con thỏ hoàng thật đúng là không là chính hắn bắt nhưng có tính không được trộm hắn cũng không biết. Bởi vì hắn hôm qua nhìn Trương Lỗi đi thôn phía Nam đỉnh núi làm không ít lâm sản xuống tới, hắn cũng nghĩ thử thời vận, cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền trộm đạo lấy lên núi đi, mình cũng không có lo lắng đào nhặt. Ai biết mới vừa lên núi liền thấy có người ven đường thiết trí không ít nút giải rút cả bẫy, trong cạm bẫy còn có mấy cái thỏ rừng, cái này nhưng làm hắn vui như điên, nhặt được một đường để lọt. Hết thể nhặt được 8 con thỏ hoang, một con gà rừng. Những vật này đều cho hắn giả dọ trúc bên trong, phía trên đắp lên lá trúc cản trở mang về nhà, giữa trưa mị mị ăn một bữa, ngủ cái buổi chiều cảm giác. Tỉnh ngủ về sau, lúc này mới nhịn đau ôm hai con thỏ hoang tới bước ra, muốn kéo gần mình cùng Vương Thúy Hoa quan hệ. Liên tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, Vương Thúy Hoa từ phòng ngủ đi ra. Triệu Lao Tam, ngươi tìm ta. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Triệu Lao Tam nhìn thấy Vương Thúy Hoa lúc này bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người. Bất quá một tháng không thấy, trước đó tướng mạo thanh tú, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, toàn thân tản ra mị lực Vương Thúy Hoa không thấy. Thay vào đó là cái bẩn thỉu, hai mắt vô thần, lôi thôi lết thiết hình tượng. Ha ha, ta biến thành dạng gì? Vương Thúy Hoa không thèm để ý chút nào ngồi xuống, hai tay hướng lò sưởi bên cạnh nhích lại gần. Chỉ là như thế ấm áp lò sưởi cũng che không nóng trong nội tâm nàng rất lạnh. Cũng bởi vì Trương Lỗi, Triệu Lao Tam có chút không thể tin mà hỏi: "Thế nào? Có liên hệ với ngươi?" Vương Thúy Hoa hỏi ngược lại. "Ta liền không rõ, hắn Trương Lỗi có cái gì tốt, ngươi tập trung tinh thần muốn cùng hắn tốt đồ cái gì?" Vương Thúy Hoa không có trả lời Triệu Lao Tam vấn đề, mà là quay đầu nhìn phía Bành Kim Liên, "Việc này, ngươi phải hỏi mẹ ta." Bành Kim Liên sắc mặt cứng đờ, "Khuê nữ, ngươi nhìn ta làm gì? Năm trước ngươi tại cửa Trương gia chuyện mất mặt nhưng không quan hệ với ta, là ngươi chủ ý của mình." Vương Thúy Hoa có chút điên nói ra, lần kia là chủ ý của ta, là ta thấp hèn, nhưng là trước kia đâu. Ta cùng Trương Lỗi chia tay về sau, nhìn thấy Trương gia thời gian tốt rồi, là ai ở bên cạnh hung hăng thoán khiến cho ta cùng Trương Lỗi hợp lại? Là ngươi. Bành Kim Liên. Sau đó nhìn hướng phụ thân của mình, còn có ngươi. Vương Thiết Trụ. Chương 137, nhàn không xuống chương 137, nhàn không xuống Trương Lỗi hai người có măng mùa xuân lúc về đến nhà trời đã tối. Nhi tử, đại tráng mau tới sấy một chút lửa. Ở đại sảnh sưởi ấm Trương Kiến Quốc nhìn thấy hai người trở về cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng đứng dậy giúp hai người đem trên vai giỏ trúc gỡ xuống dưới. Hôm nay làm xong việc nhà nông trở về thời điểm, Trương Kiến Quốc nhìn thấy chuồng bên trong xe bò liền biết Trương Lỗi hai người từ trong huyện trở về. Tìm một vòng không gặp người, tăng thêm đại sảnh tiểu bạch không thấy, Trương Kiến Quốc liền biết hai người lại đi trên núi nhìn lên trời sắc sắc trời đã tối, hắn cũng là có chút bận tâm, cũng may hai người đều bình an trở về. "Cha, lần trước ta đến trong huyện mua rượu sái còn gì nữa không?" Trước đó Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đánh con lá hổ, đem hổ tiên lưu lại. Nhưng là bọn hắn cái này từng nhà nhưỡng đều là rượu gạo. Thế là Trương Lỗi đến huyện thành mua rất nhiều bình rượu sái trở về, ngâm cái hổ tiên rượu, còn tăng thêm rất nhiều từ huyện thành tiệm thuốc mua về trung thảo dược. Thì như nhục thu dung, dâm dương hoặc cái gì? Còn có chút, làm sao? Người ban đêm muốn uống sao? Không uống, ta cùng đại tráng đến trên núi làm đầu qua sơn phòng, muốn đem nó mật rắn dùng để ngâm rượu. Đến lúc đó lại làm điểm trung thảo dược thêm vào. Nói Trương Lỗi đưa tay tại Trần Đại Tráng giỏ trúc bên trong một trận tìm đòi, đem đầu kia đi ra qua sơn phong tách rời ra. Lúc đầu cái này qua sơn phong là đặt ở măng mùa xuân phía trên nhất, có thể là bởi vì đi thời điểm ra đi sốc này, đem nó điên đến phía dưới đi. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hai người nhìn thấy dài như vậy một con rắn, còn không có ra, dọa đến lẫn nhau ôm ở cùng nhau, chỉ là lại có chút hiếu kỳ hướng bên này nhìn lén. Cái này lại sợ lại muốn nhìn biểu lộ để cho người ta có chút buồn cười. "Nhi tử, ngươi cùng đại tráng không có sao chứ?" Trương Kiến Quốc đội vàng hỏi. Tại bị lợn rừng cắn bị thương trước đó, hắn cũng thường xuyên lên núi, tự nhiên biết cái này qua sơn phong độc vô cùng, bị cắn đến cựu tử nhất sinh. "Không có việc gì, may mắn mà có tiểu bạch cho chúng ta dự cảnh." Trương Lỗi lắc đầu. Đại tráng nhớ tới trước đó trên núi tao ngộ liền một trận hoảng sợ, nếu là không mang tiểu bạch lên núi, hắn đoán chừng liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Trần đại tráng nói ra, "Trương thúc, Lỗi ca, ta về trước đi ăn cơm chờ sau đó tới lột măng áo." Hai cha con phối hợp với dùng còn lại rượu sái nướng một nhỏ đàn mật rắn rượu về sau, Trương Lỗi mang theo thịt rắn cùng kia con thỏ hoang đi đến phòng bếp giao cho Lý Tú Liên, nghĩ đến ban đêm thêm cái đồ ăn. Lý Tú Liên nhìn thấy như thế đại điều rắn cũng là trước tiên xem xét Trương Lỗi có hay không bị cắn, biết được không có bị cắn về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này khẩn trương bộ dáng cùng vừa rồi Trương Kiến Quốc trên mặt giống nhau như lúc. Phụ mẫu vĩnh viễn là quan tâm nhất mình hải tử. Mẹ chờ sau đó thịt rắn này nhất định phải nhiều hầm một hồi. Trương Lỗi chăm chú dặn dò. Hắn sợ qua sơn phong trong thịt mang theo ký sinh trùng, nếu là không có ninh chín vạn nhất chuyển rời đến trong cơ thể con người đến liền phiền toái. Đây cũng là vì sao hậu thế chính thức cấm chỉ mọi người ăn thịt rừng bên trong một nguyên nhân. Mẹ làm đồ ăn ngươi yên tâm. Lý Tú Liên cười cười, được rồi, đừng tại đây đợi đi đại sảnh sưởi ấm nghỉ ngơi một chút, một hồi liền ăn cơm. Nạn đói thời điểm, Trương Kiến Quốc cho nàng nắm qua một đầu thái hoa xà làm lấy ăn, cụ thể chỉnh tự hẳn là không sai biệt lắm. Nhớ kỹ canh rắn cùng thịt thỏ cho đại tráng nhà lưu một bát. Trương Lỗi dặn dò một phen. Qua sơn phong cùng thỏ rừng đều là hai người cùng nhau lên núi lấy được, cái đồ chơi này một mình hắn độc hưởng không thích hợp. Về phần hổ tiên rượu cùng mật rắn rượu cũng không cần phải điểm, Trần Căn Hoa hiện tại cùng hắn cha Trường Kiến Quốc là 3 ngày 2 đầu góp uống rượu với nhau, kia hai vạc rượu sớm tối tiến bọn hắn bụng. Rất nhanh, bốn trên bàn vương liền dọn lên rất nhiều đạo mỹ vị đồ ăn. Có xào lăn thịt thỏ, có hoa tỏi non xào thịt khô, mang mùa xuân hầm canh rắn cùng một đạo rau xanh xào cải trắng. Lý Tú Liên trước tiên liền cho Trần Gia đưa hai bát thịt thỏ cùng canh rắn qua thứ. Trương Dương ngay từ đầu nhìn thấy canh rắn còn có chút không dám hạ đũa, đằng sau nghe kia mùi thơm thật sự là có chút chịu không được, nhịn không được kẹp một khối nếm nếm về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Tiểu Hoa ngược lại là từ một mực, cái này canh rắn một chút đều không nhúc nhích đũa, mà là hung hăng ăn xào lăn thịt thỏ. Cám Nam bên này làm đồ ăn thích bỏ quá ớt, Trương Tiểu Hoa đừng nhìn mới 7 tuổi nhiều, nhưng là ăn cay cũng rất lợi hại, cho dù là cay suất mồ hôi chán, cái này kẹp thịt thỏ đũa vẫn không có dừng lại. Trải qua cái này hơn 2 tháng cơm nước cải thiện, Trương Tiểu Hoa cùng Trương Dương hai người xong cái cầm đều có chút ra. Ăn cơm xong về sau, Lý Tú Liên ở một bên thu thập tứ phương bàn, những người khác thì là ngồi xuống đại sảnh lò sưởi bên cạnh, một bên lột mang áo, một bên nói chuyện phiếm. Hiện tại đã là đầu tháng 3, dựa theo năm trước kinh nghiệm đến xem, lại 2 ngày nữa liền nên ấm lên, lò sưởi cũng muốn thu lại. Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa cũng học đại nhân ở bên cạnh yên lặng bóc lấy mang áo, tốc độ mặc dù chậm một chút, ngược lại là lột ngược lại là rất sạch sẽ. Cha, hiện tại chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, đất này bên trong sống giải quyết được sao? Trương Lỗi theo miệng hỏi. Ta chính muốn nói với ngươi việc này đâu. Trương Kiến Quốc giải thích nói, hiện tại thổ địa nhận thầu cho chúng ta người, ươm giống ruộng mạ không cần nhiều như vậy, ta tuyển một khối tương đối phì nhiều cho nhà chúng ta cùng gia Trần gia cùng một chỗ dùng. Hôm nay ta cùng lão Trần đã đem khối kia ruộng mạ lật ra một lần, bón phân cũng an xếp lên trên chờ tháng này hạ tuần liền có thể bắt đầu gieo hạt. Lão Trần hôm nay đi tìm Hứa đội trưởng nhận cây lúa loại, ngâm giống thúc mầm công việc liền giao cho hắn. Sau khi nói đến đây, Trương Kiến Quốc xoa xoa đôi bàn tay, cái khác hai loại cùng ba loại chúng ta muốn làm mười rau, chỉ là Hứa đội trưởng nơi đó chỉ có cải trắng cùng củ cải hạt giống, ngươi có thể tới trong huyện mua chút cái khác hạt giống trở về sao? Trước đó là tập thể lao động, Hứa Kiến Quân nói loại cái gì liền loại cái gì, hắn không quyền lên tiếng. Hiện tại là chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, đều là mình chi phối, Trương Kiến Quốc nghĩ loại điểm không giống rau quả. Không đội a? Trương Lỗi hỏi. Không đội, kia vài miếng đất vừa vượt qua, muộn mấy ngày loại không có việc gì. Vậy là được, qua mấy ngày ta đi trong huyện thời điểm, cho ngươi đi nông kỹ đứng mua chút tốt hạt giống. Nông kỹ đứng cũng gọi hạt giống đứng, bên trong hạt giống nhất toàn nhiều nhất. Kia mấy ngày nay không có chuyện gì, ngươi bên này có cần phải giúp một tay sao? Trương Kiến Quốc hỏi. Đừng nhìn Trương Lỗi không có tham dự đồng ruộng lao động, nhưng là hắn biết kỳ thật Trương Lỗi kiếm sống cũng không so với hắn nhẹ nhõm. Ngươi không đi hô tiểu công tới tu phòng ở sao? Trương Lỗi có chút kinh ngạc hỏi. Hôm qua liền đi có giúp xong có không có làm xong, dứt khoát qua mấy ngày để bọn hắn cùng đi. Trương Kiến Quốc thở dài, chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, không phải tất cả mọi người tính tích cực đều cao. Trương Lỗi do dự một chút nói ra, kia nếu không 2 ngày này chúng ta cùng nhau lên núi kéo măng mùa xuân. Ta vừa định hỏi ngươi đâu, cái này măng mùa xuân trong huyện có người muốn sao? Khắp núi đều là đồ chơi. Trương Kiến Quốc có chút tò mò hỏi. Hắn thấy, măng mùa đông đảo xuống đến chả có thể trực tiếp xào thịt khô ăn, cái này măng mùa xuân hiện xào lại không tốt ăn, còn phải chế thành măng làm, phiền phức muốn chết, trên núi nhiều như vậy bọn hắn đều không yêu làm. Măng mùa xuân không đáng tiền, nhưng là biến thành măng làm trạm thu mua tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân thu mua. Nhiều ít. Tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Trương Kiến Quốc lập tức giật nảy cả mình, giá tiền này cao như vậy a? Cái này còn cao a? Ta đều có chút ghét bỏ giá cả có chút thấp. Trương Lỗi nhếch miệng, cùng trước đó thiên ma thân cũ giá thu mua cách hoàn toàn là một trời một vực tốt ta. Rất cao. Trương Kiến Quốc lập tức hứng thú, sáng sớm ngày mai ta hô hào lao Trần còn có người mẹ, chúng ta cùng nhau lên núi kéo măng mùa xuân đi. Đi. Trương Lỗi nhẹ gật đầu, hắn biết mình phụ thân là thuộc về nhàn không xuống cái chủng loại kia người. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến một cái không phải thường thanh âm khách khí. Trương Thúc, ta có thể đi vào cùng các ngươi trò chuyện một lát sao? Chương 138, hạ hầm lò thủ thôn nhân. Chương 138, hạ hầm lò thủ thôn nhân. Trương Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đến là Lý Hồng Ba, vội vàng hô, Hồng Ba, mau vào. Lý Hồng Ba liền ở tại bọn hắn sát vách, là bọn hắn đúng nghĩa hàng xóm, nhưng bởi vì Lý Hồng Ba tương đối hướng nội không quá thích nói chuyện, cho nên hai nhà cũng không có cái gì đi lại. Lúc này nhìn thấy Lý Hồng Ba chủ động tới cửa, Trương Kiến Quốc vẫn còn có chút kinh ngạc. Hồng Ba, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Lý Hồng Ba có chút bức rứt ngồi xuống, hai tay đàng hoàng đặt ở trên đầu gối. Nghe được cha hỏi, trên mặt vật lộn một phen, lúc này mới ấp há ấp úng nói ra, ta mấy ngày nay có thể đi theo Lỗi ca làm một trận điểm sống sao? Nhà hắn điều kiện cũng không tốt, ra liền hai cái người, một cái hắn một cái bị bệnh liệt giường mẹ già, lần này chịu trách nhiệm cho đến khi xong tốt phân cũng ít đến thương cảm. Bây giờ thấy Trương gia tại Trương Lỗi giúp đỡ xuống đến càng ngày càng náo nhiệt, hắn xoắn suýt thật lâu quyết định qua đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng theo làm chút sống kiếm chút tiền cho hắn mẹ mua chút thuốc. Nhi tử, ngươi nhìn. Trương Kiến Quốc không có trước tiên đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi. Lý Hồng Ba, ngươi vì sao nghĩ muốn đi theo ta sống? Nhà ta đã đào nhà xong, hiện tại không có việc để hoạt động, ta nghĩ đi theo ngươi điểm sống, kiếm tiền cho mẹ ta mua thuốc. Trương Lỗi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại kiếp trước liên quan tới Lý Hồng Ba sự tình. Kiếp trước Lý Hồng Ba là Hạ Diêu thôn nổi danh đại hiếu tử, kiếm điểm này tiền đều dùng tới chiếu cố cao tuổi mẹ già. Về sau mẹ già sau khi qua đời, niên kỷ của hắn cũng lớn, thêm vào nhà không có tiền, cưới không lên nàng dâu, đánh cả một đời lưu manh. Tăng thêm tính cách hướng nội không thích nói chuyện, dần dần thành Hạ Diêu thôn thủ thôn nhân. Lý Hồng Ba phẩm tính ngược lại là không có vấn đề gì, suy tư sau một lát, Trương Lỗi nói ra, đi theo ta sống có thể, nhưng là chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước.
Ngươi
nói. Lý Hồng Ba nghe được Trương Lỗi nguyện ý mang theo mình làm việc, kích động có chút cả lăm. Mấy ngày nay sống kỳ thật rất đơn giản, chính là đi trên núi kéo măng mùa xuân chế thành măng làm. Trương Lỗi sau khi nói đến đây ngừng tạm, nhưng là một ngày được núi hai chuyến, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, một lần giả đủ ít nhất 100 cân măng mùa xuân mới có thể xuống tới, ta đi trong huyện bán bao nhiêu ngươi đừng quản, nhưng là ta một ngày cho ngươi 4 khối tiền, việc này ngươi có thể làm gì? Trương Lỗi nghĩ là, một ngày lương 200 cân măng mùa xuân xuống tới, 90% hao tổn suất, chế thành măng làm là 20 cân. Trạm thu mua giá tiền là tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, 20 cân cũng chính là 9 khối tiền, Trương Lỗi cho Lý Hồng Ba 4 khối tiền một ngày, còn có thể kiếm 5 khối tiền. Tài giỏi. Nghe được có 4 khối tiền một ngày, Lý Hồng Ba vội vàng nói, ta khí lực lớn, nhiều lương điểm cũng không có việc gì. Trước đó đội sản xuất tập thể xuất công thời điểm, hắn một năm làm đến đầu cũng mới phân đến hơn 30 khối tiền, hiện tại một ngày liền có 4 khối tiền, đồ đần mới không làm. Đã như vậy, ngươi sáng sớm ngày mai đến đây đi. Lý Hồng Ba cũng không có đi, mà là cầm lấy trên đất măng mùa xuân, ta nhìn các ngươi tại lột măng áo, ta cũng cho các ngươi hỗ trợ đi. Ngươi hôm nay làm việc này cũng không có tiền cầm a? Trương Lỗi cười trêu ghẹo nói. Không sao, ta dù sao không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Hồng Ba vừa nói, trong tay thật nhanh bóc lấy măng áo, thời gian một cái nháy mắt liền lột mấy cái. Nhìn thấy Lý Hồng Ba có ánh mắt sống, tay chân cũng còn lưu loát, Trương Lỗi hài lòng nhẹ gật đầu. Măng mùa xuân làm giá thu mua cách là không cao, mà lại măng mùa xuân sinh trưởng chu kỳ có hạn, nhưng là nhiều đến mấy cái giống Lý Hồng Ba dạng này tay chân lưu loát người cho hắn hỗ trợ, thừa dịp hiện ở trên núi còn có măng mùa xuân trong khoảng thời gian này, chưa hẳn cũng không thể kiếm một bút. Bất quá người cũng không thể nhiều, nhiều bị người báo cáo dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Trần Đại Tráng cũng đến đây, trong tay còn bưng một bát thơm nào ngạt gạo cơm, phía trên còn đặt vào mấy khối thịt thỏ. Đại Tráng, ngươi trở về thời gian dài như vậy còn chưa ăn cơm à? Trương Lỗi nghi ngờ nói. Lỗi ca, cơm này không phải cho ta ăn là cho Tiểu Bạch chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, Đại Tráng trực tiếp đem những thức ăn này ngã xuống Tiểu Bạch chuyên dụng trong chén. Ngao. Tiểu Bạch xông Đại Tráng kêu một tiếng, sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi hưng phấn bắt đầu ăn tiệc. Một bên Hắc Hổ nhìn thấy Tiểu Bạch trong chén tiệc mặc dù thèm chảy nước miếng, nhưng là cũng chưa qua đi giành ăn. Chỉ là một màn này nhưng làm Lý Hồng Ba thấy choáng, kia đồ ăn quá phong phú hắn đều ăn không có tốt như vậy, chưa từng nghĩ vậy mà để Đại Tráng dùng để cho ăn. Trương Kiến Quốc cũng là hơi nghi hoặc một chút, Đại Tráng, ngươi đột nhiên đối Tiểu Bạch thế nào tốt như vậy? Trần Đại Tráng thấy thế, đêm nay trên Thiên Sơn sự tình đều nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Trương Kiến Quốc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút lo lắng nói ra, vậy chúng ta ngày mai lên núi kéo măng mùa xuân còn đến cẩn thận một chút mới là. Là phải cẩn thận một chút, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, Tiểu Bạch khứu giác rất linh mẫn, đến lúc đó chúng ta kéo măng mùa xuân trước đó, để nó kiểm tra một phen rừng trúc chung quanh liền tốt. Trương Lỗi cười cười, chờ ta hai ngày nữa đi huyện thành, ta đi mua một ít bột hùng hoàng trở về, đến lúc đó chúng ta bôi trên thân. Bột hùng hoàng tản ra hương vị có thể đổi rắn, trước đó mùa đông lên núi rắn đều ngủ đông, hiện tại mùa xuân đến lên núi là đến an bài một chút. Đám người một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Đại Tráng biết được Lý Hồng Ba hai ngày này cũng sẽ cùng đi kéo măng mùa xuân, ngược lại là không có gì ý kiến. Với hắn mà nói, chỉ cần mình còn có thể đi theo Lỗi ca làm việc là được, về phần có hay không những người khác gia nhập, không quan trọng. Lý Tú Liên đem phòng bếp thu thập xong về sau, nhìn thấy đám người lột thật nhiều măng mùa xuân, dứt khoát lại đem bếp lò lửa đốt lên, bắt đầu nấu măng mùa xuân cùng phơi nắng công việc. Làm việc không ít người, tăng thêm Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng lần này tổng cộng mới làm 200 cân măng mùa xuân xuống tới, cho nên một cái đến giờ, những này măng mùa xuân liền biến thành măng làm phơi nắng tại cửa nhà. Cái này măng làm không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, ban đêm phơi ra ngoài cũng không ai sẽ động, Trương Lỗi cũng không lo lắng, lại nói còn có Tiểu Bạch cùng Hắc Hổ một sói một chó nhìn xem đâu. Sáng sớm hôm sau, Trương Lỗi vừa ra khỏi phòng, liền thấy Trần Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba đang ngồi ở đại sảnh lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa thì là đứng tại cửa ra vào trò chuyện nhàn trời. Cùng đám người lên tiếng chào hỏi, Trương Lỗi liền bưng răng bạc rửa mặt đi. Xong việc về sau, Trương Lỗi chuẩn bị ăn cơm, nhìn xem Lý Hồng Ba trung thực ngồi ở chỗ đó, theo miệng hỏi nói, "Hồng Ba, ăn điểm tâm chưa?" "Ta không đói bụng." Lý Hồng Ba có chút xấu hổ, nhà hắn điều kiện không tốt lắm, bình thường chỉ ăn cơm trưa cùng cơm tối, điểm tâm là không ăn. Kéo măng mùa xuân việc này làm lấy cũng không nhẹ lòng, không ăn điểm tâm thân thể chịu không được. Trương Lỗi đem Lý Hồng Ba cũng kéo đến tứ phương bên cạnh bàn, cho hắn bưng một bát bát cháo. Hai người ăn chính hương thời điểm, vài ngày không thấy Tần Tuyết Như đầu đầy mồ hôi chạy vào. Chương 139, đi học sự tình làm quên. Chương 139, đi học sự tình làm quên. Nhìn thấy Tần Tuyết Như thở hồng hộc bộ dáng, Trương Lỗi không lo được ăn cơm, vội vàng nên đón tiếp lấy. "Tuyết Như, phát sinh chuyện gì? Chạy thế nào đội vã như vậy?" Vừa từ phòng bếp ra Lý Tú Liên thì là nhanh chóng cho nàng rót chén trà nước. "Tuyết Như, uống nước." "Tạ ơn Lý Thẩm." Tần Tuyết Như có chút hai đoán nhìn về phía Trương Lỗi. "Hôm nay là ngày gì, ngươi đã quên có phải không?" "Ngày gì?" Trương Lỗi một mặt ngộng. "Hôm nay là Trương Dương cùng Tiểu Hoa đi học thời gian nha." Tần Tuyết Như tức giận nói, "Tết Nguyên Tiêu ngày đó ta không phải nói sao?" Trương Lỗi cái này mới phản ứng được, Tết Nguyên Tiêu ngày đó Tần Tuyết Như đã nói, hai ngày nữa trong thôn tiểu học liền muốn khai giảng, Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa liền có thể báo danh đi học đi. Hắn còn chuyên môn đem việc này nhớ một chút đâu. Chỉ là hai ngày này sự tình quá nhiều, vừa vặn lại đụng phải chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hội chính sách mới, đem việc này làm cho quên. Trương Lỗi có chút lúng túng gãi đầu một cái, chỉ có thể đem nồi ném cho Trương Kiến Quốc. Cha, ngươi xem một chút ngươi, đệ đệ muội muội đi học sự tình ngươi cũng làm quên. Nhi tử, ngươi đây cũng không nên trách ta à? Tết Nguyên Tiêu đêm hôm đó ta cùng ngươi Trần Thúc uống rượu nhiều như vậy, ai còn có thể nhớ kỹ cái này à? Trương Kiến Quốc biểu thị kiên quyết không lưng cái này nổi. Lão Trương, ngươi còn không biết xấu hổ nói, hiện tại cái nhà này việc lớn việc nhỏ ngươi cũng để ta đại nhi tử khiêng, ngươi ngược lại thành vùng tay trưởng quỹ. Lý Tú Liên lườm hắn một cái, còn không nắm chặt đi bên ngoài đem Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa hô trở về đi trường học đi học. Tú Liên, ngươi đừng nóng giận, ta cái này đi. Nàng dâu tức giận, Trương Kiến Quốc cũng là có chút sợ, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nắm Trương Dương đi về cùng Trương Tiểu Hoa. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Tần Tuyết Như đều vẻ mặt tươi cười, đồng loạt hô hào tẩu tử, miệng ngọt không được. Tuyết Như, giữa trưa nghĩ đến nhà ăn ăn, cần chuẩn bị nhiều ít lương thực. Trương Kiến Quốc hỏi. Trước đó Tần Tuyết Như lần đầu tiên tới nhà bọn hắn thời điểm đã nói học phí là một cái học kỳ 8 khối, nhưng là muốn giữa trưa ăn uống đường, muốn dẫn nhiều ít lương thực liền không có nói tỉ mỉ. Một đến ba niên cấp mỗi người mang 2 lượng là đủ rồi, nhà ăn sẽ thống nhất trứng cơm, nhưng là không cung cấp phối đồ ăn, cần ra tự hành chuẩn bị. Nghe xong Tần Tuyết Như, Lý Tú Liên có chút đau đầu, nàng vốn cho rằng chỉ cần trang trí lương thực quá khứ, giữa trưa lão nhị lao tam cơm trưa vấn đề liền giải quyết, hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy a, cái này cái gì nhà ăn cũng liền cung cấp một cái trứng cơm phục vụ, cái khác đều cần tự mình giải quyết. Chỉ là Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa đến đi học niên kỷ, ra cũng có điều kiện này, bởi vì ngại phiền phức không để bọn hắn đi học cũng không thực tế. Nghĩ tới đây, Lý Tú Liên thở dài, "Lão Trương, ngươi đi cho lão nhị lao tam chuẩn bị 2 cái hộp cơm, lấy thêm cái túi trang trí lương thực. Ta đi lấy tiền." "Được." Trương Kiến Quốc lên tiếng hướng gian tạp vật đi đến, ra trước đó vừa vặn có 2 cái tráng men bạc, vẫn là Trương Lỗi trước đó đã dùng qua, hiện tại ngược lại là phát huy được tác dụng. Không bao lâu, hai người liền đem đi học thứ cần thiết gom góp. Vì trên đường thuận tiện, Trương Kiến Quốc dùng túi lưới đem 2 cái chứa món ăn tráng men bạc đều cố định lại. "Tiền cho ta đi, ta hiện tại liền dẫn lão nhị lao tam đi trường học báo danh." Trương Kiến Quốc nói. "Cho ngươi cái gì a?" Lý Tú Liên hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Ngươi cái này chữ lớn không biết mấy cái, ta nhìn vẫn là để chúng ta đại nhi tử đi qua đi." An tiết trong khoảng thời gian này, Tần Tuyết Như đến nhà các nàng số lần không ít, nhưng là cho tới nay không có tại nhà bọn hắn qua đêm. Lý Tú Liên cảm thấy nhi tử Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như tiến triển vẫn còn có chút chậm, nàng đến tìm đúng hết thảy thời cơ xúc tiến hai người tình cảm, bằng không cháu trai này lúc nào mới có thể vớt ve bên trên. Trương Kiến Quốc cùng Lý Tú Liên mấy chục năm vợ chồng, một ánh mắt tự nhiên là dây hiểu, vội vàng đem trong tay túi lưới nhét vào Trương Lỗi trong tay. "Ta cảm thấy mẹ ngươi nói đúng, cái này lão nhị lao tam đi học sự tình liền giao cho ngươi. Ta còn phải mang theo đại tráng bọn hắn lên núi kéo măng mùa xuân đâu." Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười. Một bên đại tráng vội vàng tiếp lời gốc dạng, "Không có việc gì lỗi ca, ta dẫn Trương thúc cha ta còn có Hồng Ba lên núi là được, ngươi làm việc của ngươi." "Được thôi, vậy ta đi." "Tiểu Bạch, tới." Trương Lỗi đem Tiểu Bạch thét lên trước mặt, sau đó nghiêm túc rơi xuống mệnh lệnh, "Đợi chút nữa ngươi đi theo đại tráng lên núi, nhất định phải chú ý cảnh giới tình huống chung quanh biết không?" "Ngao." Tiểu Bạch ngẹo đầu nhìn một chút đại tráng, sau đó nhẹ gật đầu. Lại dặn dò đại tráng vài câu về sau, Trương Lỗi lúc này mới đến chuồng đem xe bỏ cho lôi ra tới. Trong thôn tiểu học rời thôn tử không tính gần, có xe bỏ thay đi bộ hiệu suất cao chút. Đem Tần Tuyết Như còn có lão nhị lão tam đỡ sau khi lên xe, Trương Lỗi lái xe bỏ hướng trong thôn phương hướng đi đến. Trên đường, Tần Tuyết Như tiến tới Trương Lỗi bên người, tựa vào trên vai của hắn, "Trương Lỗi, vừa rồi chạy nhưng mệt chết ta. Hôm nay không nhìn thấy Trương Dương cùng Trương Tiểu Hoa, gấp nàng trực tiếp khóa đều không tâm tư bên trên, để một cái khác lão sư dạy thay về sau, trực tiếp một đường nhỏ chạy tới Hạ Diêu thôn, này lại thong thả lại sức, lại có chút buồn ngủ." Trương Lỗi đưa tay đem nàng trên trán rủ xuống tóc vuốt đến sau tai, có chút ấy này nói ra, "Thật xin lỗi à, là ta đem việc này quên." Ngồi ở phía sau Trương Dương cũng cười tủm tỉm bu lại, "Đại ca, ngươi còn không biết xấu hổ nói, kém chút ta cùng Tiểu Hoa liền không có xét nghiệm. Nếu là không có xét nghiệm, ta muốn làm cả lớp đệ nhất mộng muốn làm sao thực hiện?" Một bên Trương Tiểu Hoa mí môi cười nói, "Nhị ca, ngươi ngồi tại trên xe bò, có thể hay không đừng khoác lác? Đợi chút nữa cái này châu đều muốn bay lên nha." "Tiểu Hoa, ngươi vì sao liền không thể tin tưởng nhị ca thực lực đâu? Ta nhất định sẽ chứng minh mình." Trương Dương có chút bất mãn chu mỏ một cái. Đệ đệ muội muội lẫn nhau cãi nhau, đem Trương Lỗi mừng rỡ không được liền tới lấy Tần Tuyết Như một chút bối rối cũng biến mất không thấy gì nữa. Qua sau nửa giờ, Tú Hà tiểu học đã đến. Nghe bên trong truyền đến trận trận tiếng đọc sách, nguyên bản sinh động Trương Dương cùng Tiểu Hoa đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Ánh mắt bên trong thần sắc rất phức tạp, trong chờ mong lại dẫn một tia e ngại. Trương Lỗi thấy thế, cười trêu ghẹo nói, "Làm sao? Vừa rồi khoác lác muốn làm niên cấp thứ nhất, hiện tại liền sợ hãi?" "Ai nói ta sợ hãi?" Trương Dương bị Trương Lỗi một kích, trực tiếp từ trên xe bỏ nhảy xuống tới, "Đi thôi, Tiểu Hoa, chúng ta lên học." Trương Tiểu Hoa gặp nhị ca đều xuống xe, mình cũng từ trên xe bỏ nhảy xuống tới. Trẻ con trong thôn lá gan kỳ thật rất lớn, đừng nhìn xe bỏ cách xa mặt đất có cái 40-50 cm, nhưng là nói nhảy liền nhảy tuyệt đối không mang do dự. Trương Lỗi cùng Tần Tuyết Như liếc nhau, đều nhịn không được bật cười. Tại Tần Tuyết Như dẫn đầu dưới, Trương Lỗi đi tới báo danh văn phòng, điền Trương Dương cùng Tiểu Hoa tư liệu, đem học phí giao. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Lỗi đem hai người giả món ăn tráng men bạc cùng túi gạo đưa cho Tần Tuyết Như. Trương Dương cùng Tiểu Hoa liền làm phiền người quan tâm Tuyết Như. "Yên tâm, bọn hắn không chỉ có là của ngươi đệ đệ muội muội, cũng là của ta." Tần Tuyết Như hé miệng cười một tiếng, "Ngươi bận bịu đi thôi. Buổi chiều sau khi tan học ta cho bọn hắn đưa trở về." Chương 140, mang mùa xuân phơi nắng vấn đề. Chương 140, mang mùa xuân phơi nắng vấn đề. Trương Lỗi làm xong trở về sau, vừa đem xe bỏ dắt về chuồng liền thấy Lý Tú Liên một người quăng măng mùa xuân trở về. "Mẹ, ngươi làm sao một người về tới trước rồi? Bả vai ta cùng eo những ngày này vô cùng đau đớn, giả không được nhiều như vậy, chỉ có thể trước giả một bộ phận trở về, thuận tiện sớm trở về chuẩn bị cơm trưa." Lý Tú Liên đem trên vai giỏ trúc cật lực gỡ xuống dưới. Trương Lỗi có chút đau lòng quá khứ cho nàng xoa xoa vai, "Mẹ, lên núi kéo măng mùa xuân sống ngươi đừng làm nữa, ngay tại nhà nghỉ ngơi đi." "Cũng được, vậy ta liền trong nhà lột măng áo." Thường tụ lấy nhi tử vai cái cổ xoa bóp, Lý Tú Liên thoải mái híp lại con mắt, "Nhi tử, lão nhị lao tam đi học sự tình làm được thế nào?" "Đều xong xuôi, Tuyết Như dẫn Trương Dương cùng Tiểu Hoa đã đến phòng học." Trương Lỗi cười cười, "Đúng rồi, Tuyết Như còn nói về sau buổi chiều không cần chúng ta đi đón Trương Dương cùng Tiểu Hoa, nàng trả lại cho. Ngươi xem một chút, Tuyết Như đối lão nhị lao tam tốt bao nhiêu. Đây thật là coi bọn họ là thành mình đệ muội đến xem." Lý Tú Liên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Lỗi, chăm chú nói ra, "Nhi tử, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi đối Tuyết Như vừa bận rất tốt điểm, đừng ba tâm hai ý, bằng không ta không tha cho ngươi." "Mẹ, ta yên tâm đi, con của ngươi cũng không phải loại kia ba tâm hai ý người a." Trương Lỗi có chút dở khóc dở cười, "Cha bọn hắn là đi thôn phía nam cái kia đỉnh núi sao?" "Ừm." Lý Tú Liên nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Trương Lỗi đi dàn tạp vật có một cái đồ chơi lúc lắc cái soạn, cùng Lý Tú Liên lên tiếng chào hỏi liền hướng thôn phía nam đi đến. Thời gian còn sớm, nhiều từ trên núi làm điểm măng mùa xuân xuống tới, nhóm đầu tiên hướng trạm thu mua bán măng làm liền có thể nhiều một chút. Hiện tại tiền khó kiếm, thời gian không thể lãng phí. Để sớm cùng đại tráng bọn hắn tụ hợp, Trương Lỗi tận lực bước nhanh hơn đi đường một đường chạy chậm, không đầy nửa canh giờ liền ở trên núi tìm được bọn hắn. Cũng là bởi vì đại tráng bọn hắn không có bỏ rất cao duyên cớ, bằng không đoán chừng chờ Trương Lỗi đi lên, bọn hắn đều nên quăng măng mùa xuân xuống núi. Tại trên sườn núi phụ trách cảnh giới Tiểu Bạch cái thứ nhất phát hiện Trương Lỗi, nhìn thấy chủ nhân về sau, một cái bước xa liền vọt tới Trương Lỗi trước mặt, dùng mao nhung nhung đầu nhẹ nhàng cọ lấy Trương Lỗi trong lòng bàn tay. Tiểu Bạch cao lớn rất nhiều, trước đó là cọ ống quần, hiện tại là cọ trong lòng bàn tay, qua một thời gian ngắn đoán chừng liền muốn cọ cánh tay. "Lỗi ca, người tại sao cũng tới?" Chính không người làm việc Trần Đại Tráng cảm nhận được Tiểu Bạch dị động, ngẩng đầu nhìn lại, cũng phát hiện Trương Lỗi, cười nên đón tiếp lấy. Trương Lỗi hướng phía Lý Hồng Ba bên kia chép miệng, nhỏ giọng hỏi, "Lại Tráng, cái này Hồng Ba làm việc thế nào?" "Rất tốt, làm việc rất sắc bén tác. Kéo măng mùa xuân tốc độ cùng ta không sai biệt lắm." Trần Đại Tráng như nói thật đạo, hôm nay lúc làm việc hắn vẫn tại lưu ý Lý Hồng Ba, nhìn hắn có hay không lười biếng. "Vậy là được." Trương Lỗi lúc này mới yên lòng lại, hắn cho Lý Hồng Ba mở 4 khối tiền một ngày, tiền này tại nông thôn cũng không tính thấp, nếu là Lý Hồng Ba lười biếng dùng mánh lưới một ngày con không xuống đi 200 cân măng mùa xuân, Trương Lỗi liền thua lỗ. Lúc đầu có thể kiếm 13 khối, kết quả không kiếm được không phải thua lỗ nha. Trương Lỗi cùng đám người lên tiếng chào hỏi, cũng không người bắt đầu kéo măng mùa xuân. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa hai người niên kỷ có chút lớn, tay chân không có có người tuổi trẻ lưu loát, lúc này giỏ trúc bên trong măng mùa xuân mới 2/3. Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba hiệu suất liền nhanh hơn nhiều, mình giỏ trúc đã tràn đầy măng mùa xuân, hiện tại chính hướng Trương Lỗi cái kia đồ chơi lúc lắc cái sọt bên trong măng mùa xuân. Thời gian nhoáng một cái nửa giờ liền đi qua. Trương Kiến Quốc cùng Trần Căn Hoa giỏ trúc rốt cục đồ đầy. Trương Lỗi mặc dù là về sau nhưng là có Đại Tráng cùng Lý Hồng Ba hỗ trợ, giỏ trúc cũng tràn đầy. Nhiệm vụ hoàn thành, một đoàn người có riêng phần mình giỏ trúc chạy trở về. Tại trải qua trong thôn bờ ruộng đường nhỏ thời điểm, một màn này vừa vặn cho rất nhiều cái trong đất bận rộn thôn dân thấy được, nhìn thấy Trương Lỗi một người cũng tràn đầy một giỏ măng mùa xuân, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là nhìn xem Trương Lỗi chờ nhân thần sắc thông thông bộ dáng, tăng thêm cùng Trương Lỗi bọn hắn cách xa nhau có chút xa, cho nên không có phát ra tiếng hỏi thăm. Khi về đến nhà, Lý Tú Liên một người chính trước cửa nhà bóc lấy măng áo. "Các ngươi trở về rất nhanh a." Nhìn xem thời gian lập tức đến giờ cơm, lột xong trong tay cái cuối cùng măng mùa xuân về sau, liền đi vào phòng bếp. Trương Lỗi để đám người đem măng mùa xuân đều đổ ra, sau đó chào hỏi mọi người bắt đầu lột măng áo. Nhìn thấy Lý Hồng Ba một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi: "Hồng Ba, thế nào hả nha?" "Có lời nói là được." Vừa rồi Trương Lỗi quan sát Lý Hồng Ba một đường, phát hiện hắn làm việc rất không tệ, cho nên hiện tại đối với hắn ấn tượng rất tốt. "Lỗi ca, ta có thể hay không về trước đi cho mẹ ta làm cơm trưa?" Lý Hồng Ba sợ Trương Lỗi sinh khí ném đi phần này kiếm tiền sống, vội vàng bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, ta làm xong liền trở lại lột măng áo, hoặc là ngươi cho ta lưu thêm điểm cũng được, ta nhất định cho những này măng áo đều lột." Lý Hồng Ba tình huống, Trương Lỗi là biết đến, do dự một chút về sau, nhẹ gật đầu: "Được, ngươi đi đi chờ sau đó nhớ kỹ tới làm việc, chúng ta buổi chiều còn phải lại đi một chuyến trên núi đâu." "Tạ ơn Lỗi ca." Lý Hồng Ba có chút kích động, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy hướng phía nhà mình chạy tới. "Nhi tử, ngươi vì sao không dứt khoát giữ lại Hồng Ba về đến trong nhà ăn cơm chưa đâu?" Trương Kiến Quốc hơi nghi hoặc một chút, Lý Hồng Ba làm việc nhanh nhẹn, lưu lại ăn một bữa cơm cũng không quan hệ nhà, nói không chừng còn có thể thu mua lòng người đâu. Trần Đại Tráng cũng có chút buồn bực, hắn biết Lỗi ca làm người luôn luôn hào phóng, mình liền thường xuyên đến Lỗi ca nhà ăn trực ăn, chỉ là không biết vì sao lần này không lưu Lý Hồng Ba hạ tới dùng cơm. "Cha, Lý Hồng Ba là làm việc không tệ, nhưng là hắn làm việc ta đưa tiền à, 4 khối tiền một ngày, ta vì sao muốn lưu hắn trong nhà ăn cơm?" Trương Lỗi phản hỏi nói, "Một mã thì một mã. Lần này lưu hắn hạ tới dùng cơm, vậy lần sau không có lưu hắn hạ tới dùng cơm, hắn sẽ nghĩ như thế nào ta?" Đấu gạo ân thăng gạo thủ câu nói này nhưng không phải chỉ là nói xuông. Mặc dù nhưng đã chịu trách nhiệm cho đến khi xong tốt, nhưng là liền trước mắt mà nói, lương thực vẫn như cũng là hạ diêu thôn khan hiếm vật tư. Trương Lỗi không có khả năng đi làm loại này là người tốt, tùy tiện người liền lưu lại ăn cơm. Thường xuyên lưu Trần Đại Tráng hạ tới dùng cơm, đó là bởi vì từ Trương Lỗi trở về, đại tráng liền đi theo hắn cái mông phía sau làm việc, đối Trần đại tráng hiểu rõ. Tiếp trước Lý Hồng Ba, Trương Lỗi chỉ biết là hắn là cái hiếu tử, lại không tiếp xúc qua, hiện tại vừa tiếp xúc liền bởi tới móc tim móc phổi đây không phải vờ ngớ ngẩn nha. Trương Kiến Quốc nghe xong nhi tử Trương Lỗi, tự rêu cười cười, ai, cảm giác mình già thật rồi, suy nghĩ chuyện không bằng con trai mình bằng diện. Một bên Trần Căn Hoa vội vàng an ủi, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta hiện đang suy nghĩ chuyện gì cũng không bằng đại tráng toàn diện. Thế giới này chung quy là thiên hạ của người trẻ tuổi. Cha, ngươi đừng nói như vậy ta muốn thẹn thùng. Nghe được phụ thân khen mình, Trần đại tráng cười ngây ngô nói, cái này ngu ngơ bộ dáng, đem tất cả mọi người cho cười, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vui sướng không ít. Chỉ là nhìn xem đầy đất măng mùa xuân, Trương Lỗi rơi vào trầm tư. Lần này lên núi hết thảy 5 người, một người có 100 cân măng mùa xuân xuống tới, tăng thêm sớm trở về Lý Tú Liên lưng 50 cân, hết thảy 550 cân. Buổi chiều còn đi, ít nhất còn có 500 cân măng mùa xuân muốn lấy xuống. Nhiều như vậy măng mùa xuân, phơi nắng liền thành một vấn đề. Suy tư một lát, Trương Lỗi đem trong tay măng mùa xuân buông xuống, hướng về phía đại tráng hô nói, đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Chương 141, một người giàu không gọi bản sự chương 141, một người giàu không gọi bản sự Trương Lỗi hô hào Trần đại tráng trực tiếp đi tới nữa ra. Triệu Thúy Liên chính tại cửa ra vào hái đồ ăn, nhìn thấy hai người tới nhiệt tình nói ra, Trương Lỗi, đại tráng đến tìm lao hứa. Đợi chút nữa vừa vặn lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Thúy Liên tâm nhãn không xấu, ăn Tết trong khoảng thời gian này, nàng không ít đi Trương gia tìm Lý Tú Liên nói chuyện phiếm, ăn xong chút trái cây điểm tâm, hiện tại Trương Lỗi đến nhà mình, dù sao cũng phải khách sáo hai câu. Không được Triệu Thẩm, ta tìm Hứa đội trưởng có chút việc chờ sau đó liền đi, ra làm bữa cơm. Trương Lỗi cười luyện cự Triệu Thúy Liên hảo ý, người ta một câu lời khách sáo, cũng không thể thật sự đồng ý, đến lúc đó mình xấu hổ, Triệu Thúy Liên cũng xấu hổ. Đến đại sảnh, Hứa Kiến Quân chính lột lên quần áo tại cho mình tiếp thuốc cao, Trương Lỗi thấy thế vội vàng tiến lên. Hứa đội trưởng, ta tới giúp ngươi. Hứa Kiến Quân đang lo sau lưng vị trí tiếp không đến, thấy là Trương Lỗi, dứt khoát cầm trong tay thuốc cao đưa cho hắn. Trương Lỗi một bên hỗ trợ tiếp thuốc cao, vừa nói, hoa từ đâu? Đi học đi. Ừm, đi học đi, vừa đi không bao lâu. Tiếp xong thuốc cao về sau, Hứa Kiến Quân vặn bẹo đồn eo, trên mặt biểu lộ giãn ra rất nhiều. Thả hạ y phục về sau, Hứa Kiến Quân theo miệng hỏi, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Ta muốn mượn chúng ta đội sản xuất phơi gạo đệm dùng mấy ngày. Ngươi mượn món đồ kia làm gì? Hiện tại cày bừa vụ xuân mới bắt đầu, nhà ngươi hạt thóc liền cắt chuẩn bị phơi nắng. Hứa Kiến Quân cười trêu ghẹo nói, không phải phơi nắng hạt thóc, mà là phơi nắng măng mùa xuân. Trương Lỗi giải thích nói, các ngươi làm nhiều như vậy măng làm một chút cái gì? Ăn đến xong sao? Buổi sáng Trương Lỗi một đoàn người từng cái có một chút cái sọt măng mùa xuân đi tại bờ ruộng trên đường nhỏ, Hứa Kiến Quân cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn khoảng cách cũng rất xa, lúc ấy chưa kịp hỏi. Ăn không hết, nhưng là ta có đường lớn, cái này măng chơi ta có thể kéo đến trong huyện đi bán. Trương Lỗi lập lờ nước đôi nói, Hứa Kiến Quân có thể lên làm hạ diêu thôn đội sản xuất dài, tự nhiên có chút tài năng, nghe xong liền biết Trương Lỗi có kiếm tiền phương pháp. Từ khi chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ tại hạ diêu thôn bắt đầu chứng thực về sau, đối hạ diêu thôn cải biến là phi thường lớn. Nhất rõ rệt một điểm chính là hắn không có bận rộn như vậy. Dựa theo thường ngày lúc này, hắn đến tổ chức đội sản xuất viên tập thể xuất công, một ngày bận đến muộn. Hắn bận điệu, đội sản xuất viên cũng không cách nào nhàn rỗi. Không có cách, an chung nổi chính là như thế cái bộ dáng. Nhưng là hiện tại thổ địa phân đến người, hắn không có nhiều như vậy việc vặt vãnh, làm cái thật sớm đi trong đất đào nhặt, nếu là làm việc tay chân lanh lẹ điểm, có thể nghỉ hơn nửa ngày. Mà hạ diêu thôn đại bộ phận thôn dân lao động tính tích cực cũng rất cao, cùng hắn tình huống giống vậy không phải số ít. Trước đó là tập thể xuất công, thời gian cũng là tập thể hiện tại mình cho mình làm, hiệu suất cao thời gian tự nhiên là nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Hứa Kiến Quân hỏi dò, cái này mang làm trong huyện cần lượng hẳn là tương đối lớn a, còn muốn nhân thủ không? Ta cho ngươi hô chọn người. Mặc dù chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau, đội sản xuất giải chức năng đang không ngừng biến yếu, nhưng là Hứa Kiến Quân hay là hy vọng hạ diêu thôn càng ngày càng tốt. Bây giờ thấy Trương Lỗi có kiếm tiền đường đi, hắn hy vọng Trương Lỗi có thể giúp đỡ người trong thôn. Trương Lỗi là người hai đời, tự nhiên là biết Hứa Kiến Quân ý tứ, chỉ là làm việc nhiều người không tốt quản lý, có người khô sống tích cực, có người lười biếng, đến lúc đó như thế nào tính tiền công? Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều a. Mà lại nếu là hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, tại dưới tay hắn làm việc nhiều người, cái này kêu cái gì? Cái này gọi tư bản chủ nghĩa nảy sinh. Vạn nhất có mắt đỏ cho báo cáo hắn, hai cái mạng đều không đủ hắn chết. Nghĩ tới đây, hắn giả bộ khó xử nói ra, Hứa đội trưởng, chỉ sợ không thích hợp, ta liền phơi điểm măng làm đến trong huyện đi bán, không cần đến nhiều người như vậy làm việc. Nghe nói như thế, Hứa Kiến Quân nhíu mày lại, trầm giọng nói, một người giàu lên không gọi bản sự, mang một đám người giàu lên kia mới gọi năng lực. Cái này hạ diêu thôn không chỉ là của ta, cũng là ngươi, càng là mọi người. Một bên Trần Đại Tráng bị Hứa Kiến Quân lời nói này nói có chút xấu hổ vô cùng, chỉ có thể im mắng nhìn qua Trương Lỗi. Bị đại nghĩa lôi cuốn tư vị rất khó chịu. Bất quá nói thật, Trương Lỗi đối với phần lớn hạ diêu thôn thôn dân là không có ý kiến, hắn cũng hy vọng có thể cho hạ diêu thôn cống hiến mình một điểm lực lượng. Lại nói măng làm chuyện này cũng làm không dài, nhiều nhất thời gian 10 ngày, việc này liền phải kết thúc. Suy tư nửa ngày, Trương Lỗi rốt cục nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Hứa đội trưởng, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ, để trong thôn những người khác lại đi theo ta sống là không thể nào. Lời này vừa nói ra, Hứa Kiến Quân trên mặt vừa hiện lên tiếu dung trong nháy mắt biến mất, ngươi cái này. Trương Lỗi ngắt lời nói, ngươi đừng vội chờ ta nói xong a. Mặc dù ta không muốn bọn hắn đi theo ta sống, nhưng là bọn hắn có thể mình lên núi đi kéo măng mùa xuân, mình phơi thành măng làm, chỉ cần phẩm chất hợp cách, ta dựa theo hai lông giá cả thu, tại chỗ thu tại chỗ đưa tiền, dạng này được không? Đây là Trương Lỗi nghĩ ra được hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Dựa theo cái giá tiền này đến thu, Trương Lỗi một cân măng làm có thể kiếm 2 lông 5, càng thu nhiều kiếm được càng nhiều. Mà lại loại này thao tác phương thức cũng không sợ khác đỏ mắt chó báo cáo, việc này là các nhà làm các nhà hắn bất quá là dùng tiền từ các nhà trong tay đem hàng tới, cũng chưa nói tới ai thuê ai làm việc. Hứa Kiến Quân nghe được cái phương án này cũng là liên tục gật đầu, kích động vô vô Trương Lỗi bà bay, ta liền nói không nhìn là người, tiểu tử ngươi đối chúng ta thôn còn có cảm tình. Lời này Hứa Kiến Quân ngược lại là không có nói sai, Trương Lỗi đối Hạ Diêu thôn xác thực có tình cảm, dù sao đây là nơi chôn nhau cắt rốn á vậy cái này phơi gạo đệm. Ta hiện tại dẫn ngươi đi đội chúng ta bên trong nhà kho cầm, cái đồ chơi này ngươi sử dụng hết trả lại là được, không cần bỏ ra tiền. Dứt lời Hứa Kiến Quân trực tiếp hướng nhà kho phương hướng đi đến. Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng thấy thế vội vàng đuổi theo. Triệu Thúy Liên bưng đồ ăn từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Hứa Kiến Quân đi ra ngoài, vội vàng hỏi, "Lão Hứa, cơm chín ngươi làm gì đi?" "Ta đi ra ngoài một chuyến chờ sau đó liền trở lại." Hứa Kiến Quân dẫn hai người tới đội sản xuất nhà kho về sau, dùng bên hông chìa khóa mở ra nhà kho đại môn. Cái này là sản xuất đội cất giữ lương thực cùng nông cụ nhà kho. Trước đó tràn đầy nhà kho cảnh tượng không đi không quay lại. Từ khi quyết toán sẽ cùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ chính sách chứng thực, những cái kia nông cụ cùng một bộ phận lớn lương thực đều phân phát cho các nhà các hộ, nhà kho đã trống không rất nhiều. Rất nhanh, Trương Lỗi đã tìm được bị cuốn lại đứng ở bên tường phơi gạo đệm. Cùng Trần Đại Tráng một người chọn lấy một cái tốt một chút, đem phơi gạo đệm gánh tại trên vai về sau liền đi vào trong nhà. Hứa Kiến Quân làm tốt đăng ký về sau, đem nhà kho một lần nữa đã khóa. Bình thường tới nói, hắn hẳn là trước tiên về đi ăn cơm. Thế nhưng là Trương Lỗi nói lên cái phương án này thật sự là có chút kích động nhân tâm. Hứa Kiến Quân do dự một chút vẫn là quyết định trước đem cái tin tức tốt này đều thông chi cho trong thôn mỗi một hộ thôn dân. Chương 142, quả phụ tới cửa. Chương 142, quả phụ tới cửa. Theo Hứa Kiến Quân từng nhà thông chi, những cái kêu biết được tin tức đại bộ phận thôn dân cũng kích động không được, từng cái đều nói nhất định sẽ kiếm một ít măng làm để Trương Lỗi đến thu mua. Chỉ cần là tại Hạ Diêu thôn ra đời thôn dân, cái nào sẽ đối với măng mùa xuân lạ lắm. Trên cơ bản từng nhà đều có đến trên núi kéo qua măng mùa xuân chế thành măng làm kinh nghiệm. Mỗi người đều biết, măng mùa xuân chế thành măng làm hao tổn suất là 90%. Nhưng măng mùa xuân cái đồ chơi này đầy khắp núi đồi đều là, chỉ cần chút chịu khó, một ngày làm cái 180 cân là không có vấn đề gì. Liên theo 100 cân măng mùa xuân để tính, chế thành măng cứ duy trì như vậy là được 10 cân. Dựa theo Trương Lỗi giá thu mua, một cân măng làm 2 lông để tính, một ngày vận khí tốt liền có thể thu nhập 2 khối tiền, nếu là nhiều làm chút thu nhập cái 3-4 khối cũng không phải là không thể được. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Tăng thêm hiện tại thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong, rất nhiều cần mau một chút thôn dân đều rất không thích ứng. Bởi vì mỗi ngày cứ như vậy điểm sống, làm xong ngay tại nghỉ ngơi, cái này thời gian ở không một năm lớn, đang muốn tìm điểm chuyện gì làm một chút đâu. Hứa Kiến Quân truyền đạt tin tức này cơ vốn thuộc về ngủ gật đưa gối đầu. Hứa Kiến Quân đối với thôn dân phản ứng cũng nằm trong dự liệu, đừng nói là thôn dân, liền là chính hắn đều quyết định muốn đi trên núi làm điểm măng mùa xuân xuống tới, phơi thành măng làm phụ cấp gia dụng. Mấy năm trước tu phòng ở trong non việc nhà ngọn nguồn hoa không sai biệt lắm, nhi tử Hứa Hoa lại tại lên cấp 3, cái nào đều muốn dùng tiền, không kiếm nhiều tiền một chút, đội sản xuất giải cũng gánh không được. A Hứa Kiến Quân vốn cho rằng truyền đạt công tác hội tiếp tục thuận lợi tiến hành tiếp, thẳng đến hắn đi Vương gia. Tìm tới Vương Thiết Trụ nói rõ ý đồ đến về sau chờ đợi Hứa Kiến Quân không phải mừng rỡ như điên kích động, mà là Vương Thiết Trụ có chút không tình nguyện biểu lộ. "Lão Vương, ngươi cái này cái gì biểu lộ? Nói cho ngươi kiếm tiền tin tức ngươi còn không muốn." Hứa Kiến Quân có chút tức giận, cái này Vương Thiết Trụ nhìn xem có chút không biết tốt xấu. Vương Thiết Trụ nhấp miệng thuốc lá sợi, cười khổ nói, "Hứa đội trưởng, ta không phải không nguyện ý, lên núi kéo măng mùa xuân một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền ta cũng biết, chỉ là Vương gia cùng Trương gia quan hệ khẩn trương như vậy. Đừng đến lúc đó ta tân tân khổ khổ lên núi giật lâu như vậy măng mùa xuân, chế thành măng làm, người ta không muốn à?" "Không có khả năng, vấn đề này ngươi yên tâm đi." Hứa Kiến Quân khoát tay áo, "Trương Lỗi cùng ta đàm thời điểm không nói nhà ai thu nhà ai không thu. Lại nói Trương Lỗi cũng không làm được việc này, ngươi yên tâm đi. Không phải ta thả." Mắt nhìn thấy Vương Thiết Chủ còn đang do dự, Hứa Kiến Quân ngắt lời nói, "Ta nói để ngươi yên tâm cứ yên tâm, Vương gia ngươi măng làm Trương Lỗi nếu là không thu, ta Hứa Kiến Quân thu, tiền chiếu cho, dạng này tổng được rồi." Hứa Kiến Quân cũng là không cách nào, cái này Vương Thiết Chủ tính tình chính là như vậy, rất bà, làm sự tình do dự dự. Một bên ngồi Bành Kim Liên nhìn Vương Thiết Chủ còn không đáp ứng, trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu đồ bỏ đi. Sau đó chủ động mở miệng nói ra, "Được, Hứa đội trưởng nói cái gì chính là cái gì, ta hôm nay liền theo lão Vương cùng nhau lên núi kéo măng mùa xuân đi." "Được, tin tức truyền đạt đúng chỗ vậy ta liền đi." Hứa Kiến Quân đứng dậy hướng nhà tiếp theo tiến đến. "Hứa đội trưởng đi thong thả." Bành Kim Liên vội vàng đứng lên, hướng về phía bóng lưng của hắn phất phất tay. Ngay sau đó biến sắc, chỉ vào trượng phu của mình nổi giận mắng, "Vương Thiết Trụ, ngươi đúng là mẹ nó là cái đồ bỏ đi, Hứa đội trưởng đều cho ngươi bảo đảm, cái này cơ hội kiếm tiền ngươi cũng đem cầm không được. Lão nương lúc trước thật sự là mắt bị mù mới coi trọng ngươi bắt còn vô dụng như vậy. Nắm chặt mang lên giỏ trúc cho lão nương lên núi kéo măng mùa xuân đi, nếu là hôm nay không có làm 100 cân măng mùa xuân xuống tới, ban đêm ngươi đừng nghĩ lên giường đi ngủ." "Vương Thiết Trụ." Hứa Kiến Quân rời đi Vương gia về sau, liền đi Lưu gia. Chỉ là so với Vương gia, Lưu gia càng thêm không thể nói lý. Vương Thiết Trụ chỉ là lo lắng cùng Trương gia quan hệ khẩn trương, Trương Lỗi không thu măng mùa xuân, sợ đòi công bận rộn. Cái này Lưu An Phúc ngược lại tốt, trực tiếp chính là một nói từ chối, nói số tiền này Lưu gia không kiếm. Hứa Kiến Quân nói hết lời chính là không dùng được, Lưu Hạo khi còn sống nằm viện, Nô Chiêu đệ thế nhưng là quỷ gối bọn họ miệng, tìm hắn cho mượn hơn mấy chục đồng tiền, vốn nghĩ có thể mượn cái này cơ hội kiếm tiền thu một điểm trở về, hiện tại xem ra tiền này lúc nào có thể trả lại vẫn là xa xa khó bời. Hứa Kiến Quân tức giận đến không được, Lưu Câu tiếp theo yêu kiếm không kiếm liền rời đi. Ngược lại là đi vào Triệu gia, ngược lại là lạ thường thuận lợi. Lưu Ái Linh mặc dù khó chịu trước lỗi, nhưng là Triệu gia hiện tại thiếu đặt mông nợ, có cơ hội kiếm tiền tự nhiên muốn bắt lấy. Triệu Lao Tam tại trong huyện đồn công an phòng trực bên trong bồi dưỡng hơn một tháng cũng đã trưởng thành một chút, tối thiểu nhất đang nghe mãi mãi Lưu Ái Linh phía trên hiểu chuyện rất nhiều. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cũng không có cự tuyệt cái này cơ hội kiếm tiền. Hứa Kiến Quân truyền đạt xong tất cả thôn dân tin tức này về sau, lúc này mới hài lòng về nhà ăn cơm, bị Triệu Thúy Liên tốt dừng lại nói, hắn chỉ là hắc hắc cười ngây ngô, cũng không có tranh luận. Làm Hạ Diêu thôn đội sản xuất dài, có thể để cho toàn thể thôn dân lấy được chuyện lợi, đã làm cho hắn trước tiên đi làm. Cùng lúc đó, Trương gia. Buổi sáng từ trên núi lấy được măng mùa xuân có chút nhiều, thẳng đến cơm nước xong xuôi, những này măng mùa xuân còn có chừng trăm cân không có làm xong. Trương Lỗi đám người ngay tại lột măng áo thời điểm, một người dáng rất phổ thông, dáng người nở nàng phụ nữ đi tới. Nàng không nói gì, trực tiếp ngồi xổm ở Lý Tú Liên bên cạnh, cầm lấy một cái măng mùa xuân nhanh chóng bắt đầu lột măng áo, tốc độ này không chậm chút nào. Đám người thấy thế đều là một mặt ngộp. Đại muội tử, ngươi đây là làm gì a? Lý Tú Liên lấy lại tinh thần không hiểu hỏi. Lý Tú Liên trong miệng đại muội tử tên là Triệu Thủy Mẫn, là từ huyện bên gả tới trượng phu gọi Tuần Kiến Quốc, 3 năm trước đây rơi trong sông chết đuối. Sau lưng thôn dân đều gọi nàng Chu quả phụ. Triệu Thủy Mẫn trong tay vẫn như cũ không có nhàn rỗi, tiếp tục bóc lấy măng mùa xuân. Lý Thẩm, hôm nay Hứa đội trưởng tới nhà của ta nói Trương Lỗi đệ thu măng làm. Đúng, là có chuyện như vậy. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Ta sinh hải tử về sau, thân thể bệnh căn không dứt, lên núi kéo măng mùa xuân sống ta không làm được, nhưng là ta có thể giúp một tay lột măng áo, nấu măng mùa xuân cùng đến tiếp sau phơi nắng măng kiếm sống ta cũng có thể làm. Triệu Tuệ Mẫn thoải mái nói. Trương Lỗi trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, miệng bên trong phun ra hai chữ, tiếp tục. Thấy thế, Triệu Tuệ Mẫn tiếp tục nói ra, nhà ta tình huống các ngươi cũng biết, hiện tại có kiếm tiền cơ hội, ta nghĩ nắm chặt. Triệu Tuệ Mẫn điều kiện gia đình xác thực không tốt, trợ phu chết năm đó thật vừa đúng lúc sinh long vượng thai. Lúc ấy Triệu Tuệ Mẫn quả thực là không kêu một tiếng, sinh xong không có 2 ngày liền xuống theo sát đội sản xuất xuất công làm việc, đem 2 cái tiểu hài để Tuần Kiến Quốc đương, nàng bà chiếu khán. Chu gia thời gian này bởi vì Triệu Tuệ Mẫn cố gắng, cũng là miễn cưỡng có thể qua xuống dưới. Trương Lỗi nhớ kỹ kiếp trước Triệu Tuệ Mẫn 2 cái tiểu hài sau khi lớn lên, đem Triệu Tuệ Mẫn tiếp vào trong thành hưởng phúc đi, cái này nhân sinh cũng coi là trước đắng sau ngọt. Một bên Lý Tú Liên cùng là nữ nhân càng có thể cảm động lây, tự nhiên biết Triệu Tuệ Mẫn là cỡ nào không dễ dàng. Gặp Trương Lỗi một mực không nói chuyện, thúc giục nói, nhi tử, nếu không chúng ta liền để Triệu Tuệ Mẫn lưu lại giúp cho ta một chút chứ sao? Nhiều như vậy măng mùa xuân cần nấu, còn muốn phơi nắng, ta một người cũng bận không qua nổi a. Trương Lỗi nghĩ đến Lý Tú Liên thân thể không tốt lắm, có thể nhiều cái người hỗ trợ lột măng áo cũng là tốt. Thế là nói ra, đã mẹ ta đều mở miệng. Tuệ Mẫn tỷ, vậy ngươi liền lưu lại cho mẹ ta cùng một chỗ hỗ trợ đi. Ta theo 2 khối tiền một ngày cho ngươi tính tiền được không? Lột măng áo chờ đến tiếp sau công việc tương đối lên núi kéo măng mùa xuân học thuộc muốn nhẹ nhõm không ít, cho nên cái này tiền công Trương Lỗi cũng tương ứng cho ít chút, chân chính thuê trước mắt cũng chỉ có Lý Hồng Ba cùng Triệu Tuệ Mẫn, 2 người thật cũng không sự tình. Được. Nghe được có 2 khối tiền một ngày, Triệu Tuệ Mẫn khắp khuôn mặt là vui mừng, một ngụm đồng ý chương 143, xếp hàng thu măng làm chương 143, xếp hàng thu măng làm thời gian nhoáng lên liền đã qua 4 ngày. Cái này 4 ngày Hạ Diêu thôn phá lệ náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hạ Diêu thôn người ba lượng thành đàn kết bạn tiến về phụ cận đỉnh núi kéo măng mùa xuân trở về chế thành măng làm. Hiện ở trong thôn từng nhà đều tràn ngập một cỗ măng mùa xuân hương vị. Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, nhiệt độ không khí có chỗ tăng trở lại, nấu qua măng mùa xuân trải qua 3 ngày phơi nắng liền có thể khống làm trình độ, biến thành phẩm chất thượng thừa măng làm. Trương Lỗi nhà cũng thu hoạch nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 thành phẩm măng làm. Đây là ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 lên núi hái mới mẻ măng mùa xuân. 2 ngày hết thể hái 2050 cân dựa theo 90% hao tổn suất, chế thành thành phẩm măng làm là 205 cân. Trương Lỗi nghĩ đến hôm nay cùng đại tráng đem nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ 2 măng làm kéo đến huyện thành trạm thu mua bán đi. Lên núi kéo măng mùa xuân nhiệm vụ liền giao cho Trương Kiến Quốc đám 3 người, mắt 3 người trước một sói cũng đã đến trên núi. Vừa lái xe bỏ chuẩn bị xuất phát, Hứa Kiến Quân sách lấy cái phân lũ dê túi liền tìm tới. Trương Lỗi, người muốn đi trong huyện? Đúng a, Hứa đội trưởng. Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Đừng nóng đội a, trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta quên rồi. Hứa Kiến Quân có chút gấp gáp hỏi. Trước đó, a, ngươi nói là 2 mao tiền một cân thu mua các hương thân măng làm sự tình a? Trương Lỗi bô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới. Đúng a, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Hứa Kiến Quân lườm hắn một cái, nhẹ nhàng thở ra. Trương Lỗi đáp ứng hắn lấy 2 mao tiền một cân giá cả thu mua măng làm vào cái ngày đó. Hứa Kiến Quân cơm nước xong xuôi cũng tới núi kéo măng mùa xuân đi. Hắn phụ trách kéo măng mùa xuân, nàng dâu Triệu Thúy Liên phụ trách lột măng áo chờ đến tiếp sau công việc. Hiện tại hắn nhà cũng thu hoạch thứ nhất, 2 tốp phơi nắng măng làm, bàn bạc 30 cân. Ngươi nhìn ta con hàng này được hay không? Hứa Kiến Quân nhìn thấy bên cạnh phơi gạo đệm có phòng trống, trực tiếp đem trong tay phân đũa dê túi chứa lấy măng làm đều đổ ra. Ai nha, Hứa đội trưởng, ngươi ta vẫn chưa yên tâm nha. Trương Lỗi ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là hướng phía Trần Đại Tráng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Đại Tráng thấy thế, nhanh chóng ngồi xổm ở bên cạnh kiểm tra một phen, cuối cùng hướng phía Trương Lỗi nhẹ gật đầu. Đại Tráng, đừng gật đầu, nắm chặt giúp Hứa đội trưởng cho những này măng làm chứa bảo. Trương Lỗi dặn dò. Sắp xếp gọn về sau, Trương Lỗi cùng Trần Đại Tráng đem trên cái cân móc treo ở phân đũ dê túi bên trên, xương một chút trọng lượng. Vừa vặn 30 cân mang làm, không sai a.
Không sai.
Hứa Kiến Quân nhẹ gật đầu. Trương Lỗi thấy thế, từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt, từ bên trong điểm mấy trương đưa tới. Hai bao tiền một cân, 30 cân, hết thảy 6 khối. Hứa Kiến Quân tiếp nhận tiền, nụ cười trên mặt đều nồng nặc mấy phần. Trương Lỗi, ngươi đi huyện thành một chuyến không dễ dàng, ta đi cấp ngươi hỏi thăm các hương thân nhìn xem có hay không phơi tốt mang làm, ngươi cùng một chỗ dẫn đi.
Được, vậy liền phiền phức Hứa đội trưởng, ta sẽ chờ ở đây.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, cuối cùng thêm một câu, hy vọng đợi chút nữa kiểm tra cân nặng thời điểm, Hứa đội trưởng có thể ở đây. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, rừng lớn cái gì chim đều có, Trương Lỗi sợ có ít người cùng mình cãi cọ. Có Hứa Kiến Quân ở một bên tọa trấn, tốt xấu có chút lực uy hiếp.
Được, ta cái này đi hô người.
Hứa Kiến Quân lên tiếng, chạy chậm đến thông chi thôn dân đi. Lý Thẩm, Trương Lỗi đệ đệ thật lợi hại, Hứa đội trưởng đều muốn nghe hắn a. Ở đại sảnh cùng Lý Tú Liên lột mang áo Triệu Tuệ Mẫn nhỏ giọng nói. Nàng con là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Kiến Quân đối một cái hậu sinh khách khí như vậy, thậm chí có chút tôn kính ý tứ.
Ai nha, nhanh đừng nói như vậy, nhi tử ta bất quá là đầu góc linh quang một chút thôi.
Lý Tú Liên nghe được có người khen con của mình, khoe miệng đều nhanh liệt đến sau thai dễ. Đối với Hứa Kiến Quân, Trương Lỗi vẫn là rất bội phục, hiện tại chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ đội sản xuất giải chức năng bị vô hạn suy yếu, nhưng là Hứa Kiến Quân đối Hạ Diêu thôn kiến thiết một mực tận tâm tận trách. Rất nhanh, Hứa Kiến Quân sau lưng liền theo rất nhiều mang theo phân đũ dê túi thôn dân đi tới, Triệu Lao Tam cùng Vương Thiết Trụ cũng ở trong đó. Lúc đầu có chút thôn dân là muốn cóng giỏ chúc tới, nhưng là bị Hứa Kiến Quân yêu cầu đổi thành phân đũ dê túi, hắn sợ Trương Lỗi trên xe bỏ không tốt thả.
Đều cho ta xếp thành hàng, hiện tại bắt đầu nghiệm thu cân nặng.
Hứa Kiến Quân hướng về phía thôn dân sau lưng giống lên một câu, sau đó đi tới Trương Lỗi bên người, phơi tốt mang làm cơ bản ta đều để thôn dân mang tới, chúng ta bắt đầu đi.
Được.
Trương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh cố ý thanh không phơi gạo đệm, cái thứ nhất đồng chí tới, đem ngươi mang chơi ngã đến phía trên này, chúng ta kiểm tra một chút mang làm phẩm chất cùng phải chăng hoàn toàn phơi khô. Trước đó tại trạm thu mua thời điểm, Dương Ái Quân liền nói rất rõ ràng, mang mùa xuân làm thu, nhưng là chỉ lấy hoàn toàn phơi khô. Hiện tại Trương Lỗi muốn thu mua trong thôn mang làm, tự nhiên muốn dựa theo Dương Ái Quân nói tới làm, bằng không cái này mang làm chất lượng không đạt tiêu chuẩn, mang làm trạm thu mua không muốn, tiền này không kiếm được không nói, mình còn phải đi đến dự. Lỗ vốn sinh ý không làm được. Mang làm 27 cân, hết thảy 5 khối tứ mao.
Kế tiếp,
mang làm 18 cân, hết thảy 3 khối 6 lông.
Kế tiếp,
mang làm. Kiểm tra cân nặng công việc tại Trương Lỗi Trần Đại Tráng cùng Hứa Kiến Quân phụ trợ hạ tiến hành đâu vào đấy. Phần lớn thôn dân đều là tương đối bây giờ, mang tới mang làm cùng Trương Lỗi nhà mình phơi mang làm phẩm chất cơ bản không có khác nhau, thẳng đến Tiên Vương Thiết Trụ. Nhìn xem Vương Thiết Trụ mang theo cái tăng phẩm phân đũ dê túi đứng tại chỗ, cũng không hướng phơi gạo trên nệm ngược lại, Trương Lỗi nhíu mày.
Vương Thiết Trụ, ngươi cái này mang làm đến ngọn nguồn bán hay không?
Không bán cũng đừng ngăn cản đường đi, để kế tiếp đồng chí tiến lên cân nặng.
Trương Lỗi vốn nghĩ sớm một chút đi huyện thành, mua ít đồ đi kê công lĩnh cổ trại đi một lần, thuận tiện đến kia phía dưới đỉnh núi điểm nút giải rút cả bẫy. Nhưng là bởi vì thu mua trong thôn mang làm trễ mãi không thiếu thời gian. Bây giờ thấy Vương Thiết Trụ ở chỗ này chậm trễ thời gian, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn.
Trương Lỗi, ta cái này mang biện thủ vấn đề gì? Nếu không ngươi trực tiếp để đại tráng cân nặng a.
Vương Thiết Trụ ấp úng nói.
Nhìn, cái cọ tới.
Trương Lỗi không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Kiến Quân.
Hứa Kiến Quân tự nhiên biết Trương Lỗi ý tứ, hai ba bước đi đến Vương Thiết Trụ bên người, nhỏ giọng hỏi, lão Vương, ngươi làm gì vậy?
Người ta đều đổ ra kiểm tra chất lượng, liền ngươi đặc thủ không cần kiểm tra.
Có hiểu quy củ hay không a?
Ta.
Vương Thiết Trụ còn muốn nói chuyện, bị Hứa Kiến Quân cường thế ngắt lời nói, đừng nói nhảm, nắm chặt đổ ra. Dứt lời trực tiếp từ Vương Thiết Trụ trong tay tiếp nhận cái kia phân đũ dê túi, hướng phơi gạo đệm đi đến. Tại Vương Thiết Trụ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Hứa Kiến Quân liền giúp hắn đem phân đũ dê trong túi mang làm đổ ra. Lập tức một cố gây mùi hôi chua vị đập vào mặt.
Hứa Kiến Quân cách gần nhất, bị mùi vị kia hun đến hướng lui về phía sau mấy bước, nếu không phải Trương Lỗi kéo lại phía sau lưng của hắn, không chừng đặt mông liền ngồi trên mặt đất.
Lão Vương, đây chính là ngươi nói phẩm chất không có vấn đề.
Hứa Kiến Quân cầm lấy một cây mang làm trong tay dùng sức nhéo nhéo, lập tức thanh màu vàng nước từ khe hở chảy xuôi xuống tới.
Chương 144, vì sao không thu ta mang làm chương 144, vì sao không thu ta mang làm một màn này, nhìn đằng sau xếp hàng thôn dân cũng nhịn không được bắt đầu lớn tiếng khiển trách hành vi của hắn. Cái này Vương Thiết Trụ bình thường nhìn xem trung thực, ai biết vậy mà làm ra chuyện như vậy.
Đúng vậy à, Trương Lỗi hảo tâm thu mua chúng ta mang làm, cho chúng ta gia tăng thu nhập, hắn sao có thể làm như vậy à?
Ai nói không phải đâu, thật sự là một con chuột phân hỏng hỗn loạn.
Vương Thiết Trụ bị Hứa Kiến Quân chất vấn cùng sau lưng thôn dân xì xào bàn tán tiếng chỉ trích nói là xấu hổ vô cùng. Kỳ thật hắn cũng không muốn cầm vẫn chưa hoàn toàn phơi khô mang làm qua đến thật giả lẫn lộn, chủ ý này đều là ra cọp cái bành kim liên ra chủ ý. Nói là phơi quá làm không ăn cái cân, hơi chừa chút trình độ tại mang làm bên trong có thể nhiều đến chút tiền. Chỉ là ai có thể nghĩ vậy mà náo thành trước mắt cục diện lúng túng.
Kia, cái kia ta cái này kỳ thật phẩm chất là không có vấn đề, liền là có chút không có phơi khô.
Vương Thiết Trụ ấp a ấp úng ngụy biện nói.
Trương Lỗi bị hắn câu nói này khí cười, Vương Thiết Trụ, ngươi nói lời này không đỏ mà sao?
Cái gì gọi là phẩm chất không có vấn đề, chỉ là không có phơi khô.
Ta chỉ lấy hoàn toàn phơi khô mang làm, việc này Hứa đội trưởng không có nói cho ngươi.
Nói, ta thế nào khả năng không nói đâu.
Nhìn thấy Trương Lỗi tức giận, Hứa Kiến Quân đội vàng giải thích nói.
Một bên thôn dân cũng là đội vàng phụ hòa nói, Hứa đội trưởng nói, chúng ta mang tới mang làm đều là khô giáo. đúng, tùy tiện kiểm tra, đều là khô giáo. Ta cũng là. Bọn hắn đều chờ đợi Trương Lỗi thu mua trong tay mang làm đâu, nếu là bởi vì Vương Thiết Trụ nguyên nhân, làm cho Trương Lỗi không thu mua những ngày này tần tần khổ khổ lên núi kéo măng mùa xuân không phải toi công bận rộn rồi. Người đem những này đều chứa vào đi, cái này phẩm chất măng chơi ta không thu. Trương Lỗi chỉ vào phơi gạo trên nệm măng làm nói. Lúc đầu Trương Lỗi bởi vì Vương Thúy Hoa sự tình đối Vương gia không chào đón, nếu không phải xem ở Hứa Kiến Quân trên mặt mũi, hắn đều không muốn thu Vương gia mang làm. Hiện tại cái này Vương Thiết Trụ lại náo cái này ra, dứt khoát lười nhắc lại cùng hắn cãi cọ. Vương Thiết Trụ trợn tròn mắt, gấp đội vàng nắm được Hứa Kiến Quân cánh tay, "Hứa đội trưởng, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta nếu là Trương Lỗi không thu ta mang làm, ngươi cho ta lật đẩy. Ta nói là Trương Lỗi nếu là không thu ngươi mang làm, ta thu, nhưng bây giờ không phải là Trương Lỗi không muốn thu ngươi mang làm vấn đề, mà là ngươi mang làm phẩm chất không được, bên trong còn có rất nhiều trình độ, ngươi hiểu không?" Hứa Kiến Quân cũng là bị Vương Thiết Trụ cho cả bó tay rồi, cái này Vương Thiết Trụ bình thường cũng không có như thế cố tình gây sự à, hôm nay đây là hào gió. Ta. Vương Thiết Trụ còn muốn tranh thủ một chút, nhưng là bị Hứa Kiến Quân một cái ánh mắt nghiêm nghị dọa đến ngậm miệng, cuối cùng chỉ có thể yên lặng giả tốt chính mình mang làm, chật vật rời đi. Tiếp xuống mang làm thu mua ngược lại là không tiếp tục xuất hiện Vương Thiết Trụ tình huống như vậy, mang làm phẩm chất đều tương đối tốt, chưa từng xuất hiện mang làm bên trong còn có lượng nước tình huống. Thu mua xong cái cuối cùng thôn dân mang làm về sau. Trương Lỗi tính toán dưới, vừa rồi có 21 người dẫn theo mang làm qua đến. Số lượng tại mấy cân đến hơn 30 cân không giống nhau. Tăng thêm Hứa Kiến Quân 30 cân, Trương Lỗi đại khái tính toán một cái có 408 cân. Dựa theo một cân kiếm 2 lông 5 chênh lệch giá để tính, lần này Trương Lỗi có thể kiếm 102 khối, cũng coi là ngoài định mức ích lợi. Mà lại vừa rồi nghe những thôn dân kia nói, đây vẫn chỉ là một bộ phận, còn có rất nhiều măng làm ngay tại phơi nắng, 2 ngày nữa còn có thể lấy tới một bộ phận. Hơn 400 cân măng làm bị Trương Lỗi dùng phân u dê túi chứa thành 5 túi, dùng dây gai cố ổn định ở trên xe bò. Nhìn xem Trương Lỗi chuẩn bị xuất phát, Hứa Kiến Quân cũng chuẩn bị rời đi đi trên núi kéo măng mùa xuân. Mấy ngày nay lên núi kéo măng mùa xuân thôn dân quá nhiều, thôn chung quanh mấy cái đỉnh núi giữa sườn núi trở xuống rừng trúc đều bị thanh sạch sẽ, bây giờ muốn đổ đầy 100 cân xuống tới, liền phải hướng trên núi đi mới được. Đúng lúc này, Triệu Lao Tam xách lấy một cái phân đú dê túi sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. "Đợi chút nữa, ta măng làm còn không thu đâu." Hứa Kiến Quân nhíu mày, bất mãn nói, "Triệu Lao Tam ngươi đi làm cái gì làm sao mới đến? Ta tiêu chảy, ta nãi lớn tuổi, cái này măng làm nàng cũng xách bất động a." "Ngươi nhìn." Hứa Kiến Quân quay đầu nhìn về phía Trương Lỗi, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Trương Lỗi sắc mặt như thường, bình tĩnh nói ra, "Triệu Lao Tam măng chơi ta không thu." "A, vì cái gì ta măng làm không thu?" "Ta măng làm không có vấn đề, ngươi có thể kiểm tra." Nghe nói như thế Triệu Lao Tam đầu giống như là muốn nổ tung, thật vất vả chăm chú một lần, lên núi giật chút măng mùa xuân xuống tới, tân tân khổ khổ chế thành măng làm, kết quả người ta không thu. "Trương Lỗi, cái này Triệu Lao Tam cũng là chúng ta Hạ Diêu thôn thôn dân, măng làm ngươi liền kiểm tra một chút thôi, nếu là hợp cách một đạo thu thôi." Trương Lỗi ánh mắt kiên định khoát tay áo, nói không thu liền không thu, "Hứa đội trưởng ngươi quên ta cũng vô dụng. Cái này Triệu Lao Tam trước mấy ngày còn tại bờ ruộng bên cạnh tìm ta cùng đại tráng phiền phức, hiện tại ta bằng cái gì muốn thu hắn măng làm? Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, đem cái này măng làm thu cất đi." Hứa Kiến Quân còn tại quên. "Đại tráng, đi." Trương Lỗi không tiếp tục để ý tới Hứa Kiến Quân, hô hào đại tráng hai người ngồi lên xe bò liền hướng huyện thành tiến đến. Hứa Kiến Quân gặp Trương Lỗi quyết tâm không thu cũng là không có biện pháp, hắn sợ quên tiếp nữa đến lúc đó những thôn dân khác măng làm Trương Lỗi đều không thu liền phiền toái. Quay đầu nhìn thấy Triệu Lao Tam còn ngơ ngác nhìn mình, có chút tức giận nói ra, "Triệu Lao Tam á, Triệu Lao Tam, ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc Trương Lỗi làm gì? Hiện tại tốt, cái này mang làm giữ lại nhà mình từ từ ăn đi." Dứt lời quay người không quan tâm hắn. "Đáng đợi." Đại sảnh Triệu Tuệ Mẫn nhìn thấy Triệu Lao Tam kinh ngạc, trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. "Đại muội tử, ngươi đối Triệu Lao Tam đoán khí ngược lại là rất sâu a." Nhìn xem Lý Tú Liên có chút bắt quái ánh mắt, Triệu Tuệ Mẫn khoát tay áo, "Không có việc gì, chính là nhìn hắn không thuận mắt." Triệu Tuệ Mẫn là một cái quả phụ, cái này Triệu Lao Tam ngày bình thường không ít khi dễ nàng, có lần cũng dám mang theo Lưu Hạo nhìn lén nàng tắm rửa, bị nàng đến phòng bếp cầm dao phay đuổi năm dặm điện. Nàng chỉ hận chân của mình chân không nhanh, bằng không lúc ấy đuổi kịp không phải cho hắn tiến không thể. Mặc dù người Trương gia đối nàng đều rất tốt, nhưng là vấn đề này dù sao ám muội, Triệu Tuệ Mẫn cũng không muốn khắp nơi ồn ào. "Đồ chó hoang Trương Lỗi, chờ xem." Triệu Lao Tam gặp người đều đi hết sạch, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, hùng hùng hổ hổ rời đi. Vừa về đến nhà, Lưu Ái Linh liền bu lại, "Ta tốt tôn nhi, chúng ta mang làm bán bao nhiêu tiền?" Triệu Lao Tam sinh khí đem trong tay phân đũ dê túi hướng trên mặt đất ném một cái, "Bán cái rắm, Trương Lỗi đổ chó hoang căn bản liền không thu nhà chúng ta mang làm. Hứa đội trưởng lúc ấy ở đây sao? Hứa đội trưởng không có nói với ngươi lời hữu ích." "Hứa Kiến Quân nói a, nhưng là có cái rắm dùng, Trương Lỗi vẫn là không thu. Bây giờ người ta đều đi về thành. Cái này Trương Lỗi hiện tại như vậy, Hứa đội trưởng đều không nghe." Lưu Ái Linh có chút chấn kinh. Triệu Lao Tam hướng đại sảnh trên ghế nằm một nằm, có chút bảy nát nói ra, "Mãi mãi, cái này mang làm hiện tại chỉ có thể giữ lại chính chúng ta ăn rồi." "Ai, uổng công mấy ngày nay tân tân khổ khổ lên núi kéo măng mùa xuân a." Lưu Ái Linh đầu góc so Triệu Lao Tam dễ dùng rất nhiều, nhãn châu xoay động lập tức liền nghĩ đến đối sách. Nàng dùng quải trượng gõ gõ Triệu Lao Tam bắt chân, thúc giục nói, "Nắm chặt hiện tại trộm đạo đi theo Trương Lỗi đi, nhìn hắn đi cái nào bán măng mùa xuân, ngươi cũng đi bán không được sao? Nói không chừng kiếm còn có thể càng nhiều điểm." Lời này vừa nói ra, Triệu Lao Tam ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vừa định đem trên đất măng làm dẫn theo, liền bị Lưu Ái Linh ngăn lại. "Ta tốt Tôn Nhi, ngươi vốn là không có khí lực gì, khiêng mấy chục cân măng làm ngươi có thể theo kịp Trương Lỗi sao?" "Cái này măng làm trước thả ra chờ thăm dò được Trương Lỗi bán măng làm vị trí về sau lại nói, vẫn là mãi mãi ngươi nghĩ đến chủ đáo." Triệu Lao Tam đập cái mông ngựa, sau đó vội vàng hướng Trương Lỗi rời đi phương hướng đổi tới. Chương 145, huyện thành dắt chó. Chương 145, huyện thành dắt chó. Lỗi ca, Triệu Lao Tam giống như theo chúng ta. Trần Đại Tráng hướng sau lưng liếc qua, nhỏ giọng nhắc nhở: "Không có việc gì, để hắn đi theo." Trương Lỗi không quan trọng khoát tay áo: "Hiện tại huyện thành trạm thu mua cũng tốt, vẫn là kê công lĩnh dân tộc xa cổ trại hay là dư đường chính nông mậu phiên chợ, mấy nơi nhân vật mấu chốt đều cùng hắn duy trì quan hệ mật thiết, coi như bị Triệu Lao Tam phát hiện cái này mấy nơi lại như thế nào? Vậy chúng ta còn đường vòng đi kê công lĩnh bên kia đi làm nút giải rút cạm bẫy sao?" Trần Đại Tráng tiếp tục hỏi. "Tạm thời không đi, chờ trở về thời điểm chúng ta lại đi." Trương Lỗi toét miệng cười cười, trong lòng nhất thời có cái trêu cợt Triệu Lao Tam biện pháp. Trần Đại Tráng thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe tiếp tục hướng huyện thành tiến đến. Hơn một giờ về sau, hai người cuối cùng là đến huyện thành. Chỉ là bọn hắn có xe bỏ thay đi bộ, ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là nhưng làm Triệu Lao Tam mệt muốn chết rồi. Đừng nhìn Triệu Lao Tam thích tản bộ, nhưng là nhiều nhất là tại thôn trùng quanh tản bộ, cái này liên tục đi hơn một giờ, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Đến huyện thành về sau, Trương Lỗi nhìn xem Trần Đại Tráng lái xe thẳng đến trạm thu mua phương hướng, vội vàng nhắc nhở: "Chớ nóng vội đi trạm thu mua, chúng ta trước lưu một lưu." Hắn lại nói. Trần Đại Tráng ngẹo đầu dùng mắt dư quang liếc qua đằng sau cách mình hơn 10 mét Triệu Lao Tam, nhịn không được cười nói: "Lỗi ca, ngươi thật là xấu." Cứ như vậy, hai người lái xe bỏ tại trong huyện thành đi dạo. Hai cái này vương bắt đạn đang làm gì đó? Triệu Lao Tam mệt mỏi không đi nổi, nhịn không được nhỏ giọng mắng hai câu. Hắn nhớ rõ ràng con đường này vừa rồi liền theo hai người đi qua, làm sao hiện tại lại đi một lần? Đây không phải đem mình làm chó đến lưu sao? Càng nghĩ càng giận, Triệu Lao Tam dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, không theo, thích thế nào điệu. Một mực tại liếc trộm Triệu Lao Tam Trần Đại Tráng thấy thế, có chút gấp: "Lỗi ca, Triệu Lao Tam không theo, làm sao bây giờ?" "Không có việc gì, xem ta." Trương Lỗi không chút nào hoảng, cố ý lớn tiếng nói ra: "Đại Tráng, chúng ta đi trạm thu mua bán măng làm đi." Nhìn thấy Trương Lỗi hướng mình máy mắt, Trần Đại Tráng dây hiểu, cũng tận lực ra tăng chính mình nói chuyện âm lượng: "Được rồi Lỗi ca, ta hiện tại lái xe bỏ mang chúng ta quá khứ. Trạm thu mua, bán măng làm." Hơn 10 mét có hơn Triệu Lao Tam lỗ thai rất tốt làm, nghe được mấy cái này mấu chốt từ ngữ. "Ba ngươi cái chân, đi dạo nửa ngày rốt cục muốn đi bán măng làm a?" Triệu Lao Tam có chút kích động, vừa định từ dưới đất bò dậy, kết quả bởi vì thân thể hư mắt tối sầm lại, lại ngã xuống. "Ta đi." Triệu Lao Tam giống như ngã, làm sao xử lý? Trần Đại Tráng thấy cảnh này đều vui vẻ: "Ngươi ra tốc độ xe chậm một chút, chờ một chút hắn." Trương Lỗi cười nói: "Thật vất vả." Triệu Lao Tam mới từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Trương Lỗi hai người xe bò còn ở phía trước, lập tức nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng dùng tay xoa xoa mồ hôi trán. Kết quả chót mũi truyền đến một trận hôi thối, Triệu Lao Tam túi đầu hướng trong lòng bàn tay nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình lòng bàn tay vậy mà tại vừa rồi chống đất thời điểm mò tới một đống cướp chó. Đúng là mẹ nó suối quậy. Triệu Lao Tam đưa tay tại bùn trên mặt đất xoa xoa, sau đó dùng tay áo đem cái trán cướp chó lau đi. Chỉ là dẫm qua cướp chó người đều biết, dù là đế giày cướp chó làm sạch sẽ, cái này cướp chó vị vẫn như cũ nồng vô cùng. Lại cùng tầm 10 phút, Triệu Lao Tam rốt cục nhìn thấy Trương Lỗi xe ngựa ngừng đến một cái cửa hàng cổng. Nhìn thấy cửa hàng phía trên chiêu bài viết nghi huyện trạm thu mua 5 chữ, Triệu Lao Tam biết mình rốt cục đến đối địa phương. Hắn lúc này thể lực đã hoàn toàn hao hết, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, vô ý thức tìm cái tảng ngồi xuống về sau, trộm đạo lấy nhìn xem Trương Lỗi hướng bên trong chuyển măng làm. Trạm thu mua bên trong, Dương Ái Quân biết Trương Lỗi sẽ cho hắn mang không ít măng làm qua đến, chỉ là không xác định là một ngày nào, dứt khoát liền đem tuần này trực ban đều một tới. Hiện tại dư cán chợ nông sản mở, thu mua viên không dễ làm không quyển điểm không ra được đầu, hắn đây cũng là không có cách nào. Nhìn thấy Trương Lỗi cật lực giơ lên phân đũ dê túi tiền đến, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. "Trương Lỗi huynh đệ, ngươi lần sau đi thẳng đến cổng hô một tiếng, ta ra đến cấp ngươi hỗ trợ, một người này dơ lên nhiều mệt mỏi a." "Không có việc gì, chút chuyện nhỏ này liền không phiền phức Dương lão ca." "Cái gì gọi là phiền phức, chúng ta đều là bằng hữu, giúp lẫn nhau là hẳn là." Dương Ái Quân giúp đỡ Trương Lỗi đem cái này một túi phóng tới cân chỉ bên cạnh về sau, tiếp tục hỏi: "Bên ngoài còn gì nữa không?" "Còn có mấy túi." Trương Lỗi cười cười: "Được, chúng ta nắm chặt cho cái này mấy túi mang tới tới." Dứt lời Dương Ái Quân dẫn đầu đi ra ngoài, Trương Lỗi thấy thế vội vàng đuổi theo. Hắn muốn nghĩ để Dương Ái Quân hỗ trợ nhìn xem xe bò, hắn cùng Trần Đại Tráng cùng một chỗ đem những này mang làm mang tới đi, thế nhưng là ngẫm lại đằng sau thôi được rồi. Cái này trạm thu mua bên trong rất nhiều vật quý giá, nếu là vạn nhất ném đi cái gì, Dương Ái Quân lại không ở bên trong, Trương Lỗi nói đều nói không rõ. Vừa đi vừa về dơ lên tám lội cái này mang mùa xuân làm cuối cùng là đều làm tín bảo. Trương Lỗi ngược lại còn tốt, chỉ là hơi có chút thở. Nhưng là Dương Ái Quân bình thường không thế nào làm việc, nhất cái này mấy chuyến mệnh quá sức, chỉ cảm thấy cuống họng đều muốn bốc khói, vươn lên trên quầy trà bạc hung hăng rót mấy ngụm lớn nước trà lúc này mới chậm lại. "Dương lão ca, ngươi cái này bình thường đến tăng cường rèn luyện." Trương Lỗi thấy thế, chê bừa: "Đúng vậy a, so trước đó tham gia quân ngũ lúc ấy tố chất kém xa." Dương Ái Quân cũng là nhịn không được hơi xúc động. Trước đó tham gia quân ngũ lúc ấy, đừng nói hai người cùng một chỗ dơ lên, chính là một mình hắn khiêng tiền đến, cũng không mang theo thở tức giận. Hiện tại phục viên trở về, phân đến cái này trạm thu mua, cái này tố chất thân thể xác thực so trước đó chênh lệch rất nhiều. "Dương lão ca, ta nhìn góc tường kia có cái kỳ hút rác, có thể mượn tới dùng dùng sao?" "Được, không có vấn đề." Đạt được đồng ý về sau, Trương Lỗi đem ki hốt rác để dưới đất, sau đó giải khai trong đó một túi phân lũ dê túi, đem măng làm đều một mạch đổ ra. Dương lão ca, ngươi xem xuống cái này phẩm chất măng làm có thể đạt tới yêu cầu không? Dương Ái Quân thấy thế, ngồi xổm ở Trương Lỗi bên cạnh, tiện tay từ ki hốt rác bên trong nắm một cái, dùng tay méo méo, sau đó đặt ở chóp mũi người người, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, cái này phẩm chất rất tốt. Trương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, đem ki hốt rác bên trong măng làm nạp lại tốt, mở ra một cái khác túi, đổ ra. Trương Lỗi huynh đệ, kỳ thật không cần thiết một túi đổ ra, ta tin tưởng ngươi. Dương Ái Quân cùng Trương Lỗi liên hệ cũng không phải lần một lần hai, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Chỉ là Trương Lỗi lắc đầu, kiên trì nói, Dương lão ca, chính là bởi vì ngươi tin tưởng ta, cho nên ta càng phải một túi cho ngươi kiểm tra, dạng này mới xứng đáng tín nhiệm của ngươi. Cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng đúng. Dương Ái Quân điểm một cái, không lại kiên trì. Kiểm tra xong cái này 8 túi măng làm về sau, bắt đầu cân. Cuối cùng xưng ra kết quả cùng Trương Lỗi trước cửa nhà tính toán, mình 205 cân, thu thôn dân 408 cân, bàn bạc 613 cân. Măng mùa xuân làm 613 cân dựa theo tứ mao ngày mồng 1 tháng 5 cân, bàn bạc 275 nguyên 8 lông 5 phần. Dương Ái Quân dùng tính toán một lần, sau đó từ trong ngăn kéo đem tiền đưa cho Trương Lỗi. Hai ngày này ngươi còn tới sao? Tới, còn có mấy nhóm măng làm, ta cách một ngày qua tới một lần. Trương Lỗi như nói thật nói. Sau đó nhớ tới phía ngoài Triệu Lao Tam, chăm chú hỏi, Dương lão ca, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao?